Chương 1, cùng thi làm bạn hô hấp lấy mùi hôi không khí, Trần Phong mệt mỏi ngồi ở trên mặt đất. Hắn là Liễm Công. Tên như ý nghĩa, chính là một nhà xác. Kẻ khác xuyên việt, không nói vương hầu tướng lĩnh, chí ít cũng có thể làm tóc hối cua bách tính a. Mà Trần Phong lại xuyên việt trở thành một cái Liễm Công, từ đầu đến đuôi thiện dân. Ăn là thiêu đi gạo, còn trộn lẫn lấy hạt cát. Xuyên là rác rưởi bại bố. Đi trên đường, thô ráp chập choạng cùng da rẻ mà sát đau nhức. Đáng sợ nhất là, Lâm Hán Thành nằm ở dưới mặt đất phòng chứa thi thể, là hắn duy nhất trụ sở. Ở nơi này không thấy ánh mặt trời âm trầm chỗ, hàng năm cùng thi thể làm bạn. Ngẫu nhiên mấy cái đêm tối, cần ra ngoài mai táng thi thể thời điểm, hắn mới có thể hô hấp đi ra bên ngoài mới mẻ không khí, trông thấy bên ngoài nguyệt quang cùng thổ nhưỡng. Trần Phong quãng đời còn lại, hẳn là đều sẽ như vậy vượt qua, nhìn không thấy một chút hy vọng, nếu như không phải hắn bản tính lạc quan, chỉ sợ đã sớm bản thân kết thúc. Hắn ngồi ở băng lãnh mặt đất, thở dài một tiếng, nhìn xung quanh trùng quanh lão bằng hữu nhóm. Ở một cái phong bế không gian bên trong, không có người sống, một mảnh tĩnh mịch, có thể nhất phá hủy một cái người bình thường ý chí. Trần Phong chỉ có thể lựa chọn cùng những cái kia thi thể giao bằng hữu, cho bọn hắn đặt tên, cùng bọn hắn nói chuyện. Chỉ cần sống sót thì có hy vọng, không phải sao? Nhắc tới cũng kỳ quái, gần nhất vận đến thi thể, phần lớn đều là bỏ mình binh sĩ. Những cái này binh sĩ thảm liệt thương thế, nhường thường thấy thi thể Trần Phong, đều thấy nhìn thấy mà giật mình. Càng thêm quỷ dị là, những cái này binh sĩ thụ vết thương chí mạng, phần lớn không phải đến từ đao kiếm, mà là cán bị thương. Đúng, không sai, liền là cán bị thương. Mà lại nhìn dấu răng, rất có thể là người cắn. Cái này khiến Trần Phong không rét mà run. Người nào sẽ phát điên đi cắn toàn bộ trang bị binh sĩ? Lại là người nào sẽ để cho toàn bộ trang bị binh sĩ nhận được như thế lượng lớn thương vong? Trước mặt tên này binh sĩ, cùng Trần Phong niên kỷ tương tự, đại khái cũng liền 20 tuổi. Trần Phong cho hắn đặt tên, gọi kém một chút. Hắn cổ bị cắn đứt, chỉ có một mảnh nhỏ da thịt cùng thân thể tương liên, đây cũng là vì cái gì Trần Phong gọi hắn kém một chút. Kém một chút trên người dấu răng có thể thấy rõ, ngưng kết hắc huyết một mực chảy đến trên khải giáp. Một lớp mỏng manh miếng sắt giáp, trải rộng vết máu cùng vết trào. Là người nào sẽ phát rồi đến, đi tay không bắt binh sĩ khải giáp a? Không nói ra được quỷ dị. Khanh lang, nhà xác cửa sắt chậm rãi mở ra. Là Lao Trịnh, Lâm Hán Thành Liễm Công đầu lĩnh. Trần Phong một mực cảm thấy, cùng thi thể đánh hơn 40 năm quan hệ Lao Trịnh là sẽ không sợ hãi bất luận cái gì đồ vật. Nhưng là hôm nay, Lao Trịnh bộ dáng rất quái lạ. Không phải sợ hãi, cũng không phải khẩn trương, mà là sợ hãi. Đúng, mặc dù không rõ ràng, nhưng Trần Phong vẫn có thể từ Lao Trịnh trong ánh mắt đọc lên loại kia dần dần tràn đầy đi ra sợ hãi. Loại này cảm xúc không nên xuất hiện ở Lao Trịnh trên người. Hắn qua 40 năm không bằng heo chó Liễm Công sinh hoạt, nhìn hết tất cả có thể cho người sợ hãi đồ vật. Đối với hắn tới nói, còn có thứ gì đáng giá sợ hãi? Tiểu Trần, Lao Trịnh tiếng nói khô héo giống như là một ngụm bỏ phế trăm năm giếng cổ. Từ hôm nay trở đi, quy củ thay đổi. Nói xong, Lão Trịnh cố hết sức kéo tiến đến một cái dương gỗ, một bên kéo, một lần quét miệng thở dốc, lộ ra một ngụm đen kịt mục nát, cận tồn không nhiều nát răng. Trần Phong giúp đỡ cùng một chỗ đem trầm trọng dương gỗ kéo tiến đến. Trong dương là cái gì? Trần Phong cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đầu đinh, đầu đinh. Lão Trịnh đánh mở dương, bên trong toàn bộ đều là chất đống chỉnh tề đinh sắt, mỗi một mai, đại khái đều có bàn tay một dặm dài. Đừng hỏi nhiều như vậy, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, nơi này mỗi cái người chết đều muốn đinh một lần. Trần Phong lắc lắc đầu. Ta nghe không hiểu. Lão Trịnh chỉ bản thân đỉnh đầu, đinh tử từ nơi này, đinh xuống dưới, đinh đến cùng. Mỗi cái người chết đều nhất định muốn như thế đinh một lần. Rõ chưa? Trần Phong gật đầu. Thế nhưng là, vì cái gì? Lão Trịnh lười nhắc nói thêm cái gì, xoay người rời đi, đóng lại cửa sắt thời điểm, còn không quên liên tục căng dặn, mỗi cái người chết đều muốn đinh, nhất định không thể để lộ. Trần Phong nắm chặt truy, đem đinh sắt nhắm ngay kém một chút đỉnh đầu trung tâm, thấp giọng nói ra, "Lão huynh, xin lỗi." Chính là một truy xuống dưới. Rộng rãi. Một tiếng, đinh sắt vào đầu thanh âm rất nặng nề ngột ngạt. Tay kia cảm giác giống như là kiếp trước ở mở bỏ rửa. Xuyên biệt thành Liễm Công về sau, Trần Phong không có lực phản kháng chút nào, nếu là đối cấp trên có chút không theo, chính là một trận đánh đập. Cho nên cứ việc không biết vì cái gì, hắn cũng chỉ có thể chiếu vào Lao Trịnh mà nói, từng cái đem đầu đinh nện vào thi thể lâu lâu. Nơi này không gặp ánh nắng, đêm tối cùng ban ngày, đối với Trần Phong cũng không có ý nghĩa. Chỉ có bó đuốc phát ra lay động hỏa quang, mới có thể để cho Trần Phong có một chút thời gian trôi qua cảm giác. Ngay ở Trần Phong nện xong đệ tam 12 mai đầu đinh thời điểm, chuyển đến dị hưởng. Cửa sắt lại lần nữa bị đẩy ra. Lần này, càng thêm quỷ dị. Đi vào người là Lão Trịnh, Trần Phong chưa bao giờ gặp qua hắn như thế khẩn trương bộ dáng. Hắn khe danh ngang dọc cái trán, tràn đầy mồ hôi dị, đen gầy mặt mo mặt không người sắc. Lão Trịnh nhìn một chút Trần Phong, hít khẩu khí, trở lại đem cửa sắt mở càng lớn. Ngoài cửa là hai cái người mặc tinh lương khải giáp binh sĩ. Binh sĩ nhất phía trước một sau, giơ lên một trường cáng cứu thương. Trên cáng cứu thương che kín vải trắng, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết rõ, bên trong là một bộ thi thể. Ở Trần Phong ký ức bên trong, Lão Trịnh đối mặt bất cứ chuyện gì đều là không có chút rung động nào, thậm chí là âm u đầy tử khí. Dù sao 40 năm tới gặp đã quen sinh tử, chỉ sợ hắn liền bản thân sinh tử cũng sẽ không quan tâm. A, một người nếu như ngay cả bản thân chết sống cũng không quan tâm, vậy hắn liền sẽ không sợ hãi bất luận cái gì đổ vỡ. Nhưng lần này, Lão Trịnh dĩ nhiên đối một bộ cáng cứu thương bên trong thi thể sinh ra e ngại. Da thịt tách rời, hoàn toàn thay đổi, thậm chí thịt nát xương tan thi thể, Trần Phong đều không cảm thấy kinh ngạc. Hắn không tưởng tượng nổi có thể có cái gì càng đáng sợ đồ vật, nhất là có thể làm cho Lão Trịnh sợ thành như thế đồ vật. Quân gia, để ở chỗ này a. Lão Trịnh con người, một mực cung kính đối với cái kia hai tên binh sĩ nói ra. Binh sĩ rõ ràng cũng đối bộ này cáng cứu thương bên trong đồ vật tâm tồn e ngại, hướng trên mặt đất vừa thả, liếc nhau, giống như trốn chạy. Lao Trịnh thối lui đến sát ngoài cửa, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem cáng cứu thương. Tiểu Trần tiểu tử, chớ trách Lao Trịnh không tử tế. Lao Trịnh nói xong, khanh một tiếng, đem cửa sắt gắt gao đóng lại. Xuyên thấu qua sắt trong môn khe hở, Lao Trịnh trầm thấp mà run rẩy thanh âm truyền đến, cáng cứu thương bên trong cái này, nhất định muốn nhiều đinh mấy cái đầu đinh. Nhất định. Tùy theo, là sắt trong môn khóa thanh âm. To lớn phòng chứa thi thể, khôi phục trước kia tĩnh mịch. Trần Phong ngồi ở trên mặt đất, nhìn chăm chú trước mặt cáng cứu thương. Không như bình thường chuyên trở xác cáng cứu thương, cỗ này cáng cứu thương mới, sạch sẽ, hơn nữa, cố định dùng không phải đồng dạng dây gai, mà là thiết liên. Chẳng lẽ có người sợ cỗ này thi thể sẽ tránh thoát sao? Trần Phong lần nữa không rét mà run lên. Dù sao, hắn xuyên việt đến cái thế giới này, dùng người hiện đại ngữ cảnh mà nói, là một cái huyền huyễn thế giới. Bất cứ chuyện gì đều không thể dùng lẽ thường đến đoán. Nhìn binh sĩ cùng lão Trịnh đối cỗ này thi thể sợ như sợ cọp bộ dáng, chắc chắn cỗ này thi thể cực kỳ nguy hiểm, thậm chí có khả năng căn bản không phải người thi thể. Ta muốn chết sao? Đây là Trần Phong hiện tại ý nghĩ. Kiếp trước hắn là một cái khổ bức hóa chất chó, duy nhất lý tưởng liền là góp đủ thành gia lập nghiệp tiền vốn. Kiếp này hắn là liễm công, lý tưởng không tồn tại. Trần Phong bình thường trở lại, hắn không muốn chết, nhưng là hắn cũng đã không sợ chết. Cứ việc còn có nhân loại sợ hãi bản năng, nhưng hắn vẫn là chậm rãi đi ra phía trước, dùng ném trên mặt đất chìa khóa, giải khai buộc chặt cáng cứu thương thiết liên. Thiết liên đụng kích thanh âm, quanh quẩn ở to lớn phòng chứa thi thể, lộ ra trống rỗng mà âm trầm. Sau đó, hắn ngưng thở, đột nhiên để lộ vải trắng. Nhìn thấy trắng bố trí xuống trong ngáy mắt, hắn nhãn đồng đột nhiên phóng đại. Chương 2, tiểu tiên nữ không có kinh khủng, không có huyết tinh, thậm chí là chưa bao giờ gặp qua mỹ hảo. Ánh vào Trần Phong tầm mắt, là một bộ nữ thi. An tưởng được như cùng ngủ gặp, một bộ nữ thi. Nàng thân mặc thạch thanh sắc hoa phục, một đầu màu nâu tóc dài giống như lưu vân, da thịt trắng như tuyết làm nổi bật phía dưới, ngũ quan tinh xảo vô luân, đẹp đến mức nhiếp nhân tâm phách. Trần Phong cảm thấy, cho dù như thần minh đồng dạng toàn trí toàn năng, chỉ sợ cũng phải cân nhắc hồi lâu mới có thể tạo ra dạng này tướng mạo a. Nàng chết. Đã thấy rất nhiều dữ tợn thi thể, nhường Trần Phong không quá tin tưởng, như thế an tưởng nàng đã chết. Thở dài một tiếng, Trần Phong dựa theo lệ cũ, cho nàng lấy một danh tự, tiểu tiên nữ. Lên xong danh tự, chúng ta liền là bằng hữu rồi. Hoan nên đi tới Trần Phong ma quỷ đại gia đình. Trần Phong phối hợp đối tiểu tiên nữ biểu thị ra hoan nên, cầm lấy một mai đầu đinh, lại nhìn một chút nàng hoàn mỹ dung nhan, do dự, không đành lòng ra tay. Đầu đinh tại nàng mái tóc phía trên bồi hồi, Trần Phong thậm chí có chút áy náy. Nghĩ đi nghĩ lại tay run một cái biên kia bị gỉ đinh sắt kém chút làm bị thương nàng. Trần Phong giật nảy mình, liên tục giải thích nói, không, không, ta không phải nghĩ đinh ngươi. Ta liền cọ cọ, không đi bảo. Chốc lát, Trần Phong bản thân cười ra, Trần Phong ngươi cái này hí tinh. Ha ha ha, nhân sinh cũng đã như thế khó khăn, tự mình kiếm chuyện vui vừa vui vẻ lên chút tương đối tốt ta. Thôi, dù sao nàng cũng đã chết rồi, linh đầu nàng, tổng so với ta bị đánh đập một trận muốn tốt. Nghĩ tới đây, Trần Phong hạ quyết tâm, cầm lấy truy cùng đầu đinh, nhắm mắt lại mặc niệm, tiểu tiên nữ, thật xin lỗi rồi. Mở to mắt, đang chuẩn bị ra tay lúc, bị dị một màn phát sinh. Trần Phong dọa đến kêu to một tiếng, mất đi công cụ, một mông ngồi ở trên mặt đất, liên tiếp bỏ lên xa mấy mét. A a a, con mẹ nó. Chưa tỉnh hồn Trần Phong, vương mít lấy ngực, từng ngụm mà thở gấp khí. Hắn nguyên lai tưởng rằng, cô kia thi thể lại đáng sợ, cũng bất quá là đột nhiên mở to mắt, hoặc là lập tức ngồi dậy à. Thế nhưng là hắn sai rồi. Thi thể cũng không có bất kỳ động tĩnh nào, cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Có thể vừa mới nhìn thấy cái kia một màn, tuyệt đối là Trần Phong hai đời làm người đến nay, gặp được quỷ dị nhất hiện tượng. Hồi lâu, hết thể đều im lặng. Trần Phong chậm rãi đi đến phía trước, nhìn về phía thi thể mặt. Không có. Lại đi gần một chút. Quả nhiên, lại xuất hiện. Lần này, đã có tâm lý chuẩn bị Trần Phong, không có giống lần trước một dạng né ra. Trước mắt hắn, lăng không nổi lên một cái thẻ hình ảnh, theo lấy hắn ánh mắt chuyển động mà chuyển động. Tuyệt đối không phải ảo giác, đó là một chương chân thực, tạp phiến. Cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết võng mạc thành tượng? Đây không phải cổ kính huyền huyễn thế giới sao? Vì cái gì sẽ có công nghệ cao như vậy đồ vật? Trần Phong đầu tiên chú ý tới tạp phiến rất phía trên ba chữ lớn, thành nương thẻ. Thành nương thẻ? Là cái quỷ gì? Vì cái gì chỉ cần ta tới gần cố kia thi thể, liền sẽ hiện ra dạng này một cái thẻ? Hắn tiếp tục nhìn xuống dưới. Thành nương thẻ cơ bản tin tức, tính danh, Hồng Tĩnh Ca, tuổi tác, 19 tuổi, thần tọa, Lâm Hán thành, màu mắt, xe nhạt, thực vật thiên phú đồng lực, 122. Trần Phong không có tiếp tục xem tiếp đi, bởi vì lại nhìn cũng làm không minh bạch là có ý tứ gì. Hắn thử chạm một cái thành nương thẻ, tiểu tiên nữ ảnh chụp tình lình xuất hiện. Hoa! Hệ thống! Đúng, cái này nhất định là trong truyền thuyết hệ thống. Trần Phong trái tim bỗng nhiên cấp khiêu lên. Thành nương thẻ nhảy lên mấy lần sau, xuất hiện một cái khung trang, thành nương thẻ thu thập tiết điểm, phải chăng thu thập? Là! Trước mắt thoáng hiện một mảnh kim sắc đặc hiệu, sau đó xuất hiện nhắc nhở, thành nương thẻ, Hồng Tĩnh Ca, thu thập thành công. Ký chủ phục chế năng lực có hiệu lực, ký chủ đã thu hoạch được thành nương Hồng Tĩnh Ca thực vật tiên phú. Trước mắt cấp bậc, cấp độ nhập môn. Trần Phong một trận kích động. Đây chính là nói, ta mỗi thu hoạch được một chương thành nương thẻ, liền có thể lấy được cái này thành nương tiên phú năng lực. Mặc dù không biết tiên phú năng lực đến tột cùng có cái gì dùng, nhưng dù sao cũng so bản thân tiên phú phải tốt hơn nhiều a. Ân. Dù sao là quan loại tiên phú này, thăng lên đỉnh cấp, đoán chừng cũng chính là mỉm cười cựu tuyển a. Lại nói trở về, thành nương rốt cuộc là cái gì? Trần Phong ở bên trong hệ thống luận điểm, phát hiện rất nhiều công năng đều là màu xám, biểu hiện tạm chưa mở ra. Rất nhanh, hắn liền từ ít đáng thương tuyển hạng, tìm tới một cái gọi là thành nương bách khoa trợ giúp văn kiện, cấp ra giải thích. Thành nương, một loại đáng yêu mà mê nhân sinh vật, là cái thế giới này thành thị hóa thân. Ở nàng lãnh địa phạm vi bên trong, nắm giữ đủ loại phi phàm năng lực, đồng thời sẽ theo lấy thành thị phát triển mà không ngừng mạnh lên. Cái này cũng quá thú vị a. Ngay ở Trần Phong đủ loại mơ màng thời điểm, hệ thống lại bắn ra nhắc nhở, kiểm tra đến thành nương Hồng Tĩnh ca sinh mệnh đe dọa, thành nương thẻ sắp biến mất. Uy, có hay không lầm a, mới vừa lấy được thành nương thẻ, lập tức liền muốn không có. Vân vân. Sinh mệnh đe dọa. Nói cách khác, tiểu tiên nữ kỳ thật không có chết. Chờ chút a. Ta làm sao mới có thể cứu nàng? Hệ thống nhắc nhở, bản hệ thống không duy trì giọng nói thao tác. Ngươi không duy trì giọng nói thao tác, ngươi sao có thể nghe được ta nói chuyện? Hệ thống nhắc nhở, liền là không duy trì. Trần Phong quyết định bản thân động thủ, ở thành nương bách khoa lý chữ mấu chốt, cuối cùng tìm được cứu vớt thành nương biện pháp. Tổng kết một cái những cái kia dài dòng không thú vị lời thuyết minh, liền là ký chủ cần thông qua cùng thành nương thân thể tiếp xúc phương thức, cho thành nương gia tăng HP. Tốt nhất hình thức liền là ôm, dạng này có thể trình độ lớn nhất gia tăng tiếp xúc diện tích. Giữa hai người cách trở càng ít càng tốt, trạng thái tốt nhất liền là thời trông trơn. Cái này thiết lập rất thú vị a. Huy, cho ta đường nghịch lưu manh cung cấp một cái không được lý do a. Trần Phong nhìn xem tiểu tiên nữ, có chút nhăn nhó, nhưng là cứu người quan trọng. Đúng, an đậu hung muốn. Phi, cứu người quan trọng. Trần Phong lại một lần nghiêm túc nhìn một chút tiểu tiên nữ. Được rồi, hởi trống chân cái gì, quá không phù hợp ta người xếp đặt, ta là một cái chính nhân quân tử a, tiểu tiên nữ như thế tiên, làm sao nhận tâm khinh được nàng. Trần Phong nhẹ gật đầu, ân, chính là như vậy. Sau đó hắn bỏ đi bản thân áo. Ta thoát bản thân quần áo tổng có thể chứ. Đón lấy, liền là ôm lấy nàng rồi. Nhìn xem tiểu tiên nữ đẹp đến mức vô phương nhận biết dung nhan, Trần Phong trái tim nhỏ bịch bịch nhảy loạn, hắn mặt thậm chí sinh ra huyễn đau nhức, liền giống như tiểu tiên nữ sẽ đột nhiên ngồi dậy, ở trên mặt hắn vung một bàn tay. Ta là đang cứu người. Cứu người? Nghĩ như thế, mình Trần Phong đặt xuống quyết tâm, giống chó giữ chuột mồi mở dạng, ôm lấy trên càng cứu thương không có chút nào sinh cơ tiểu tiên nữ. A, thương quá. Nhuyễn ngọc trong ngực, Trần Phong thể nghiệm đến một loại mỹ diệu cảm giác, không ngừng mà đánh thẳng vào thiên linh cái, nhường hắn cả người đều chóng mặt. Tinh tế tỉ mỉ da rẻ dù cho góp được cái này sao gần, đều như là đậu hũ cho nhắn, không có cái gì hoa văn. Thực sự là tiểu tiên nữ nha. Đừng nói nữa, dụng tâm cảm thụ. Không biết là bản thân nhiệt độ cơ thể lên cao, vẫn là hệ thống trợ giúp văn kiện đưa cho ra tâm lý ám chỉ, Trần Phong cảm thấy dưới người mình cố kia thân thể chính đang dần dần biến hóa, sinh ra nhiệt độ, cùng sinh mệnh lực. Chỉ, cùng vừa mới giống như chết khí tức, hoàn toàn khác biệt. Nhìn đến dù cho cởi trống trơn, cũng chỉ là ra tốc một cái mà thôi. Nhiều ôm một hồi không được sao? Trần Phong may mắn không có giải khai tiểu tiên nữ quần áo, bằng không thì quá quỷ dị a, một cái đại nam nhân ở loại này địa phương lấy loại trạng thái kia ôm lấy một bộ nữ thi. Nghĩ tới đây, Trần Phong có chút chột dạ một lần đầu, tức khắc thấy lạnh cả người từ hắn trong lòng đống nhiên dâng lên, mỗi một cây mạch máu đều phảng phất ở trong nháy mắt ngưng kết. Cửa ra vào là Lao Trịnh kinh ngạc đến tột đỉnh mặt. Chương 3, Lao Trịnh Trần Phong dọa đến gần chết, thở mạnh không dám ra một ngụm. Loại này trang diện nên làm sao giải thích? Ta không phải biến thái a. Lao Trịnh sắc mặt trắng bệnh, sửng sốt chốc lát mới bộc phát ra, giận dữ hét, ngươi một cái trời đánh như thế sắc đảm bao tiền, thậm chí ngay cả thành cơ cũng dám đụng. Thành cơ? Đại khái là cái thế giới này đối với thành nương xưng hô. Ai Trần Phong chật vật từ nhỏ tiên nữ trên người đứng lên, cơ lấy bỏ vào bên cạnh vải đầy thô quần áo, một bên xuyên một bên giải thích nói, không, không phải, ngươi nghe ta nói, nàng còn chưa có chết. Lao Trịnh lạnh lùng nói ra, ta biết rõ, nàng có chết hay không không quan hệ, ngươi nếu là không có ở nàng trước khi chết đem đầu đinh đinh vào nàng trong đầu, thì có đại hòa chuyện. Nguyên lai Lão Trịnh biết rõ nàng không chết, vậy hắn để cho ta đầu đinh đinh, chẳng phải là để cho ta giết người? Ngươi biết rõ nàng sống sót? Lao Trịnh gật đầu. Đã ngươi biết rõ nàng không chết, làm sao còn để cho ta? Trần Phong có chút giận. Ngươi là để cho ta giết người? Lao Trịnh con mắt trừng tròn trịa, để ngươi giết người thế nào? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi chính là một nhìn người chết, để ngươi làm cái gì, ngươi liền phải làm cái gì. Nhìn xem Lão Trịnh khí thế hung hăng móc ra roi ra, Trần Phong có chút hư. Mang theo gai ngược, chấm nước ớt nóng roi ra, chỉ cần chống cự phía trên một roi, tối thiểu được hỏa lạt lạt đau tốt nhất mấy ngày. Nhưng Trần Phong là có nguyên tắc. Ta không giết người vô tội, nhất là nữ nhân. Lao Trịnh khí cấp bại phôi, ngươi muốn là không làm, đợi nàng thi biến, toàn thành đều muốn gặp nạn. Thi biến? Trần Phong bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng lẽ nói, trước đó để cho ta đầu đinh đinh, chính là vì phòng ngừa thi thể thi biến? Thi biến sau đó sẽ thế nào? Biến thành zombie cắn người? Liên tưởng đến những cái kia binh sĩ tử trạng, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Trần Phong tất cả đều hiểu, đúng, những cái này binh sĩ liền là bị zombie cắn chết. Trần Phong do dự chốc lát, lắc đầu nói, đã sau đó quả như thế nghiêm trọng, ngươi vì cái gì không bản thân độc thủ? Lao Trịnh sắc mặt âm trầm nói, tiểu Trần tiểu tử, nể tình ngươi cái này đã qua một năm cần cù chăm chỉ phấn thượng, ta giả Trịnh liền cùng ngươi nói chuyện nói thật. Ngươi nếu là ngoan ngoãn nghe lời, ở nàng trên đầu đục mấy cái lỗ thủng, ngươi khinh nhẫn thành cơ sự tình, ta liền thay ngươi giữ bí mật. Nếu là ngươi chống đỡ chết không được tử. Hừ hừ, đừng trách ta giả Trịnh dùng cái này roi ra, đưa ngươi tươi sống đánh chết. Trần Phong âm thầm kinh hãi. Hắn biết rõ, Lao Trịnh không phải người bình thường, mà là ngưng tụ huyền ao, có huyền đồ tu vi ngon nhân. Mặc dù hắn chỉ là cực kỳ cấp độ nhập môn nhất giai huyền đồ, nhưng tuyệt không phải bản thân cái này phàm nhân có thể chống lại. Nhìn đến, nếu như không theo, chỉ sợ thật khó thoát khỏi cái chết. Ai Trần Phong mặc dù hì hì ha ha, nhưng gặp được nguyên tắc tính vấn đề lúc, hắn lại một cách lạ kỳ kiên định. Lao Trịnh, ta Trần Phong là một cái phế nhân, bình sinh không có làm qua, cũng không có khả năng làm ra cái gì kinh thiên động địa đại sự. Nhưng là ta Trần Phong tuyệt sẽ không lạm sát kẻ vô tội, tuyệt sẽ không. Lao Trịnh hai tay, bởi vì phẫn nộ mà hơi hơi phát run. Hắn hiểu được, ở thành cơ trong lãnh địa giết chết thành cơ người, sẽ thụ thành cơ khí chàng phản vệ, thất khiếu đổ máu mà chết. Cho nên, không có người nguyện ý bản thân động thủ, dùng đầu đinh đinh chết thành cơ. To lớn Lâm Hán Thành, hiện tại chỉ có hai cái liễm công, Lão Trịnh hòa Trần Phong. Nếu là Trần Phong không động thủ, như vậy coi như đánh chết Trần Phong, cuối cùng thành chủ vẫn sẽ nhường hắn Lao Trịnh động thủ, giết chết thành cơ. Thành chủ địa vị tôn sùng, không có khả năng quan tâm hắn một cái ti tiện liễm công sinh tử, cho dù hắn là một cái huyền đồ. Nghĩ tới đây, Lão Trịnh ngữ khí mềm nhún xuống tới, "Tiểu Trần tiểu tử, ngươi biết rõ thành cơ chết rồi sẽ biến thành cái gì sao?" Trần Phong lạnh lùng nhìn xem Lão Trịnh, không nói một lời. Lâm Hán Thành đã bị vong linh khí tức thẩm thấu. Thành cơ chết rồi, bảo hộ toàn bộ thành thị thành cơ khí chàng liền sẽ biến mất, đến lúc đó tất cả thi thể đều sẽ biến thành vật kia. Thành cơ thi thể thì sẽ biến thành thi yêu. Thi yêu là vong linh giới, gần với thi vương đáng sợ tồn tại. Một khi thành cơ biến thành thi yêu, lấy thành chủ đại nhân tam giai huyền tôn tu vi, đều khó có thể chống lại. Toàn bộ thành thị người đều sẽ biến thành thi yêu nô lệ. Sau đó, thi thể còn 10 nhóm sẽ gia nhập vong linh giới khổng lồ thi nhóm, tiếp tục ăn mòn nhân loại. Đến lúc kia, sẽ có bao nhiêu người vô tội chết đi? Trần Phong cơ hồ bị thuyết phục, nhưng chốc lát sau đó, hắn cảm thấy dị dạng. Ta vừa mới vấn đề, ngươi không trả lời ta. Đã sau đó quả như thế nghiêm trọng, ngươi vì cái gì không bản thân động thủ? Trần Phong nói chúng tim đen hỏi. Lao Trịnh sắc mặt phát xanh, không còn nói thêm cái gì, huyền khí ngưng tụ vào tay phải, chợt một tiếng, roi ra như điện chớp quăng Trần Phong trên người. A! To lớn đau đớn đánh tới, Trần Phong bị quất ngã xuống đất, gắt gao bưng kín ngực tổn thương. Roi ra so ngôn ngữ sắc bén gấp 100 lần. Lao Trịnh khỏe miệng một nghiêng, miệt cười lên. Hắn hiểu rõ vô cùng Trần Phong, tiểu tử này chỉ cần đánh lên vài roi, nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Chợt, ba! Lại là một roi quất vào Trần Phong trên lưng, hắn chỉ cảm thấy da thịt nháy mắt nở rộ ra, thậm chí có máu tươi vẩy ra đến trên vách tường. Hỏi ngươi một lần nữa, đến cùng động không động thủ? Ân. Kết hợp hệ thống bên trong thành nương bách khoa tri thức, Trần Phong biết một chút, thành nương tuyệt không thể chết. Hắn kết luận Lao Trịnh tất nhiên là đang lừa hắn, gắt gao cắn chặt răng, không nói một lời. Hô trướng. Trận. Ba. Nô. Trần Phong toàn thân phát run, thật sự là quá đau. Lao Trịnh khó thở phía dưới, liên tục rút Trần Phong tám roi, quất đến Trần Phong máu me đầm địa. Một năm đã qua, Lao Trịnh chính là như vậy, tùy ý quất roi bản thân, tùy ý vũ nhục bản thân, đem bản thân xem như mặc người thúc đẩy run rế. Trần Phong nộ khí xuống đỉnh, giật ra trên người vải đầy thô áo, đỏ lên mặt quát, ngươi rút a. Đến a. Lao tử lúc đầu liền không muốn sống. Trận. Ba. Nô. Thử. Trận. Ba. A. Trận. Ba. Lại đến. Trận. Ba. Đến. Trần Phong liền con mắt đều đầy máu, rất có mấy phần khí thế. Lao Trịnh dứt khoát hất ra roi ra, hai tay ngưng tụ về khí, to lớn lực lượng vọt mạnh Trần Phong ngực, đem hắn trực tiếp đánh bay đến trên tường. Trần Phong thân thể hung hăng nện ở trên tường, lập tức đánh đến mặt đất, mặt trùng điệp đụng vào cứng rắn mà ở mức gạch, tức khắc máu chảy như suối. Chốc lát, hắn chiến chiến nguy nguy đứng lên. Trong ánh mắt không có mảy may thỏa hiệp ý tứ. Dĩ vang chúng vào một roi liền đau đến quỷ khóc sói gào, nhường hắn làm cái gì thì làm cái gì Trần Phong, hôm nay là thế nào? Lao Trịnh sợ hãi. Nhìn đến, cái này vừa thối vừa cứng tiểu tử, là thật không biết thay bản thân đi chết. Ha 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 ha. Gặp Lao Trịnh chần chờ, Trần Phong cười ha hả. Lao Trịnh giận dữ, ngươi cười cái gì? Ngươi đánh ta 11 roi, đều không đánh chết ta. Vẫn là cái gì huyền đồ đây, cầu thí. Lão tử hôm nay cũng phải nhìn xem, ngươi cái này lão bất tử còn có cái gì thủ đoạn. Lão Trịnh trầm mặc. Hắn nhắm mắt chốc lát, sau đó gắt gao tiếp cận Trần Phong, âm âm u nở nụ cười, nghĩ không ra, ngươi lại không phải là một hèn nhát. Cũng được, Lão Trịnh hôm nay liền tiễn ngươi trầu trời nhé. Vẫn là đến một bước này a, Trần Phong cười khổ. Nhìn đến cái kia cái gì hệ thống cũng chính là huyễn tượng mà thôi. Xuyên Việt không thể cho hắn mang đến vận khí tốt, nghĩ đến cái này mạc danh kỳ diệu hệ thống, cũng sẽ không có cái gì tốt vận khí cho mình. Xong hết mọi chuyện a, Trần Phong nhận mệnh. Hắn cười thầm lên, cảm giác mình bên phải da mặt cũng đã phân thành hai nửa. Ân, ta hiện tại cười lên hẳn rất xấu xí a, bầu không khí một trận ngưng trệ. Nhà xác khôi phục ngày xưa tĩnh mịch. Chốc lát sau đó, Lao Trịnh phát ra từ trước tới nay hoảng sợ nhất, rất khiếp người kêu thảm tiếng. A, hắn phảng phất gặp được kinh khủng nhất sự vật, hướng về sau nâng cao ngã trên mặt đất, lập tức dùng cả tay chân hướng ra phía ngoài bọt chạy trốn ra ngoài, đem nhà xác cửa sắt gắt gao đóng lại. Cái kia kinh khủng tiếng kêu ở ngoài cửa không ngừng quanh quẩn. Trần Phong có chút nghi hoặc, ta không liền làm máu me be bét khắp người, da mặt nở hoa, còn không cần mặt mũi cười nha. Có xấu xí đến nhường Lão Trịnh dọa thành cái dạng này sao? Cái dám rồi. Trống rỗng phòng chứa thi thể, giống như có cái gì không đúng. Trần Phong ngược lại nhìn về phía tiểu tiên nữ vị trí càng cứu thương. Trên càng cứu thương, không có vật gì. Một cái giật mình, Trần Phong chỉ cảm thấy trên sống lưng lông tơ, cũng toàn bộ đều bắt đầu dựng ngược lên. Chương 4, thành nương ra chóc thịt bong Trần Phong, bởi vì kịch liệt đau nhức khó chống, dần dần ngã xuống đất. Ngắn ngủi bản năng tính kinh dị sau đó, Trần Phong cũng đã khôi phục bình tĩnh. Hắn kỳ thật không thế nào sợ Thi Yêu. Dù sao, bị thương thành dạng này, lấy bản thân khả năng lấy được chữa bệnh điều kiện, chỉ sợ là không thể cứu vãn. Qua không được bao lâu, hắn liền sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà hôn mê. Coi như mạng lớn, có thể tỉnh lại, cũng tránh không được vết thương cảm nhiễm, sinh ngủ, cuối cùng liền sẽ ở sốt cao, toàn thân khí quan suy kiệt mà chết. Chú định lập tức sẽ người chết, còn sợ cái gì đâu? Nhưng hắn vẫn có chút hiếu kỳ. Tiểu tiên nữ đẹp như vậy, biến thành Thi Yêu về sau lại là cái dạng gì? Xin nhờ, dù sao cũng là ta Trần Phong Ma Quỷ đại gia đình một thành viên, trả lại cho ngươi nổi lên tiểu tiên nữ tốt như vậy nghe danh tự, ngươi cũng không thể khiến ta thất vọng a Tử Đáo Lâm Đầu, có thể trông thấy mỹ mỹ đắt Thi Yêu, cũng không tệ a ân. Không biết nàng dáng người như thế nào, thi biến thời điểm có thể hay không bạo áo đây. Trần Phong tự rêu cười một tiếng. Nhìn đến bản thân Lạc Quan Thiên Phú thật đúng là thăng lên đỉnh cấp, biến thành mỉm cười cựu tuyệt rồi. Ngươi lại cười. Thanh lãnh mài nu hòa thiếu nữ tiếng nói. Trần Phong sững sờ, nhìn quanh bốn phía, người nào? Hắn trước mặt mặt đất đột nhiên một trận quỷ dị ba động, lập tức một cái cây lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ, đỉnh phá địa gạch, mọc ra đến, thẳng đến vọt tới phòng chứa thi thể Trần nhà. Ta, con bạn đó. Mắt thấy dị tượng Trần Phong, liên tục lui mấy bước. Cây kia thụ một đỉnh chỉ sinh trưởng thời điểm, biến thành một tên tiểu nữ. Là tiểu tiên nữ. Hoa, quá đẹp quá đẹp. Toàn bộ phòng chứa thi thể chỉ ngươi tốt nhất nhìn. Ách, không, là ta đã thấy cô đường, chỉ ngươi tốt nhất nhìn. Trần Phong nhắm mắt lại. Ai, chết ở tốt như vậy nhìn Thi Yêu trong tay, cũng xem là tốt kết cục rồi. Ngươi còn cười. Tiểu tiên nữ trong thanh âm mang theo một chút nghi hoặc. Trần Phong mở to mắt, e muội muội. Vì cái gì biến thành Thi Yêu về sau, nàng ngoại trừ mở to mắt, trên người không có mảy may biến hóa. Dựa theo nhị thứ nguyên thiết lập, ma hóa về sau tiểu nữ, không phải sẽ thành tiểu tóc, thay cái mắt trang, hoặc là thằng cụt cái gì sao? Trần Phong nhìn một chút nàng tóc dài, lại nhìn một chút nàng động nhân con mắt, cuối cùng nhìn một chút nàng ngực. Ân, nhìn đến, thật không có gì biến hóa. Tiểu tiên nữ tựa hồ đối Trần Phong làm càn ánh mắt có chút bất mãn, hơi hơi nhíu mày, ngươi vì cái gì chả cười được? Trần Phong vừa trừng mắt, ta biết rõ ta cười đến rất khó nhìn, thế nhưng là ta vì cái gì còn cười? Bởi vì ngươi có tin không, ta khóc lên càng khó coi. Tiểu tiên nữ tựa hồ bị cho cười, tinh tế trắng non ngón trỏ khẽ che đến trên môi, mỉm cười, nhìn qua cực kỳ ưu nhã. Trần Phong cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ta nghe nói ngươi sẽ biến thành Thi Yêu, cho nên ngươi hiện tại rốt cuộc là? Tiểu tiên nữ đến gần chút, màu xanh nhạt đồng tử hiện ra nhiếp nhân tâm phách quang hoa. Vong linh khí tức cũng đã lan tràn đến Lâm Hán Thành, cho nên nếu như ta chết rồi, liền sẽ biến thành Thi Yêu. Nói xong, nàng trắng không tì vết bàn tay duỗi ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đến Trần Phong má phải. Còn tốt, ta không chết, bởi vì ngươi. Trần Phong cảm thấy bị nàng chạm đến gương mặt, kịch liệt đau nhức chính đang dần dần làm dịu, mừng rỡ nói ra, cái này thành nương hệ thống thật có tác dụng. Thật, đem ngươi cứu sống rồi. Tiểu tiên nữ hơi hơi kinh ngạc, cái gì thành? Hệ thống. Nàng ngược lại thoải mái cười nói, có lẽ ngươi đối bản thân thiên phú còn không có nhận biết. Ngươi nắm giữ thế nhân hiếm thấy cơ chủ thiên phú, có thể ảnh hưởng cực lớn thành cơ thực lực. Cơ chủ máy di động vẫn là liên thông, dù sao tựa như là bản thân nắm giữ cái gì không được năng lực á. Tiểu tiên nữ nói chuyện ôn nhu, cảm ơn ngươi, ta đã sớm khôi phục thần thức, vừa mới ngươi vì ta chịu roi ra nói chuyện ta đều biết rõ. Tiểu tiên nữ đầu ngón tay đụng vào, cùng nàng lời nói một dạng ôn nhu. Trần Phong cảm giác được bản thân trên mặt, trên người vết nứt chính đang dần dần khép lại, đưa tay xem xét, nguyên bản cánh tay trên vết thương kết ra vỏ cây một dạng bảy, sau đó chốc lát vỏ cây chốc ra, vết thương liền khép lại, thậm chí ngay cả sẹo đều không có lưu lại. Thành nương, quá thần kỳ. Tạ ơn, cảm ơn ngươi a. Trần Phong gãi đầu một cái. Tiểu tiên nữ mang theo một chút ý cười, ôn nhu nói ra, không, ta muốn cảm ơn ngươi. Không có ngươi, Lâm Hán Thành liền xong rồi. Nàng dừng lại, đột nhiên làm một ngồi sùng lễ, trịnh trọng nói ra, từ hôm nay trở đi, ta phụng ngươi vì ta cơ chủ, đến chết mới thôi. Phụng ta làm cơ chủ. Trần Phong ngu hồ đứng đấy, một mặt một bức. Tiểu tiên nữ nhẹ gật đầu, có thể đem ta cứu sống, nói rõ ngươi cơ chủ thiên phú rất cường đại. Chúng ta tương lai bất khả hạn lượng. Nghĩ đến thành nương hệ thống như thế khổng lồ, Trần Phong không khỏi nhẹ gật đầu. Giống như là chuyện như vậy a. Như vậy, cái gọi là cơ chủ liền là thành cơ chủ nhân sao? Trần Phong nghĩ, não bộ tiểu tiên nữ quỳ ở chính mình trước mặt kêu chủ nhân bộ dáng, cảm giác có chút kích thích. Đương nhiên không phải. Tiểu tiên nữ oán trách nhìn một chút Trần Phong, càng giống là thành cơ lão sư a. Lão sư a. Trần Phong nghĩ, ân, giống như cũng rất kích thích. Tiểu tiên nữ khẽ thở dài một cái một tiếng, ta có thể cảm giác được, vật kia muốn tới. Vật kia? Thứ gì? Đại di mụ sao? Tiểu tiên nữ có thể không biết Trần Phong phong phú nội tâm hoạt động, tiếp tục nói ra, cái này thi nhóm, có 2 vạn hành thi. 3 ngày, liền sẽ đến Lâm Hán Thành bên ngoài. A, nguyên lai là hành thi a, ta còn tưởng rằng là cái gì đâu. Chờ chút, hành thi. Trần Phong mở to hai mắt, ngươi là nói, tiếp qua 3 ngày, liền sẽ có 2 vạn hành thi tiến đánh Lâm Hán Thành. Tiểu tiên nữ gật đầu, nhưng, đây không phải đáng sợ nhất. Còn có cái gì càng đáng sợ? Phía Nam Bình Giã Thành, xuất động đại quân tiến đánh Lâm Hán Thành. Thi nhóm vừa đến, bọn họ thì sẽ từ phía Nam giáp công chúng ta. Trần Phong càng mù mờ hơn, Bình Giã Thành cũng có thi nhóm sao? Tiểu tiên nữ lắc lắc đầu, bọn họ là người, có giã tâm người. Lâm Hán Thành có mấy chục tên huyền sĩ, hơn 1000 tên huyền đồ, chỉ có thể miễn cưỡng chống cự thi nhóm tiến công. Bình Giã Thành ngấp nghé chúng ta đã rất lâu rồi, bọn họ liền là muốn chờ đợi thời cơ này, đánh bại chúng ta, cướp đi chúng ta lãnh địa tài phú. Ta dựa vào, nhân loại không phải hẳn là đồng tâm hiệp lực, đối kháng vong linh sao? Vì cái gì chả sẽ có nhiều như vậy tự tương tàn giết người a? Trần Phong bất đắc dĩ nói, cái kia, chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu tiên nữ nói ra, nguyên bản, thành chủ biện pháp là, để cho ta chết. A, để ngươi chết? Ngươi không phải thành cơ sao? Thủ hộ tòa thành này thành phố người a? Tiểu tiên nữ thở dài, nhưng cùng lúc, ta cũng là tòa thành này thành phố to lớn nhất tài phú. Vì chống cự vong linh khí tức ăn mòn, ta tăng cường thành cơ khí tràng, huyễn hóa ra mấy vạn cây cọc gỗ cùng dây cỏ, làm thành tường gỗ, gia tăng thành thị phòng ngự. Không nghĩ đến, ta đánh giá cao bản thân, đã tiêu hao hết động lực. Lúc kia, ta đối Lâm Hán Thành liền đã vô dụng. Ngược lại, là một loại liên lụy. Nếu như ta chết rồi, như vậy Lâm Hán Thành liền đối Bình Giã tới nói, liền biến có cũng được mà không có cũng không sao, căn bản không đáng xuất binh chiếm lĩnh. Không có Bình Giã đại quân quấy nhiễu, thành chủ mới có thể xuất lĩnh Lâm Hán Thành tất cả huyền tu giả, chuyên tâm đối kháng Bắc Phương đến thì nhóm. Kỳ thật, hắn làm được không sai. Trần Phong bất mãn nói, còn không có sai. Cái này thành chủ, hắn là muốn giết ngươi a? Tiểu tiên nữ cười nhạt một tiếng, thế nhưng là ta cũng đã vô dụng, hắn giết ta là vì cứu vớt Lâm Hán Thành nhà. Trần Phong im lặng. Hiện tại, ta gặp ngươi, cơ chủ thiên phú người sở hữu. Tiểu tiên nữ màu xanh nhạt đồng tử phát sáng lên, ngươi có thể tăng cường ta thành cơ khí tràng, ta không phải vô dụng thành cơ. Chúng ta đồng tâm hiệp lực, có lẽ có biện pháp cứu vớt Lâm Hán Thành. Trần Phong nô lên lồng ngực, ngươi yên tâm, ta Trần Phong nhất định đem hết khả năng. Tiểu tiên nữ gật gật đầu, hiện tại chúng ta nghĩ biện pháp ra ngoài đi. Trần Phong hăng hái, cười nói, tốt ta, ngươi đem cái này cửa sắt mở ra a. Tiểu tiên nữ lắc lắc đầu, ta là thanh cơ, không phải huyền tu giả. Nếu là nghĩ cưỡng ép mở ra cánh cửa này, sợ là cần dùng huyền khí trùng kích mới được. Trần Phong choáng váng, uy, ngươi không phải ở chính mình thành thị, không chỗ nào không thể thành cơ sao? Làm sao liền một cánh cửa sắt đều làm không ra a? Mới vừa nói muốn cứu vớt Lâm Hán Thành kia mà, hiện tại hai cái chúa cứu thế bị một đạo nho nhỏ cửa sắt ngăn cản a, còn có thể hay không đi? Chương 5, phá cửa. Trần Phong cùng tiểu tiên nữ nhìn xem cửa sắt, như có điều suy nghĩ. Người có cơ chủ thiên phú, nhưng ngay cả một chút huyền khí tu vi đều không có sao? Tiểu tiên nữ nhìn xem Trần Phong, có chút nghi hoặc. Còn bản đó, ta có cái kia tu vi, còn sẽ bị lao chỉnh cái này vương bắt đạn đè lên tường mà sát sao? Ta không có ngưng tụ ra huyền chỉ, là một cái phàm nhân. Tiểu tiên nữ có chút thất vọng, thở dài nói, vậy coi như khó làm. Thật lâu, ta có lẽ có biện pháp. Tiểu tiên nữ nhíu mày, ngươi có cái gì biện pháp? Trần Phong gấp, tranh thủ thời gian dùng a. Huyễn hóa ra một cây đại thụ, thao túng thân cây xem như đụng mục, phá tan cửa sắt. Tiểu tiên nữ nói ra, ân, không thật xấu. Thế nhưng là ta đồng lực còn không có khôi phục, tạo không ra lớn như vậy thân cây. Trần Phong nâng chán, vậy ngươi muốn bao lâu mới có thể khôi phục thực lực? Tiểu tiên nữ sầu nói, đại khái 2-3 canh giờ. Trần Phong chen vào nói, không, 2-3 ngày a. 2-3 ngày a, đến lúc đó thi nhóm đều đánh lên cửa, còn cứu vớt cái giám Lâm Hán Thành a. Nội tâm mở mở tờ, trên mặt cười hì hì Trần Phong thử dò xét nói, vậy ngươi hẳn là còn có biện pháp khác a? Tiểu tiên nữ lắc lắc đầu, không có. Trần Phong cảm thấy Lâm Hán Thành sợ là muốn lạnh, vân vân. Ta cảm thấy Lâm Hán Thành còn có thể tại cứu giúp một lần. Ta không phải cũng có thực vật thiên phú sao? Nghĩ tới đây, Trần Phong thốt ra, chỉ cần dùng thực vật thiên phú, liền có thể tạo thân cây đúng không? Hai cái nắm giữ thực vật thiên phú người, có phải hay không có thể hợp lực tạo ra càng lớn thân cây? Tiểu tiên nữ gật đầu, ân. Ngươi may mắn, ta có thực vật thiên phú. Tiểu tiên nữ sững sờ, lập tức cười nói, đừng đùa ta vui vẻ. Trần Phong nghiêm túc cường điệu, ta không có nói đùa. Tiểu tiên nữ vẫn là không tin, ngươi là nam, làm sao có thể nắm giữ thành cơ thiên phú? Ngươi nếu là thật có thực vật thiên phú, ta. Tiểu tiên nữ nói đến đây, ngừng. Bởi vì nàng nhìn thấy, Trần Phong đồng tử dần dần biến thành màu xanh nhạt. Bàn tay hắn, một chiếc lá hư tượng, chính đang từ từ thực thể hóa. Tiểu tiên nữ đôi mắt đẹp dần dần trợ to, bất khả tư nghị nhìn xem trước mặt thiếu niên. Đây là trong truyền thuyết biến sắc đồng sao? Làm sao có thể? Một cái nam nhân lại có biến sắc đồng? Nắm giữ biến sắc đồng, liền có thể ở đủ loại thiên phú ở giữa hoán đổi tự nhiên. Hơn nữa, một người đồng thời nắm giữ cơ chủ thiên phú và biến sắc đồng, ở có căn cứ có thể tra đại lục sử thượng, chưa bao giờ phát sinh qua loại sự tình này. Đây rốt cuộc là như thế nào nghịch thiên tồn tại a? Cái này cùng bản thân niên kỷ tương tự thiếu niên, đến cùng là lai lịch ra sao? Vì cái gì ta thành thị bên trong có dạng này một cái quái vật, ta lại cho tới bây giờ đều không phát hiện được? Trên lý luận, chỉ cần học tập năng lực đủ mạnh, như vậy nắm giữ biến sắc con người, là có thể học được bất luận cái gì một loại thành cơ thiên phú a. Nàng nội tâm chân kinh, khó có thể nói nên lời. Uy, ngươi làm sao rồi? Gặp tiểu tiên nữ sắc mặt dị dạng, Trần Phong ân cần hỏi. Không, không có gì. Chúng ta bắt đầu tạo cây a. Trần Phong gật gật đầu. Nàng cứ như vậy tin. Cùng lúc đó, hệ thống bắn ra nhắc nhở, thành nương hồng tĩnh ca độ tin cậy 2, trước mắt độ tin cậy 12. Độ tin cậy. Vì cái gì chả có loại này chỉ số? À, đại khái hệ thống cảm thấy ta người này à, trong lòng từ trước đến nay đều không có điểm mê số, cho nên mới thiết lập nhiều như vậy chỉ số cho ta xem à. Ân, rất thẳng xem. Nói rõ ta hù đến nàng. Tiểu tiên nữ nhắm mắt ngưng thần, màu xanh nhạt khí tràng quanh quẩn ở bên người nàng. Dần dần, khí tràng ngưng tụ thành một cái hạt sắc điểm, cái điểm kia dần dần kéo dài, hướng chung quanh không gian lan tràn, huyễn hóa ra một gốc thẳng tắp đại thụ hư tượng. Hư tượng dần dần thực thể hóa, mà tiểu tiên nữ lông mày đồng thời cũng nhíu càng chặt hơn, lộ ra tương đối cố hết sức. Tới phiên ngươi. Biến thành công, tiểu tiên nữ đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Trần Phong. Nàng rất chờ mong nhìn thấy Trần Phong chân chính thực lực. Trần Phong xúc động gật đầu, hai tay chấn động, trong lòng bàn tay bên trong một sợi động lực hướng thân cây lướt tới. Hắc. Trần Phong học khí công đại sư bộ dáng, hô một tiếng. Thân cây cũng tùy theo phát sinh biến hóa. Bói. Ba mai xanh mơn mởn lá cây, lớn đi ra. Thật lâu. Liên dạng này. Tiểu tiên nữ nhìn xem Trần Phong. Có chút xấu hổ á ân. Liên dạng này. Cái kia. Ngươi không cảm thấy cây này thêm chút diệp tử, nhan sắc phối hợp lại được không? Xanh mơn mận, nhiều lấy thích a. Trần Phong cưỡng ép giải thích một đợt. Tiểu tiên nữ như có điều suy nghĩ, nhìn đến, ngươi chỉ là nắm giữ thực vật thiên phú, còn không biết như thế nào sử dụng. Trần Phong bất đắc dĩ gật đầu, được rồi, là chuyện như vậy. Tiểu tiên nữ thoải mái cười một tiếng, vậy là tốt rồi. Ta dạy cho ngươi làm sao sử dụng động lực, chúng ta liền có thể đi ra. Tiết khóa thứ nhất, biến lá cây. Trần Phong kinh thường, ta không phải biến đi ra sao? Tiểu tiên nữ lắc lắc đầu, ngươi phương pháp không đúng. Vận dụng động lực thời điểm, không muốn như thế dùng sức, mà là dụng ý chí. Nói xong, nàng đầu ngón tay kinh động, một đỉnh lá cây bệnh mà thành đầu hoàn, liền xuất hiện ở Trần Phong trên đầu. Nàng cười khanh khách nhìn xem xanh mơn mởn đầu hoàn, nói ra, ngươi nhìn, giống như vậy, không những muốn biến ảo thực vật bản thể, còn muốn biến ảo bản thể khác biệt trạng thái. A, quan gia quan gia, làm sao tiết khóa thứ nhất liền cho ta đội nón xanh a? Trần Phong học tiểu tiên nữ dạy trình tự, lãnh hội đồng lực ở thể nội lưu chuyển cùng dẫn đạo. Một cách giờ, hai cách giờ, Trần Phong không ngừng thúc đẩy sinh trưởng bước phát triển mới đồng lực, đem cái kia cây đại thụ biến ảo được càng ngày càng thô, càng ngày càng nặng. Tiểu tiên nữ có chút mừng rỡ, hai tay chậm rãi nâng lên, cây kia cũng đã quy mô khá lớn đại thụ ở đồng lực tác dụng dưới, phù phiếm không trung. Bài học cuối cùng, thao túng thực vật, đem đồng lực rót vào trong thực vật, cùng ngươi thực vật hòa làm một thể. Trải nghiệm thực vật tính chất, hoa văn, mạch lạc, giao phó nó linh hồn, thị nộ, tôn nghiêm. Ở tiểu tiên nữ đồng lực dưới sự dẫn đường, Trần Phong đồng lực rất nhanh cùng quân quý, cùng nhau quán chú tiến vào đại thụ. Hắn cảm nhận được đem cây to này giơ lên gian nan, hắn thậm chí trong mắt đồng trong hư không, xem thỏa thích một cây đại thụ từ mới phát sinh, đến cây giống, cho đến chọc trời một khắc kia, kinh lịch dài dằng dặc tuyết nguyệt. Đại thụ hung hăng đụng phải kiên cố cửa sắt, lưu lại một vòng thật sâu lõm. Trần Phong cùng tiểu tiên nữ đồng thời nhíu mày, bọn họ đều thể nghiệm được thao túng thực vật lúc, cảm giác cùng cảnh ngộ loại đau khổ này. Tiếp tục. Tiểu tiên nữ trầm giọng nói, "Đến." Trần Phong cũng không muốn bại bởi nàng. Liên tục va chạm, nhường cửa sắt lõm đến điểm giới hạn, nhưng vẫn không có bị đánh vỡ. Dạng này không được, ta vẫn là quá hư nhược. Tiểu tiên nữ trầm ngâm chốc lát, quyết đoán nói ra, "Lão sư, ôm chặt ta." Đây là tiểu tiên nữ lần thứ nhất xưng hô Trần Phong vì lão sư, hơn nữa câu tiếp theo lại là ôm chặt ta. Cái quỷ gì a? Chúng ta đồng lực quấn quanh được không đủ chặt chẽ, lực lượng quá phân tán. Tiểu tiên nữ nhích tới gần Trần Phong, chỉ có chúng ta ôm cùng một chỗ, nhường đồng lực quấn quanh càng chặt chẽ hơn, mới có thể phát huy nhiều nhất lực lượng. Trần Phong gật đầu, nghe ngươi. Tiểu tiên nữ thoáng chần chờ một chút, liền triển khai hai tay, nắm lấy Trần Phong eo, chậm rãi gần sát hắn lửa nóng thân thể. Trần Phong có chút miệng đắng lưỡi khô, do dự dự ôm lấy nàng. Gấp một chút. Tiểu tiên nữ nghiêng mặt, kề sát ở Trần Phong ngực. Lại gấp một chút. Lần này ôm, cùng phía trước một lần hoàn toàn khác biệt, lần này là tiểu tiên nữ chủ động đầu hỏi tống bảo a. Trần Phong cúi đầu, thấy được nàng cuốn bệnh lên lông mi thấp liếm lấy, gương mặt hai bên ửng đỏ một mảnh. Nhìn đến khẩn trương không chỉ là ta à, tiểu tiên nữ nhẹ nhàng ngẩng đầu, ở Trần Phong bên thai nói nhỏ, tập trung tinh thần. Trần Phong gật đầu, chăm chú đáp lại nàng nhiệt tình ôm ấp, lãnh hội nàng thân thể cường đại động lực quấn quanh, chỉ cảm thấy bản thân phảng phất muốn cùng nàng hòa tan cùng một chỗ. Đại thụ ở cường lực động lực quấn quanh phía dưới, phát ra kịch liệt rung động. Oeng! Gần một nửa thân cây, ở cự lực trùng kích phía dưới vỡ nát, đại lượng đầu gỗ mảnh vụn bay lả tả, cửa sắt bỗng nhiên mở rộng. Chăm chú ôm ấp lấy hai người không hẹn mà cùng tách ra, trên mặt đều mang theo vẻ mừng rỡ. Đợi bụi mù tan đi, bọn họ đồng thời thấy được ngoài cửa chẳng cảnh. Nơi đó, hơn 100 người đỉnh lấy thuẫn bài, dơ cao chiến đao, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thi yêu phá cửa. Bảy trận. Hắc. Hống. Thành chủ có lệnh, một khi thi yêu xuất hiện, lập tức tru sát. Giết. Tầng tầng lớp lớp nghiêm mật trong trận hình, huyền tu chiến binh từng cái mắt sáng như đuốc, khí thế như hồng. Chương 6, Lâm Hãn Thành Trần Phong nhìn xem huyền tu chiến binh tạo thành nghiêm mật chiến trận, âm thầm kinh hãi. Một cái lao trịnh, liền có thể theo tùy tiện tiện treo lên đánh Trần Phong. Vậy còn là một cái nhất giai huyền đồ. Trước mặt những cái này huyền tu chiến binh, trên vai trái đều có một cái dễ thấy đánh dấu. Xem qua thành nương bách khoa Trần Phong minh bạch, đó là bọn họ thực lực tiêu chí. Phóng tầm mắt nhìn tới, bọn họ bên trong yếu nhất cũng có lục giai huyền đồ tu vi, mạnh nhất thậm chí đột phá đến nhất giai huyền sĩ trình độ. Huyền sĩ là khái niệm gì? Huyền sĩ đánh huyền đồ, cùng lao trịnh đánh Trần Phong, trên căn bản là một dạng. Cho nên, hắn và tiểu tiên nữ, căn bản không có trùng sát ra ngoài bất luận cái gì khả năng. Làm sao bây giờ? Đối mặt sát khí bừng bừng huyền tu các chiến binh, tiểu tiên nữ ngược lại là có chút đạm nhiên. Nàng đi về phía trước mấy bước, màu xanh nhạt đồng tử, rất có uy nghiêm nhìn lướt qua. Liên là cái nhìn này, nghiêm mật trận hình một mảnh sao động, không ít huyền tu chiến binh rời về phía sau nửa bước. Những người này không có gặp qua thi yêu, nhưng là thi yêu đáng sợ, bọn họ đều có nghe thấy. Tiểu tiên nữ ưu nhã phẩy tay háo một cái, rất có uy nghiêm nói ra, bách phu trưởng là tiêu nghe lệnh. Dẫn đầu nhất giai huyền sĩ người khoác long lân trong giáp, tay chủ cả người thép mâu, nhìn qua uy phong lấm lấm. Giờ phút này nghe được tiểu tiên nữ nói chuyện, lại là sững sờ ở giữa, ngay tại chỗ quỳ đứng ở.
Thành Cơ đại nhân,
không việc gì. Tận mắt nhìn thấy, hắn xác định Thành Cơ không có biến thành thi yêu. Bách Phu trưởng La Tiêu cái quỷ này, đằng sau hơn 100 người đẩy đối bảng, ngược lại ngọc trụ, ủy thành một mảnh, phát ra tạp nham đổ sắt tiếng va chạm. Gặp qua Thành Cơ đại nhân.
Ai ra, cái này tiểu tiên nữ địa vị cao như vậy a?
Cứ như vậy một câu nói hời hợt, nhiều người như vậy liền quỳ xuống. Trần Phong không khỏi tắt lưỡi. Tiểu tiên nữ hai tay hư nhấc, đứng lên. Huyền tu các chiến binh đứng dậy bên cạnh đứng, nhường ra một con đường, nhìn tiểu tiên nữ ánh mắt tràn đầy tôn trọng. La Tiêu cung kính nói, mời Thành Cơ đi đầu. Tiểu tiên nữ khẽ bước cằm, nghiêng người sang đến, đối Trần Phong cười nói, lão sư, xin mời đi theo ta.
Lão sư.
Các chiến binh mở to hai mắt. Cái này dơ giấy người trẻ tuổi, là lai lịch ra sao? Liên địa vị tôn sùng Thành Cơ, đều muốn gọi hắn lão sư. Tiểu tiên nữ Hồng Tĩnh ca trở về, đưa tới trong thành cực lớn manh động. Vốn coi là Thành Cơ qua đời, Lâm Hãn Thành vô vọng dần chúng sắp hàng hai bên đường chào đón, tranh nhau mắt thấy Thành Cơ diện mạo. Lấy được tin tức Lâm Hãn Thành thành chủ Tôn Thủ Nguyên, cũng trước tiên phái ra nhân thủ, đem Hồng Tĩnh ca đón về thành chủ phủ. Thành chủ Tôn Thủ Nguyên nguy ngồi ở cao đường, hiện lộ lấy 12 phần uy nghiêm. Thành Cơ biến nguy thành an, tâm của ta cực kỳ vui mừng. Tôn Thủ Nguyên có chút cao hứng. Còn lại một đám trưởng lão, quan viên cũng nhao nhao gật đầu nói phải, toàn bộ nghị sự đường một mảnh vui mừng khôn xiết. Người này là ai? Một vị nghị sự trưởng lão phát hiện đi theo Hồng Tĩnh ca sau lưng Trần Phong. Đây là ta lão sư. Hồng Tĩnh ca trả lời. Trong lúc nhất thời, trong đường đám người châu đầu ghé hai, bụng trộm nghị luận lên. Người này không có huyền tu khí tức, tựa hồ là bình dân. Như thế bẩn thối, còn thể thống gì? Người này đến cùng có cái gì bản sự? Chẳng lẽ Thành Cơ đại nhân thực sự là động phàm tâm? Trần Phong phát hiện, từ khi có hệ thống về sau, hắn thính giác cũng tăng lên một cái tầng thứ, tỉ như nơi này đám người nghị luận, là hắn có thể nghe được thanh thanh sở sở. Cái gì gọi là động phàm tâm a? Thành Nương Bách Hoa Minh sắc ghi chép, Thành Cơ nhất định phải trung thân không cưới, bảo trì tấm thân xử nữ, dạng này mới có thể bảo trì đồng lực không diệt. Nếu như động phàm tâm, không liền làm không được Thành Cơ sao? Nghĩ tới đây, Trần Phong đột nhiên phát hiện, đứng ở chính mình trước mặt Hồng Tĩnh ca, phía sau có tay mình ấn. Cứ việc rất nhạt, nhưng là tại thạch thanh sắc hoa phục đạm sắc dưới bối cảnh, vẫn là có thể liếc mắt liền nhìn ra. E muội muội, nhất định là ôm nàng thời điểm dùng quá sức, đem trên tay bẩn cái gì cũng ấn lên rồi. Chắc không được những cái này gia hỏa nhìn bản thân biểu lộ kỳ quái như thế, ai chắc chắn những cái này lao gia hỏa, chặt bản thân cái này đối mặt heo trong lòng bàn tay đều có. A Hồng Tĩnh ca không hề hay biết đám người nghị luận, chỉnh đốn trang phục thúc thủ, sắc mặt có chút lanh đạm hỏi, thành chủ, quân muội đây. Tôn Thủ Nguyên sắc mặt cứng đờ, nàng. Hồng Tĩnh ca tiếp tục nói, nàng cũng đã mất đi thành trì, chẳng lẽ ngươi ngay cả nàng đều không dung tha? Trong nghị sự đường bầu không khí trì trệ, đám người nhìn xem thành chủ cùng Thành Cơ giằng co, không nói một lời. Thành chủ đại biểu cho cao nhất quyền lực, nắm giữ cục diện chính trị, mà Thành Cơ thì đại biểu cho dân chúng, địa vị gần với thành chủ. Hai người kia nếu là sinh ra mâu thuẫn, đối với Lâm Hãn Thành không thể nghi ngờ là một trận nguy cơ. Thành Cơ thực lực khôi phục được như thế nào? Tôn Thủ Nguyên không tự nhiên cười cười, muốn nói sang chuyện khác. Hồng Tĩnh ca sắc mặt lạnh hơn, không nhọc thành chủ mong nhớ, tiếp qua hai ngày, thực lực liền có thể khôi phục như thường. Nàng dừng lại, tiếp tục ép hỏi, quân muội hiện tại đến cùng ở nơi nào? Một vị nghị sự trưởng lao chắp tay nói ra, Thành Cơ minh giám. Cố quân là lưu vong Thành Cơ, nếu là thi biến, hai họa ngầm cực lớn. Cho nên ở chỗ này phi thường thời kỳ, trưởng lao nhất trí đề nghị, xử tử cố quân, chấm dứt hậu hoạn. Là thành chủ đại nhân hết lòng tuân thủ hứa hẹn, lực bài chúng nghị, tạm thời tù cố quân. Tôn Thủ Nguyên thở dài một tiếng, Thành Cơ bất giận, ta cũng là vì Lâm Hãn Thành suy nghĩ. Bây giờ Lâm Hãn bất bên, nếu là nội thành lại xuất hiện một cái thi yêu. Nghe được như thế, Trần Phong có chút kinh hỉ, cái này thành thị, dĩ nhiên còn có một cái Thành Cơ. Nghe bọn họ ý tứ, cái này Thành Cơ thành thị cũng đã bị hủy diệt, cho nên mới lưu vong đến Lâm Hãn. Hồng Tĩnh ca không còn nói thêm cái gì, gọn gàng dứt khoát, dẫn ta đi gặp nàng. Lâm Hãn thành địa lao rất là âm trầm, người kêu rên không ngừng vang vọng đang chật chội không gian bên trong. Nhưng cũng đang dưới mặt đất phòng chứa thi thể ở đây hơn một năm, Trần Phong lại không có sinh ra cái gì khó chịu. Thậm chí hiện tại Trần Phong vô cùng bận hình tượng, nhưng hắn đều cảm thấy bản thân hẳn là thuộc về nơi này. Hồng Tĩnh ca lại đi nói hết đầu phòng giam bên trong, gặp được hấp hối Cố Quân. Vượt quá Trần Phong dự kiến, Cố Quân là người mới 10 tuổi ra mặt tiểu cô nương. Nàng mặc lấy vô cùng bẩn áo phục, nho nhỏ gương mặt bên trên tràn đầy dơ bẩn cùng huyết ấn. Dù cho như thế, cũng có thể nhìn ra cái này nha đầu là một cái mỹ nhân bại hoại. Cùng lúc đó, cùng lần thứ nhất nhìn thấy Hồng Tĩnh ca một dạng, tiểu nha đầu Thành Nương thẻ tin tức cũng cấp tốc xuất hiện ở Trần Phong trong tầm mắt. Thành Nương thẻ cơ bản tin tức, tính danh, Cố Quân tuổi tác, 11 tuổi thần tọa, thương hình thành màu mắt, xám nhạt, nham thạch thiên phú đồng lực, 51 muội muội. Người chịu khổ. Hồng Tĩnh ca ngậm lấy nước mắt, không để ý tới bẩn, ôm lấy Cố Quân. Cố Quân mở mắt ra, trông thấy Hồng Tĩnh ca, tràn ra tiểu dung, suy yếu hỏi, "Tỷ tỷ, ngươi đi nơi nào?" Hồng Tĩnh ca khóc đến thương tâm, "Tỷ tỷ tuyệt không còn rời đi ngươi, tuyệt không." Nàng làm tất cả đều là vì Lâm Hãn Thành, bao quát hao hết động lực, bao quát chủ động xin chết. Rời đi trước đó, nàng thỉnh cầu thành chủ bảo hộ Cố Quân, nguyên bản coi là hết lòng tuân thủ hứa hẹn Tôn Thủ Nguyên, sẽ không đối một cái tiểu nha đầu thế nào. Không nghĩ đến, hầu ở một bên ngục tốt gặp Hồng Tĩnh ca bộ dáng này, có chút bất an giải thích nói, "Thành Cơ minh dám, tại hạ cũng là phục mệnh làm việc. Cái này nha đầu rất quật cường, lặp lại nhiều lần muốn chạy trốn, làm cho bản thân mình đầy thương tích." Hồng Tĩnh ca lạnh lùng hồi phục, "Ra ngoài." Ngục tốt không dám nói thêm nữa cái gì, cúi đầu lui ra ngoài. Hồng Tĩnh ca chậm rãi thở dài, nhìn về phía Trần Phong, "Lão sư, ngươi có biện pháp cứu sống ta,
cũng có biện pháp trị liệu quân muội a. Trần Phong có chút khó khăn, hẳn là có thể a. Hồi phục HP biện pháp, không phải muốn ôm sao? Vừa mới gặp mặt, liền chủ động đưa ra muốn ôm một cái tiểu nha đầu, có thể hay không bị cho rằng là biến thái? Ta không phải la lị không a? Nhìn một chút cô quân đáng yêu khuôn mặt, Trần Phong lần nữa chất vấn bản thân, "Ách, có đúng không?"
"Đúng, không phải."
"A, ta không phải."
"Lọ lì."
"Không." "Rồi." Chương 7, thành cơ phủ Hồng Tĩnh ca phảng phất một cái liền xem thấu Trần Phong lo lắng, hướng về phía trong ngực tiểu nha đầu cười nhẹ một tiếng, "Quân muội, ta mang đến người ca ca này, là một cái cơ chủ thiên phú người sở hữu đây." Hồng Tĩnh ca lúc này nhìn qua, toàn thân cao thấp đều tràn đầy lấy mâu tính quang huy, cứ việc chính nàng cũng chỉ có 19 tuổi. Cố Quân từ Hồng Tĩnh ca trong ngực dò xét ra mặt đến, tò mò nhìn sang Trần Phong, nói lẩm bẩm, liền hắn. Trần Phong nâng chán. Cái này xú nha đầu, đến cùng có thể hay không nói chuyện phiếm a?
Ân,
ngươi tin tưởng tỷ tỷ sao? Cố Quân gật gật đầu, hồi đáp, ta đương nhiên tin tỷ tỷ. Hồng Tĩnh ca chịu mến sờ lên nàng cái đầu nhỏ, vậy liền để ca ca ôm ngươi một cái, chữa thương cho ngươi. Cố Quân quyết quyết cái miệng nhỏ nhắn, tựa hồ lao đại không vui. Nàng nghiêng đầu lại, nhìn một chút Trần Phong, có chút ghét bỏ nói ra, cái kia.
Được rồi.
Uy, xú nha đầu làm sao một mặt không tình nguyện a? Ta thế nhưng là mỗi cái thành cơ đều tha thiết ước mơ cơ chủ ấy. Ngươi cho rằng ta muốn ôm ngươi à? Trần Phong không ngừng oán thầm. Hồng Tĩnh ca xóa đi khỏe mắt nước mắt, đối đứng ở một bên Trần Phong cười cười, giật giật hắn góc quần. Trần Phong thuận thế ngồi vào trên mặt đất, rời được Hồng Tĩnh ca bên người, thử từ trong tay nàng nhận lấy Cố Quân. Cái này nha đầu thân thể xấu xấu nho nhỏ, sắc mặt cũng không tốt lắm, nhìn đến ở nơi này trong địa lao ăn không ít đau khổ. Như thế tiểu hải tử. Trần Phong có chút yêu thương nàng.
Ngươi tốt thôi.
Cố Quân nói như vậy. Trần Phong bất đắc dĩ.
Uy, ngươi cho rằng ở trong địa lao nhốt lâu như vậy, ngươi bản thân cũng rất thương không?
Chờ, chờ chút, bởi vì cái gọi là đồng nôn vô kỵ, chẳng lẽ ta thực sự thúi như vậy?
Vậy ta ôm tiểu tiên nữ thời điểm.
Hồng Tĩnh ca cười yếu ớt nói ra, hai người các ngươi đều nên tắm thư thư phục phục tắm rồi.
Cố Quân ha 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 nở nụ cười, ta biết rõ bản thân khẳng định cũng cùng thúc thúc một dạng thối.
Trần Phong trên mặt tối sầm.
Người nào là ngươi thúc thúc ca?
Phải gọi ca ca.
Gọi ca ca a.
Hồng Tĩnh ca vươn tay ra, ôn nhu xóa đi hai người trên mặt dơ bẩn, trên mặt mang theo từ đáy lòng ý cười. Trần Phong thậm chí cảm thấy ba người cùng một chỗ, tựa như một cái hạnh phúc ấm áp tiểu gia đình.
Thúc thúc, ngươi khẳng định cũng như thế ôm qua tỷ tỷ a?
Xú nha đầu không biết liên tưởng đến cái gì, đột nhiên cảnh giác lên, nhìn xem hai người, sợ cái này vô cùng bẩn đại thúc cướp đi bản thân bảo bối tỷ tỷ.
Trần Phong nở nụ cười khổ.
Ngươi một cái xú nha đầu có thể hay không không muốn phá hư bầu không khí a?
Hồng Tĩnh ca gương mặt hơi hơi phím hồng, méo méo Cố Quân khuôn mặt, ngươi cái này hải tử.
Đi qua một đoạn thời gian ôm, Cố Quân thương thế chiếm được làm dịu. Thần khí như thế lực lượng, nhưng tiểu nha đầu nhìn Trần Phong ánh mắt đều thân mật rất nhiều.
Hệ thống đồng thời cũng bắn ra hai đầu nhắc nhở, thành nương Cố Quân độ tin cậy 2, trước mắt độ tin cậy 2, thành nương Hồng Tĩnh ca độ tin cậy 3, trước mắt độ tin cậy 15.
Trần Phong âm thầm đắc ý, nhìn đến làm một chút chuyện tốt, liền có thể gia tăng thành nương độ tin cậy, a không biết độ tin cậy đi lên về sau sẽ phát sinh cái gì đâu. Ngẫm lại vẫn là rất mong đợi đấy.
Địa lao không thích hợp ở lâu, Trần Phong ôm khí còn có chút suy yếu Cố Quân, đi theo Hồng Tĩnh ca rời đi địa lao, đi đến thành cơ phủ, cũng chính là Hồng Tĩnh ca chỗ ở thành cơ phủ nằm ở thành thị trung ương, tạo được có chút khí phái, phi diêm đấu cùng tầng tầng nâng đỡ, rất dễ thấy đỉnh nhọn. Treo kim sắc thành huy.
Thành huy phía dưới tấm biển viết năm cái chữ lớn, Lâm Hãn thành tựu phủ. Thông qua thành nương bách khoa, Trần Phong biết được, thành nương là một cái thành thị lãnh tụ tinh thần, cũng đại biểu cho tất cả bình dân. Dựa theo Trần Phong lý giải, hắn địa vị có chút cùng loại châu Âu thời trung cổ giáo chủ.
Thành cơ đường, tựa như giáo đường.
Thành chủ cùng thành cơ liên hợp thống trị, liền như là thời trung cổ.
Thành cơ địa vị, có thể thấy được luống đốn.
Cố nhiên, có thành thị đem thành cơ thần hóa, lấy đạt thành độc tài mục đích. Nhưng đại đa số thành cơ hiển nhiên muốn so thời trung cổ giáo chủ phải tốt hơn nhiều, các nàng không phải thần côn, cũng sẽ không tiêu chết dị đoan, có thể sử dụng bản thân đủ loại năng lực, tạo phúc bình dân, thôi động sức sản xuất phát triển. Tỷ như, Lâm Hãn thành liền bởi vì Hồng Tĩnh ca thực vật thiên phú, nông nghiệp phát triển trình độ tương đối cao. Ở thành cơ phủ ngoài đường, Trần Phong nhìn thấy rất nhiều Lâm Hãn bách tính. Bọn họ quy quy củ củ ngồi ở trên mặt đất, một tên giảng sư chính đang tuyên đọc điển tịch, dạy bọn họ biết chữ. Trần Phong chú ý tới, chỗ này ngoài đường, biểu thị lấy giáo hóa đường ba chữ, có thể thấy được nơi này công năng cùng loại với học giáo. Một chỗ khác ngoài đường thì thật chỉnh tề trưng bày làm bằng gỗ giường bệnh. Một chút trên giường bệnh nằm bệnh hoạn, không ít chữa bệnh và chăm sóc nhân viên xuyên toa trong đó, còn có một chỗ cùng loại bếp lò địa phương, có mấy cái lao đầu ở chế biến dược cao. Nơi này biểu thị là tế thế đường, cũng chính là bệnh viện. Nhìn đến, thành cơ phủ không chỉ là thành cơ trụ sở, càng là gánh vắt không ít thành thị công cộng phục vụ công năng. Nhìn thấy thành cơ trở về, dân chúng sôi trào. Mấy ngàn bách tính vây quanh Hồng Tĩnh ca, lệ nóng doanh trọng, đều hô hào. Những cái này thiên thành cơ vẫn không có xuất hiện, kết hợp thi nhóm tới gần đáng sợ tin đồn, bình dân bên trong lòng người bàng hoàng. Bây giờ Hồng Tĩnh ca lần thứ hai xuất hiện, nhìn qua cũng tinh thần, đây là một cái cực kỳ yên ổn lòng người tốt tin tức. Tiến vào nội phủ, Hồng Tĩnh ca đầu tiên an trí xong Cố Quân. Kỳ thật Trần Phong buồn bực, vì cái gì hệ thống không có để kỳ bản thân thu thập Cố Quân chương này thành nương thẻ? Chẳng lẽ là bởi vì độ tin cậy chỉ có 2 sao? Lại hoặc có lẽ là mất đi thành trì thành nương, là không cách nào thu thập sao? Trần Phong ở thành nương bách khoa lý, cũng không thể tìm tới xác thực đáp án. Thành nương bách khoa chỉ là nói cho hắn, mỗi cái thành nương thu thập phương thức cần tự động thăm dò. Phiền muộn a. Nếu như trước đó liền thu tập cố quân, mình cũng có thể nhiều một hạng nham thạch thiên phú, mặc dù không biết có cái gì dùng, nhưng là kỹ nhiều không áp thân a. Cứ như vậy lung tung nghĩ đến, Hồng Tinh Ca đã cho Trần Phong sắp xếp xong xuôi gian phòng, nhường hắn ăn no cơm, rửa mặt sạch sẽ. Trần Phong nhìn thấy thị nữ đưa tới bữa tối, đồ ăn còn không có bưng đi lên, hắn liền đã bưng lấy bát cơm, cả khuôn mặt kém chút nhét vào, đem cơm trắng ăn hết sạch. Ăn đến hắn kém chút khóc lên, con mẹ nó, nguyên lai cơm trắng đều ăn ngon như vậy a. Dù sao, ở dưới mặt đất phòng chứa thi thể qua nhiều như vậy không bằng heo chó thời gian, hắn đã đến ăn tiêu đồ vật đều sẽ không tiêu chảy trình độ. Nửa đêm, Trần Phong nằm thơm ngào ngạt trên giường, xem thành nương bách khoa, muốn tiến một bước hiểu rõ cái thế giới này. Đúng lúc này, môn nhẹ nhàng gõ vang, Hồng Tĩnh Ca đến. Hoa, hơn nửa đêm ngươi một cái cô nương, đến phòng ta làm gì? Trang điểm sau đó, thân mặc y phục hàng ngày Hồng Tĩnh Ca, nhìn qua lệ sắc chiếu nhân. Nàng thân sắc sầu lo, khép lại cửa phòng sau, tìm ghế dựa yên lặng ngồi xuống. Ngươi có việc? Hồng Tĩnh Ca gật gật đầu, thi nhóm muốn tới. Bình Giã Thành mượn gió bẻ mang quân đội, cũng phải đến. Nói đến đây, Hồng Tĩnh Ca cái kia đối màu xanh nhạt trong đồng tử, nổi lên bi thương, một khi thành phá, không những là ngươi ta, trong thành 8 vạn bình dân cũng sẽ chết. Trần Phong trầm ngâm nói, ta nhìn thấy trong thành có rất nhiều thanh tráng niên nam tử, vì cái gì không động viên bọn họ, bảo vệ thành phố đây? Hồng Tĩnh Ca nghe vậy, giống như là nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình, nói ra, đương nhiên không được. Trần Phong sửng sốt, vì cái gì? Hồng Tĩnh Ca cao mày nói, điện tịch thảo luận, lấy không dạy dân chiến, là vứt bỏ. Ân. Trần Phong nghe câu nói này có chút quen hay. Đúng rồi, đây không phải kiếp trước luận ngữ bên trong mà nói sao? Hồng Tĩnh Ca tiếp tục nói ra, câu nói này ý tứ chính là, dùng không có huyền khí tu vi bình dân tác chiến, liền là nhường bọn họ đi chịu chết. Trần Phong nâng chán, tựa hồ là chuyện như vậy à? Liền lao trịnh loại này sơ quy môn kính nhất giai huyền đồ, đều có thể vài phút treo lên đánh bản thân. Đoán chừng một cái lao trịnh làm chết 10 cái Trần Phong cũng không thành vấn đề a. Huyền tu giả đánh người bình thường, đơn giản liền là nghiền ép. Trần Phong tư duy vẫn là cố định ở kiếp trước loại kia không có huyền khí thế giới. Cái thế giới này liền là huyền tu giả vi tôn thế giới, chiến trường cũng hoàn toàn hơn là huyền tu giả thiên hạ. Huyền tu giả cùng phổ thông bình dân sức chiến đấu so sánh, chỉ sợ so thời trung cổ kỵ sĩ cùng nông dân sức chiến đấu so sánh, còn muốn cách xa nhiều lắm. Thẳng đến khoa học kỹ thuật phát triển đến trình độ nhất định, xuất hiện súng tháo, nông dân mới khả năng lịch tập kỵ sĩ. Nhưng đó là mấy trăm năm sau đó sự tình. Cái thế giới này, trừ phi bình dân cầm AK-47 cùng huyền tu giả đối kháng, nếu không căn bản không có phần thắng. A quang ngẫm lại đều biết rõ, có thể chống lại cái thế giới này huyền khí hệ thống, chỉ sợ cũng chỉ có kiếp trước loại kia khoa học kỹ thuật ưu thế. Súng tháo cái gì, không có một bộ hoàn chỉnh công nghiệp hệ thống, căn bản sợ không được bên. Cái thế giới này khoa học kỹ thuật, nhiều lắm là cũng liền dừng lại ở trong kiếp trước thế kỷ tài nghệ. Vân vân. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Trần Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì. Chương 8, đối sách không có vũ khí, ta có thể tạo a. Cái gì? Cần công nghiệp hệ thống sao? Vậy liên thành lập a. Làm sao thành lập? Ta không phải có thành nương sao? Đừng xuyên việt giả cần một viên ngói một viên gạch thành lập đồ vật, dựa vào thành nương đặc thù năng lực liền có thể nhẹ nhõm thực hiện a. Hết thảy đều sáng tỏ thông suốt. Bình dân, nhân số nhiều nhất, đồng thời ở trong mắt mọi người cũng là nhỏ yếu nhất đoàn người, nếu như đem thích hợp vũ khí giao cho trong tay bọn họ, những cái kia không ai bị nổi huyền tu giả liền sẽ lâm vào chiến tranh nhân dân vùng Dương Đại Hải bên trong. Ngày xưa, một cái cầm đao huyền tu giả có lẽ có thể giết chết mười mấy cái cầm đao bình dân. Nhưng là, một khi Trần Phong tưởng tượng thực hiện, mười mấy cái cầm thương bình dân có lẽ liền có thể chống lại đồng dạng số lượng huyền tu giả. Đây là một trận triệt để quân sự cách mạng thế giới, đem bởi vậy cải biến. Sinh ra cái này lớn mật ý nghĩ sau đó, Trần Phong lại lâm vào thất lạc. Là, nếu như Hồng Tĩnh Ca có thao túng kim loại thiên phú, như vậy thiết kế ra một trường có thể tạo có súng dường, thậm chí trực tiếp tạo ra một cây thương, đều là có khả năng. Nhưng đáng tiếc là, Hồng Tĩnh Ca thiên phú là thực vật. Thực vật, ngoại trừ có thể ăn, có thể làm đồ dùng trong nhà, còn có thể làm gì? Coi như tăng thêm còn không có thu phục cố quân, vậy cũng chỉ là cùng tạo thương, súng, không quan hệ nham thạch thiên phú. Thạch đầu A, lại có thể làm gì? Cùng lắm cũng chính là xây nhà, tạo tường thành thuận tiện một chút A. Nói tóm lại, trước mắt đến xem, dựa vào trang bị bình dân đến giải quyết nguy cơ, tựa hồ là không thể nào sự tình. Lão sư. Hồng Tĩnh Ca kêu Trần Phong một tiếng, đem hắn từ trong suy nghĩ kéo về hiện thực. Lão sư, chẳng lẽ đây chính là ngươi ý tưởng? Nhường bình dân đi chịu chết. Hồng Tĩnh Ca trong ánh mắt lướt qua vẻ thất vọng. Ngươi cũng xem thường bình dân sao? Trần Phong lắc đầu cười khổ, mở cái gì nói bừa, ta bản thân đều không có huyền khí tu vi, cũng là bình dân mà thôi à. Nói đến đây, hắn lời nói xoay chuyển, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu có một loại vũ khí có thể cho bình dân nắm giữ đối kháng huyền tu giả thực lực. Hồng Tĩnh Ca lắc đầu, không có khả năng. Trần Phong tự tin cười nói, liền là muốn đem không có khả năng biến thành khả năng, mới kích thích a. Quá ý nghĩ hao huyền. Hồng Tĩnh Ca nở nụ cười, màu xanh nhạt đồng tử như hai con tân nguyệt, trăng lưỡi liềm. Trần Phong nhìn xem nàng này đôi đại biểu cho thành nương thiên phú con mắt, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ta hỏi ngươi, một cái trọng yếu nhất vấn đề. Trần Phong trịnh trọng việc nói. Ngươi nói, ngươi có phải hay không, có thể huyễn hóa ra bất luận cái gì thực vật? Bất luận cái gì hình dạng, bất luận cái gì thực vật? Có thể. Trúc tử đây. Ngươi có thể tạo ra trúc tử tới sao? Rất cứng loại kia. Hồng Tĩnh Ca không biết Trần Phong trong hồ lô bán thuốc gì, có chút nghi hoặc hồi đáp, có thể. Cùng sắt một dạng cứng rắn. Hồng Tĩnh Ca suy tư một hồi, ta thực lực còn không có đi đến loại trình độ kia. Có lẽ so ra kém sắt, nhưng
có thể tiếp cận loại kia độ cứng. Quá tốt rồi. Trần Phong hưng phấn lên. Độ cứng tiếp cận sắt trúc tử là có thể xung làm nòng súng. Khó giải quyết nhất nòng súng vấn đề, cứ như vậy giải quyết dễ dàng. Đón lấy, liền là thuốc nổ. Xem như kiếp trước một đầu hóa chất chó, Trần Phong biết do hắc hỏa dược phối phương là rất đơn giản, diêm tiêu, lưu huỳnh, than phấn, lấy thích hợp tỷ lệ hỗn hợp, liền là hắc hỏa dược. Hắn lập tức nghĩ tới Cố Quân Nham Thạch Thiên Phú. Nói đến cùng, diêm tiêu cùng lưu huỳnh loại này khoáng vật, không phải đều là nham thạch vật cộng sinh sao? Thành cơ chỉ có ở chính mình lãnh địa phạm vi bên trong mới có thể sử dụng thiên phú năng lực, nhưng là không quan hệ a. Chỉ cần thu phục nàng, bản thân chẳng phải nắm giữ nham thạch thiên phú sao? Mặc dù Trần Phong phục chế đến năng lực rất yếu, nhưng hắn có thể ở bất luận cái gì địa phương sử dụng loại này năng lực, đây là độc nhất vô nhị ưu thế. Vận mệnh một mực ở trêu cận Trần Phong, lần này hắn muốn tự tay trưởng khống chính mình vận mệnh. Mấu chốt một bước, liền là thu phục Cố Quân cái này nha đầu. Có lẽ hẳn là từ gia tăng tin cậy giá trị phương diện vào tay. Bởi vì Trần Phong nhớ kỹ, Hồng Tĩnh Ca ban đầu tin cậy giá trị là 10, mà Cố Quân ban đầu tin cậy giá trị thì là 0. Có lẽ liền là cái này khác biệt, khiến cho Trần Phong không cách nào thu phục Cố Quân. Trần Phong cùng Hồng Tĩnh Ca lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi. Cuối cùng, Hồng Tĩnh Ca chủ đề lại trở về Lâm Hán Thành, thi nhóm đến sau, Lâm Hán Thành tất cả huyền tu giả đều sẽ đầu nhập cùng thi nhóm tác chiến. Cái này quan hệ đến trong thành 8 vạn bình dân sinh tử, đến lúc đó, hy vọng ngươi có thể tận hết sức lực ủng hộ ta. Trần Phong minh bạch, đây chính là Hồng Tĩnh Ca chuyến này mục đích. Cơ chủ có thể vì thành cơ cung cấp lực lượng, có cơ chủ duy trì, Hồng Tĩnh Ca thì có lòng tin bảo trụ Lâm Hán Thành. Cái kia bình giã thành quân đội, làm sao bây giờ? Đồng thời đối kháng thi nhóm cùng bình giã, là không thể nào, Lâm Hán không nhiều như vậy binh lực. Chỉ có thể đem lực lượng tập trung ở thi nhóm phương hướng, Lâm Hán có thể bị bình giã chiếm lĩnh, nhưng tuyệt đối không thể bị thi nhóm công phá. Chỉ ít, bình giã sẽ không giết sạch Lâm Hán bình dân. Có lẽ, đây chính là hai hại cùng nhau quyền lấy hắn nhẹ à, thật sự là hành động bất đắc dĩ. Ngươi yên tâm, ta sẽ đem hết khả năng. Trần Phong trịnh trọng kỳ sự trả lời. Hơn nữa, ta còn sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản bình giã thành quân đội đến chúng ta tới nơi này mượn gió bẻ măng. Hồng Tĩnh Ca thiện ý cười cười, ưu nhã đứng dậy cáo tử. Cùng lúc đó, Trần Phong trước mắt nhảy ra hệ thống nhắc nhở, thành lương Hồng Tĩnh Ca độ tin cậy 5, trước mắt độ tin cậy 20. Ta ít đi, thư này lại độ trướng đến nào ảo á hệ thống nhắc nhở, độ tin cậy đến 20, giải tỏa thành lương ý nghĩ nhắc nhở. Trước mắt thành lương Hồng Tĩnh Ca ý nghĩ, người này mặc dù thích nói khoác lác, nhưng bản chất cũng khá. Ta dựa vào, tăng lên độ tin cậy quả nhiên hữu dụng, liền thành lương ý nghĩ đều có thể nhắc nhở. Cái gì thích nói khoác lác a, có hay không lầm, ta thật đúng là có biện pháp a. Nhìn đến ánh mắt siêu việt thời đại quá nhiều, tất nhiên không bị người khác lý giải. Trần Phong một lần nữa nằm lại trên giường, bắt đầu trải bớt bản thân ý nghĩ, nghiên cứu dùng thuốc nổ đến đối kháng huyền tu giả khả thi. Hắn lật ra thành nương bách khoa, bắt đầu nghiên cứu huyền tu giả. Huyền tu giả thông qua ngưng tụ huyền chỉ, thu hoạch được huyền khí lực lượng nhân loại. Bởi vì huyền khí tác dụng, lực lượng chí ít tăng cường đến người bình thường gấp 10 lần trở lên. Tiến công phương pháp, phóng thích huyền khí, sinh ra cách không lực lượng đập nện địch nhân, cũng có thể xé rách không khí sinh ra khí nhận, sát thương địch nhân. Phòng ngự phương pháp, phóng thích huyền khí, sinh ra khí tràng, gia tăng chung quanh thân thể không khí lực cản, khiến phổ thông công kích mất đi uy lực. Chú, trở lên phương thức tác chiến, vì bình thường nhất huyền khí sử dụng phương pháp. Trần Phong tiếp tục suy nghĩ. Cái gọi là khí tràng, cũng chính là một loại vô hình lực trường, có thể ngăn trở đao thương chặt tới, cùng tiễn bắn tới thế năng. Chắc không được người bình thường tạo thành quân đội, căn bản không cách nào đối kháng huyền tu giả tạo thành quân đội, đối mặt tan mặc khôi giáp, phóng thích khí tràng huyền tu giả, đao chém tới tựa như chém vào trong nước, cung tiễn bắn xuyên qua cũng không cái gì uy lực, rất khó làm bị thương bọn họ. Nhưng đạn có thể, bởi vì đạn thể tích nhỏ, thu không khí lực cản ảnh hưởng, cũng tương đối nhỏ một chút. Trọng yếu nhất là, đạn ra khỏi nòng tốc độ rất nhanh, xuyên qua khí tràng, xuyên qua khôi giáp, có thể đối đồng dạng huyền tu giả tạo thành hữu hiệu sát thương. Dù sao, có thể tu hành đến nhục thể cường độ cũng phát sinh cải biến huyền tu giả, thật sự là phượng mao lân giác. Đại đa số huyền tu giả, liền là huyền khí lợi hại một chút, bản thân cũng là nhục thân phàm thai, một thương một cái lỗ thủng. Trần Phong có tự tin, đối kháng sơ cấp huyền tu giả, dùng thương. Lại cao cấp một chút huyền tu giả, liền dùng càng tốt đẹp hơn mãnh liệt thường, súng, cũng chính là pháo. Suy nghĩ rong ruổi, bất chi bất giác, Trần Phong nặng ngủ say đi. Chương 9, Cố Quân thật lâu không có đạp đạp thật thật ngủ lại như vậy dễ chịu trên giường, Trần Phong có chút không nỡ nổi giường. Nhưng vừa nghĩ tới 2 ngày về sau, thì nhóm liền sẽ đến, hắn vẫn là khó khăn từ trên giường bỏ lên. Không, thả ta ra, ngươi cái này mệt nhọc tiểu yêu tinh. Trần Phong yên lặng hướng về phía giường đậu đen rau muống. Mặc quần áo sạch, an điểm tâm xong, liền giống như về tới kiếp trước loại kia sinh hoạt, hồi tưởng lên ác mộng phòng chứa thi thể sinh hoạt, cũng đã dường như đã có mấy lời. Trần Phong cảm thấy chưa bao giờ có tinh thần. Hiện tại muốn làm, là mau chóng thu thập thuốc nổ cùng ống trúc, làm thành giản dị thuốc nổ vũ khí, đem bình dân trang bị lên, đối phó bình giã thành quân đội, hoặc giả nói là cường đạo. Cho nên buổi sáng chuyện thứ nhất, liền là đi tìm Cố Quân cái này khó đối phó tiểu lõ ly, cùng với nàng rút ngắn một cái quan hệ, nhìn xem có cái gì thu phục cơ hội. Chờ, chờ, làm sao nghe biến thái như vậy? Càng giống quái thúc thúc a. Trần Phong mặc niệm, ta là vì lấy được nham thạch thiên phú, vì thiên hạ, vì thường sinh. Đồng thời, hắn còn nói thầm, 10 năm cất bước, cao nhất tử hình. 10 năm cất bước, cao nhất tử hình. Trần Phong tìm tới Cố Quân gian phòng thời điểm, nàng chính đang đắc ý mà ăn bữa sáng. Bữa sáng phong phú, lúc này nàng chính đang ăn trong mâm, có đủ loại rau quả, tinh tế cắt miếng hoa quả, về phần là cái gì rau quả, cái gì hoa quả, Trần Phong cũng có hơn phân nửa gọi không lên danh tự.
nhưng là những thức ăn này đều có một cái cộng đồng đặc điểm, kia chính là nhìn qua ăn ngon. Có thể thấy được, Hồng Tinh ca thực vật tiên phú, cho Lâm Hán Thành mang đến là tràn đầy ăn hàng phúc lợi à. Gặp Trần Phong tiến vào gian phòng của mình, Cố Quân dừng lại bữa, có chút cảnh giác hỏi, ngươi đến nơi này làm cái gì? Trần Phong một mặt cười giả, ha ha, ta đến nhìn xem ngươi, quan tâm ngươi một chút chứ. Cố Quân trắng Trần Phong một cái kia ánh mắt, nhường Trần Phong cảm thấy, bản thân xác thực tựa như một cái lòng mang ý đồ xấu la lị khống. Đến cũng đến rồi, Trần Phong chỉ được cứng rắn ra đầu tiếp tục lôi kéo làm quen, ngươi còn nhỏ như vậy, ở trong địa lao nhốt lâu như vậy, thực sự là khổ ngươi. Nơi đó không phải thấy mặt trời, lại thối lại ở bước. Cố Quân nhai nuốt lấy mỹ thực, cạn mắt to màu sáng chớp, nghe được như thế, cắm lời nói, cái này ngược lại không có gì. Trần Phong ngạc nhiên nói, cái này còn không có gì. Cố Quân theo lý thường đương nhiên gật gật đầu, khổ nữa, có thể so với ăn không được ăn ngon đồ vật khổ sao? Ta dựa vào, ăn hàng, tuyệt đối ăn hàng. Chỉ cần có ăn ngon, liền không tim không phổi loại kia. Nhìn đến muốn lấy được nàng tin cậy, liền muốn từ mỹ thực phương diện ra tay, tìm tới chủ đề, dẫn phát cậu minh. Không biện pháp, ai kêu tay người ta bên trong có nham thạch tiên phú đây? Ai, ta cũng bị giam ở dưới mặt đất rất lâu, ăn đồ vật đều là hiệu. Hôm qua mới ăn được gạo cơm thời điểm, ta hạnh phúc kém chút khóc đi ra a. Ân. Tiểu nữ hải đều tương đối giàu có đồng tình tâm, dạng này bán thảm mà nói hẳn là có thể chiếm được đồng tình, sau đó độ tin cậy hào hào dâng đi lên. Không nghĩ đến Cố Quân lại lỗ mũi xuất khí, đầy đủ biểu đạt một cái ăn hàng, đối với Trần Phong loại này gạo cơm dị đoan xem thường chi tình, gạo cơm mà thôi. Thật không có tiền đồ. Nội vàng không kịp chuẩn bị một câu trào phúng, nhường Trần Phong huyệt thái dương đều kém chút bể mất. A, tức giận a, thật rất khi a, lại bị cái này tiểu thí hải. Lạc quan, nhất định muốn lạc quan, lại khó gặm xương cốt, ta đều muốn đem người gặm xuống tới. Trần Phong phát triển lên một không sợ khổ, hai không biết xấu hổ tinh thần, kiên trì giới trò chuyện không dao động. Không ngờ nói chuyện tào lao mấy cái chủ đề, Cố Quân đều là câu được câu không, Trần Phong nhanh không có lời nói. Ân, đúng rồi, cùng ta ngươi nói một chút thành thị chứ. Trần Phong lại nghĩ tới một cái chủ đề. Cố Quân nghe vậy, sắc mặt biến mất hứng, để đũa xuống nói ra, thủy, không có gì tốt nói. Cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở, thành lương Cố Quân độ tin cậy một, trước mắt độ tin cậy một ấy, làm sao còn móc được à? Lại như thế giới trò chuyện xuống dưới, độ tin cậy chẳng phải là muốn về không? Trần Phong thật muốn quất chính mình, làm sao hết chuyện để nói? Kiếp trước đuổi không kịp nữ thần, quả nhiên là có nguyên nhân. Hắn quyết định cải biến sách lược. Ta có thể ăn một miếng sao? Trần Phong thèm nhỏ dãi nhìn xem Cố Quân bát, nhìn qua ăn ngon đúng không? Tiểu hài từ mặt thay đổi bất thường. Cố Quân có chút đắc ý, đến, cho ngươi ăn một miếng. Liên một bụng a. Trần Phong gật gật đầu, đem đầu đưa tới, há miệng ra. Cố Quân kẹp lên một mảnh hoa quả, bỏ vào Trần Phong trong miệng, còn cẩn thận từng ly từng tí, sợ đua dính vào Trần Phong nước bọt. Mỹ thực nhập khẩu, Trần Phong khép lại miệng, nhắm mắt lại, tinh tế bắt đầu nhai nuốt. Nói thật, cái này đồ chơi bắt đầu ăn lại như quả sổ, lại như quả cam, dĩ nhiên thật đúng là ăn ngon. E muội muội. Trần Phong tán dương, ăn ngon. Làm sao ăn ngon? Cố Quân truy vấn. Chua ngọt vừa phải, đầu lưỡi đều giống như phân chấn, biết khiêu vũ rồi. Cố Quân ha 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 nở nụ cười, nói rất đúng. Trần Phong đột nhiên phát hiện, cái này nha đầu tính cách, kỳ thật vẫn là rất đáng yêu. Dù sao, từ nhỏ đã trở thành thành cơ, quấn vào chính trị vòng xoáy, gánh vác toàn bộ thành thị gánh nặng, để cho nàng rất khó đối người xa lạ mở rộng cửa lòng, a huống chi nho nhỏ nhân kỷ, tao nộ thi nhóm tiến công, thành thị hủy diệt, trôi giạt khắp nơi dạng này đã kích, nếu như đổi thành người bình thường. Đến, lại thưởng ngươi một ngụm. Tiểu nha đầu lúc này kẹp lên là một mảnh hồng sắc quả phiến, thường xuyên qua lại, cục diện mở ra. Trần Phong mượn cơ hội này, nói bóng nói gió hiểu rõ không ít Cố Quân đi qua. Nha đầu, thương hình thành bị thi nhóm hủy diệt, ta sẽ không nhường Lâm Hãn Thành biến thành kế tiếp. Trần Phong nắm tay. Cố Quân làm một mặt quỷ, ngươi thì khoác lác như a. Trần Phong nghiêm túc nhìn xem nàng, không những như thế, ta còn muốn đem hết khả năng xua tan thi nhóm, khôi phục thương hình thành, chủng kiến thương hình thành. Liên bằng ngươi nha. Lựa gạt tiểu hài tử còn không sai biệt lắm. Cố Quân khịt mũi coi thường, nhưng lại lộ ra một tia ý cười. Người này khoác lác thổi đến độ không biên giới, bất quá người ngược lại là không hỏng. Hệ thống nhắc nhở, thành lương Cố Quân độ tin cậy 2, trước mắt độ tin cậy 3 ba lại nhải, nhìn đến vô luận là cái gì niên kỷ nữ nhân, đều ưa thích nghe lời hữu ích a. Bất quá, tựa hồ muốn đột phá 10 điểm độ tin cậy, chỉ dựa vào nói chuyện phiếm cũng được. Lúc này, Cố Quân mới phát giác có cái gì không đúng địa phương. A, Bắc Phương bị hủy diệt thành thị có 7 tòa, ngươi là làm sao biết rõ ta là thương hình thành thành cơ? Trần Phong cố lộng huyền hư lên, ta là cơ chủ a, ngươi đã quên sao? Ta cái gì đều có thể biết rõ. Thì như còn có, ngươi thiên phú. Cố Quân chỉ bản thân con mắt, ngươi cho rằng nhìn ta một mắt, liền có thể đoán đi ra sao? Màu xám nhạt đại biểu thiên phú có rất nhiều a. Nham thạch. Trần Phong thốt ra. Có phục hay không? Cố Quân trợn mắt há hốc mồm. Nàng ở thương hình thành thời điểm, rất ít triển lộ thiên phú, biết rõ nàng thiên phú người giải rắc không có mấy. Huống hồ hiện tại nàng cũng đã không ở bản thân lãnh địa lên, một chút đồng lực dấu hiệu đều không có, có thể nói cùng một cái người bình thường không có gì khác biệt. Trần Phong dựa vào cái gì có thể phát giác được nàng thiên phú? Ngươi là làm sao nhìn ra? Thật là lợi hại. Nàng chuyển niệm suy nghĩ một chút, đúng rồi, nhất định là tỷ tỷ nói cho ngươi. Nàng lại đem ta lưu vong thân phận đều nói cho ngươi biết, hai người các ngươi khẳng định có một chân. Trần Phong xấu hổ cười một tiếng, không có trả lời nàng, mà là tiếp tục hỏi, nham thạch thiên phú đối với ngươi tới nói có chỗ tốt gì nha? Thì như ngươi có thể dùng để làm chuyện gì? Không sai biệt lắm hỏi điểm quan trọng, đón lấy liền có thể thuận thế hỏi nàng một chút có thể hay không chế tạo Diêm Tiêu cùng Lưu Mình. Nếu như nàng có thể, như vậy phục chế nàng năng lực về sau, mình cũng có thể. Thiên phú tốt chỗ nha. Cố Quân cân nhắc cái cảm, nghiêm túc nghĩ, ta không thế nào dùng qua thiên phú, thật muốn nói xong chỗ nha. Đại khái liền là lại trời nóng thời điểm, có thể tùy tiện ăn vào băng chấn đông tây a. Trần Phong nâng chán, lại là ăn, cái này nha đầu, thực sự là ba câu nói không thể rời bỏ ăn. Chờ. Giống như có cái gì không đúng. Ăn băng chấn đông tây. Cái này cùng ngươi nham thạch thiên phú, có nửa xu quan hệ sao? Chẳng lẽ ngươi nham thạch thiên phú, còn có thể biến ra một tủ lạnh đến? Chương 10, đi con đường nào? Băng chấn đông tây. Trần Phong tò mò hỏi, ngươi thiên phú, cùng ướp lạnh có quan hệ gì? Cố Quân vừa vặn lấp một ngụm đồ ăn, phồng lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra, bởi vì ta có thể biến ra Diêm Tiêu à? Cái gì? Diêm Tiêu? Là ta nghe lầm sao? Trần Phong mở to hai mắt, ngươi là nói, tiêu, thạch. Cố Quân gật gật đầu, tựa hồ đối Trần Phong như thế kích động rất là không giải. Diêm Tiêu phóng tới trong nước, liền sẽ biến rất lạnh, có thể dùng để băng đồ vật nha. Mùa hè, uống một ngụm trà đá, có thể dễ chịu rồi. Xác định, nàng nói Diêm Tiêu, khẳng định liền là nitrat kali. Gặp thủy sẽ phát sinh hấp nhiệt phản ứng, khiến nhiệt độ xuống đến băng điểm, nitrat kali. Đồng thời, cũng là hắc hỏa dược ba loại nguyên liệu một trong. Ngươi còn có thể làm đến Diêm Tiêu sao? Trần Phong đội vàng truy vấn. Cố Quân lắc lắc đầu, ta không dùng đến thiên phú, trên thị trường bán lại quý. Ta dựa vào, trong chợ có bán. Trần Phong lại thử dò xét nói, vậy ngươi biết rõ Lưu Mình sao? Cố Quân gật gật đầu. Chỗ nào có thể làm đến? Cố Quân đánh giá một cái Trần Phong, làm sao, ngươi ngứa ra sao? Con mẹ nó, xú nha đầu đây là muốn đánh ta sao? Không phải tất cả ngứa ra đều có thể dùng Lưu Mình trị. Cố Quân tiếp tục nói ra. Nguyên lai như thế, ở cái thế giới này, Lưu Mình là một loại dược tài, dùng để trị liệu bệnh ngoài da. Tiệm thuốc xác định đúng chắc có bán a, tất nhiên đều có thể mua được, vậy ta còn ở mà dạy vò khốn khổ cái gì a? Kế hoạch cải biến, hiện tại nhiệm vụ là làm đến một khoản tiền. Mua Diêm Tiêu, mua Lưu Mình. Ta có thể đi mẹ hắn la lị không a? Nhìn xem Trần Phong tuyệt trần mà đi bóng lưng, Cố Quân bĩu môi ra, ăn đến hảo hảo, nói đi là đi, người nào nha thực sự là. Như thế vô cùng lo lắng, nhìn đến ngứa ra phải trả rất lợi hại. Vì thực hiện bản thân to lớn kế hoạch, Trần Phong mặt dạn mày dày, đến hỏi Hồng Tĩnh ca vay tiền, thuận tiện biết một cái thế giới này tiền tệ hệ thống. Cái thế giới này bởi vì kim loại thiên phú thành lương tồn tại, hoàng kim, bạch ngân cái này quý kim loại cũng không khan hiếm, cho nên số lớn ứng dụng đến tiền đúc bên trong đi. Thành lương biến ra hoàng kim hao phí đồng lực, ước chừng là biến ra đồng dạng trọng lượng bạch ngân gấp 100 lần, cái này đặc tính quyết định vàng bạc ở giữa một so 100 ổn định hối đoái suất. Trần Phong không khỏi cảm thán, hoa kháo, đây chính là thành lương kinh tế học a. Đồng tiền thông dụng một kim thủ tương đương với 100 bạc thủ, Trần Phong không quá hiểu rõ kim thủ bạc thủ những hàng này tệ sức mua như thế nào, làm Hồng Tĩnh ca hỏi ngươi muốn bao nhiêu tiền. Thời điểm, Trần Phong thật đúng là sững sờ một chút. Ngươi có bao nhiêu ta liền muốn bao nhiêu a. Hồng Tĩnh ca ngược lại cũng hào phóng cực kỳ, tìm một cái ví nhỏ, trực tiếp giao cho Trần Phong, nói cho hắn, bên cạnh ta chỉ có những cái này. Trần Phong nói lời cảm tạ, cầm chiếu nặng cái ví nhỏ, thẳng đến thị trường. A, không nghĩ đến vay tiền dễ dàng như vậy, hy vọng ngay ở trước mắt ta. Đến thị trường Trần Phong mới phát hiện, vấn đề không ở chỗ tiền mình có đủ hay không, mà là trên thị trường hàng có đủ hay không. Xem như xa xỉ phẩm Diêm Tiêu lúc đầu lượng tiêu thụ liền không cao, huống chi bây giờ là mùa thu, liền có tiền nhân ra đều không cần Diêm Tiêu. Trần Phong đi khắp toàn thành, cơ hồ mua giống toàn bộ Lâm Hãn, cũng chỉ chiếm được mấy cân Diêm Tiêu. Lưu Hình liền tương đối nhiều, mặc dù mỗi cái tiệm thuốc hàng tồn sẽ không quá nhiều, nhưng là nhiều đi mấy nhà, cũng có thể mua được sung túc Lưu Hình. Nghe Hồng Tĩnh ca nói, Bình Giã thành quân đội có hơn 1000 người, như vậy muốn đối kháng như vậy đại quân, tối thiểu cũng phải trang bị lên mấy ngàn bình dân a. Hiện tại không nói thương, súng có đủ hay không, liền thuốc nổ đều không đủ a. Dù sao, than phấn cùng Lưu Hình lại dễ dàng lấy được, không có đầy đủ Diêm Tiêu cũng làm không được thuốc nổ. Nếu như bản thân có thể biến ra Diêm Tiêu là không còn gì tốt hơn, nhưng là hiện tại lại đi tìm Cố Quân cũng không cái gì dùng. Trời biết rõ đến cùng làm sao mới có thể thu phục cái này nha đầu a. Kỳ hạn chót chỉ có không đến 2 ngày, Trần Phong nhất định phải mau chóng nghĩ ra biện pháp, nếu không, vừa mới bắt đầu có khởi sát nhân sinh, lập tức liền sẽ đi đến điểm cuối cùng. Bản thân không phải chết ở Bình Giã thành đại quân đồ đao phía dưới, liền là chết ở thi nhóm cắn xé bên trong. Nhìn đến, bản thân vẫn là quá ngây thơ, dựa vào trúc tử làm thường, súng, không có sức chiến đấu bình dân, liền muốn đối kháng huyền tu giả đại quân. Bình dân đánh không lại huyền tu giả loại này tư duy xu hướng tâm lý bình thường, sinh ra đối thời gian dài kinh nghiệm tổng kết. Không phải Trần Phong nghĩ đến cái gì ý tưởng liền có thể đánh bỡ. Ta ở kiếp trước cũng chỉ là người bình thường mà thôi, tới nơi này thế giới, chiếm được một cái thành nương hệ thống, cứ như vậy có lòng tin đi khiêu chiến cái thế giới này trật tự sao? Thành nương hệ thống, xác thực có thể cho bản thân biến rất lợi hại, nhưng đó là về sau sự tình. Hiện tại Trần Phong, thật đúng là không có gì đặc biệt. Mang theo Diêm Tiêu cùng Lưu Hình Trần Phong, bước chân trầm trọng hướng thành cơ phủ đi đến, hắn suy nghĩ bởi vì nội tâm lo lắng mà lộ ra phức tạp rườm rà. Nhưng là loáng thoáng ở giữa, hắn giống như bắt được bản thân một loại nào đó cảm xúc đầu nguồn. Tư duy xu hướng tâm lý bình thường. Trần Phong rốt cục hiểu bản thân tự tin đến từ nơi nào. Bởi vì hắn có sẵn cái thế giới này, bất luận kẻ nào đều không đầy đủ thực lực. Hắn đến từ hiện đại. Khoa học sinh minh, tin tức phát đạt hiện đại. Lâm Hán thành Nam, hoang dã. Bách phu trưởng La Tiêu xuất lĩnh lấy 100 tên toàn bộ trang bị huyền tu chiến binh, lao tới chiến trường. Lâm Hán thành ở Nam giao lính phòng giữ, cùng Bình Giã tiền trạm bộ đội phát sinh một trận kịch chiến, song phương đều có mấy chục người thương vong, Lâm Hán thành chủ Tôn Thủ Nguyên rất là phẫn nộ, phái ra La Kiêu tiếp ứng chi này tàn binh. Cái này La Kiêu, liền là lúc ấy ở đỉnh thi cửa phong miệng, vây chặt Trần Phong cùng Hồng Tĩnh ca cái kia La Kiêu. Hắn ở Lâm Hán thành 11 cái bách phu trưởng, chiến lược xuất sắc nhất, cũng thụ nhất Tôn Thủ Nguyên tín nhiệm. Đem hắn phái đến đây, có thể thấy được Tôn Thủ Nguyên tương đối sầu lo nơi này thế cục. Đến doanh trại thời điểm, La Kiêu trông thấy nơi này tường gỗ, cự ngựa, tháp canh vân vân công sự, cũng đã bị chiến đấu huyền khí trùng kích được hoàn toàn thay đổi. Quân phòng thủ quan chỉ huy, bách phu trưởng La Dũng, mình đầy thương tích, tinh cương khải giáp cũng đã thay đổi hình, giờ phút này ngồi trong vũng máu, hấp hối. Nhị đệ. La Kiêu mắt hổ rưng rưng, quỳ đứng ở trước mặt La Dũng, đỡ lấy hắn bả vai. Đại ca. La Dũng suy yếu đáp lại, khoe miệng một nghiêng, đúng là miễn cưỡng nở nụ cười. Đại ca chớ lo, vì đệ cũng đã đánh lùi bình giáp người, bêu đầu 22 cấp. Người thương. La Kiêu mày rậm quá chặt. La Dũng lắc lắc đầu, ta không thành. La Kiêu trầm mặc. La Dũng nôn một ngụm máu tươi đi ra, hướng sau lưng trên mặt cọc gỗ rửa vào một chút, nghẹn ngào nói, đại ca. Ta không cam tâm, không cam tâm a. Chúng ta Lâm Hán bị bình giã khi dễ 3 năm. Chỉ cần thi nhóm đến, bọn họ liền đến chúng ta nơi này đoạt tiền, đoạt cấp lương cho, cơ người. Bọn họ chẳng lẽ không biết, Lâm Hán thành nếu là hủy, kế tiếp trực diện thi nhóm, liền là bọn họ sao? La Kiêu nghiến răng nghiến lợi, bình giã thành chủ ánh mắt thiệt cận, chỉ muốn lợi ích trước mắt. Đáng tiếc hai thành bách tính liền muốn hủy ở trong tay hắn. Nhị đệ yên tâm, đại ca đến, bình giã tạp toái liền mơ tưởng tới gần Lâm Hán thành một bước. Thế nhưng là, đại ca, thi nhóm nếu là tiếp cận Lâm Hán, chẳng lẽ thành chủ còn sẽ nhường ngươi ở nơi này trấn thủ? La Kiêu thần sắc cảm đạm. Hắn và hắn bộ hạ, là Lâm Hán thành không thể thiếu một phần chiến lực. Thi nhóm nếu như binh Lâm thành hạ, Tôn Thủ Nguyên khẳng định sẽ đem hắn điều trở về chống lại thi nhóm. Lâm Hán thành mười mấy ngày nay đến nay, huyền tu chiến binh tổn thất quá thảm trọng, liên tục đối kháng kích thi nhóm binh lực đều không đủ, không có khả năng lại chia binh chống cự bình giã. Đúng vào lúc này, thủ quân doanh trại bên ngoài, tụ tập được mấy trăm tên bình dân. Một tên bạch phát bạc phơ lão giả, tay nâng vải trắng, chậm rãi đi đến La Kiêu trước người, trong mắt chứa nhiệt lệ đem vải trắng dâng lên, quân gia, phụ cận ba cái thôn bách tính biết rõ bình giã người đến, tự phát cầm lấy đinh ba, cùng quan quân cùng một chỗ chống cự. Chúng ta chết hơn 100 cái tráng lao lực, chỉ vì có thể giảm bớt quân gia nhóm từng chút một áp lực. Cùng khổ bách tính thân vô trường vật, chỉ có thể dâng lên một chút vải trắng, an táng bỏ mình tướng sĩ. La Kiêu yên lặng tiếp nhận vải trắng, tim như bị đau cắt. Đã đến nhường bình dân lên chiến trường trình độ, chúng ta huyền tu chiến binh, vô năng a. Nhị đệ, ngươi yên tâm. Coi như ta binh toàn bộ đều đi chống cự thi nhóm, ta cũng sẽ lưu lại, cùng bình gia đám này xuất sinh tử đập đến cùng. Nói đến đây, La Kiêu khẽ giật mình. La Dũng con mắt ngơ ngác nhìn xem phía trước, một đôi kiên cố cánh tay vô lực bày tại bên người, cũng đã đình chỉ hô hấp. Chương 11, có chuẩn bị mà đến nhìn xem đệ đệ thi thể, La Kiêu nắm chặt nắm đấm, không dừng được run rẩy. Nhị đệ cũng chết. Hai cái đệ đệ trước sau chết ở bình giã trong tay người. Thu này, không đội trời chung. Hiến vải trắng lão giả nhìn thấy, yên lặng đi đến La Dũng bên thi thể, cởi xuống áo ngoài, trịnh trọng kỳ sự đóng đi lên. Hắn thở dài một tiếng, song hành chọc lệ hào nhưng mà phía dưới, quay đầu đối La Kiêu cất tiếng đau buồn nói ra, quân gia, chúng ta thôn dân cũng là biết cơ bản. Các ngươi trở về đi, trở về ngăn cản thi nhóm. Bình giã người đến, chúng ta liền đốt rủi lương thực, giết sạch súc vật, cùng bọn hắn liều mạng, tuyệt không cho bọn họ lấy được chỗ tốt. Lao giả nói đến rõ ràng, La Kiêu lại là càng tâm tình trầm trọng. Bình dân xử lý trăm nghề sản xuất, dùng nặng nghề lao động đến duy trì huyền tu giả giàu có sinh hoạt, huyền tu giả thì chuyên tâm tu luyện, vì bình dân cung cấp bảo hộ. Đây là từ xưa đến nay, toàn bộ thế giới vận hành pháp tắc. Bình thường, bình dân nhìn thấy thân mặc bắt mắt huy hiệu huyền tu giả, đều muốn tránh sang hai bên đường, cho huyền tu giả nhường đường. Nhìn thấy cấp bậc cao huyền tu giả, thậm chí còn muốn quỳ xuống. Huyền tu giả thường nói, nếu như không có bọn họ, bình dân liền sẽ bại lộ ở cường đạo thổ phỉ trước mặt, trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian, không biết có một ngày liền mất đi mạng nhỏ. Kỳ thật La Kiêu minh bạch, trái lại muốn, nếu như không có bình dân, huyền tu giả nơi nào đến đồ ăn ăn, nơi nào đến y phục mặc. Cho nên cùng cái khác huyền tu giả khác biệt, La Kiêu sẽ không đối bình dân vênh mặt hất hàm sai khiến, càng không có cao cao tại thượng thái độ. Hắn cố nén mất đi thân nhân thống khổ, cho hiến vải trắng lao giả làm một vai chào, nói ra, thành chủ từ bỏ ngoài thành thôn, ta La Kiêu là sẽ không từ bỏ. Lao giả nghe vậy, bình một tiếng quỳ xuống, lệ nóng doanh trọng, tiện dân làm không nổi quân gia bái chào a. Hắn nhìn xem La Kiêu vai trái bắt mắt nhất giai huyền sĩ biểu thị, kích động bạn phần nói, quân gia đường đường huyền sĩ ở đây, chúng ta thôn dân dũng khí cũng có thể tráng phía trên rất nhiều. La Kiêu đỡ dậy lao giả, nơi này có ta ngăn cản, ngươi nhường dân chúng thu thập tế nhuyễn, chạy nạn đi thôi. Có bao xa, liền trốn bao xa. Lao giả lắc lắc đầu, chúng ta còn có thể trốn đi nơi nào? Bắc có thi nhóm, nam có bình giã thành, phía đông là đại hải, phía tây chỉ sợ cũng bị bình giã phong tỏa. Nơi này là chúng ta đời đời kiếp kiếp sinh hoạt địa phương, nếu như muốn chết, vậy liền chết ở nơi này đi. La Kiêu thở dài một tiếng, không lời nào để nói. Đại nhân, mau nhìn. Một tên huyền tu chiến binh thả người nhảy lên, từ hơn 30m xa địa phương nhảy tới, nơi đó có xe ngựa. Xe ngựa. La Kiêu có chút nghi hoặc, hướng binh sĩ chỉ địa phương xem xét. Quả nhiên, xa xa có một chiếc xe ngựa ở đường đất, đi chậm rãi. Hiện tại bình giã đại quân cũng đã gần như vậy, người nào còn dám đến nơi đây? La Kiêu đem huyền khí từ khí hải rút ra, vận hành đến con mắt, tăng cường thị lực, lúc này mới thấy rõ. Vậy căn bản không phải một chiếc xe ngựa, mà là một cỗ xe lửa. Tiểu Nha Nha con lửa nhỏ ấy, vác cái kia thuốc nổ lên chiến trường không sợ phong nhi quát, nhà.
Không sợ Vũ Nhi xối Trần Phong dùng tiếp trước nhạc thiếu nhi điệu, hát bản thân ngẫu hứng biên đi ra ca tử, cả người đều lộ ra vui mừng. Hôm qua, chính hắn dùng thực vật thiên phú làm ra một cây ống trúc súng kiếp, mặc dù độ cứng không đủ, nhưng cơ bản cấu tạo lại cùng hắn trong tưởng tượng không có sai biệt. Trần Phong đem cái này chế tạo thử phẩm giao cho Hồng Tĩnh ca, để cho nàng chiếu vào cái dạng này, làm ra tận khả năng cứng rắn phục chế phẩm. Cảm giác kia, liền giống như Trần Phong là một cái nhà thiết kế, làm ra chế tạo thử phẩm về sau giao cho Hồng Tĩnh ca cái này nhận đầu thương, đại lượng sản xuất. Hồng Tĩnh ca muốn vì tiếp xuống đại chiến bảo tồn thực lực, cho nên chỉ đáp ứng làm 30 cán ống trúc súng kiếp. Bất quá, đối với Trần Phong kế hoạch mà nói, đối kháng hơn ngàn huyền tu giả đại quân, cái này 30 cán ống trúc súng kiếp, đầy đủ. Về phần thuốc nổ, Trần Phong suy nghĩ tuyệt hơn biện pháp. Hắn đem diêm tiêu, lưu hình cùng than phấn hỗn hợp về sau, bỏ bất đi phơi khô chỉnh tự, mà là nhường Hồng Tĩnh ca thị vệ trưởng, một tên cựu giai huyền đồ, dùng huyền khí bức làm những cái này thuốc nổ, làm thành thuốc nổ khối, cũng đem những cái này thuốc nổ dùng huyền khí lực lượng, đều đảo trở thành hạt tròn hình dáng. Hạt tròn thuốc nổ. Cái kia thị vệ trưởng mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, lại là dám giận không dám nói, ai bảo Thành Cơ đại nhân như thế tín nhiệm hắn, tùy theo hắn hồ nháo đây. Thị vệ trưởng thậm chí cũng đã tin tưởng cái kia không biết nơi nào đến truyền ngôn, Trần Phong là Thành Cơ đại nhân tư tàng nam sủng. Lấy được ống trúc súng kiếp cùng thuốc nổ về sau, Trần Phong từ trong phòng bếp tìm tới đá đánh lửa, cũng chính là đá lửa, nhường thị vệ trưởng ra công rèn luyện, lắp đặt đến ống trúc súng kiếp bên trong. Tất cả hoàn thành sau đó, Trần Phong đem khải giáp treo ở trên kệ xem như biếng ngắm, thử bắn một phát súng. Không có tạt nòng. Ở 12 mét về khoảng cách, viên đạn đánh xuyên khải giáp. Hoàn mỹ. Tiếng súng hù dọa thị vệ trưởng, nhìn xem bị đánh xuyên khải giáp, thị vệ trưởng không cách nào lý giải, vì cái gì nho nhỏ trúc tử sẽ bạo tạc, phát ra lớn như vậy thanh âm, còn có thể đánh xuyên qua chiến binh dùng khải giáp. Hắn bắt đầu cảm thấy, cái này Trần Phong giống như cũng có điểm bản sự á, nhưng đối với thí nghiệm kết quả, Trần Phong còn không phải hài lòng. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, Trần Phong thậm chí nhường thị vệ trưởng dùng khí tràng bao trùm miệng ngắm, dùng để mô phỏng đối huyền tu giả xạ kích. Kết quả, không lý tưởng, hình tròn chỉ chất viên đạn bắn vào khí tràng sau đó, lực xuyên thấu đại đại giảm xuống, chỉ ở trên khải giáp lưu lại một cái nhàn nhạt lõm. Nhưng là Trần Phong lại minh tư khổ tưởng đến một cái biện pháp, hắn tin tưởng, huyền tu giả căn bản nghĩ không ra, cũng căn bản không cách nào ứng đối tự mình nghĩ đi ra cái này biện pháp. Trần Phong trước kia nhìn thấy tiểu thuyết mạng, đều là dạng này, người hiện đại xuyên việt đến loại này thế giới về sau, bị trao phúng là quỷ mục, hoặc là bị từ hôn, lại hoặc là thân phụ huyết hải thâm cửu, thế là vươn lên hùng mạnh cố gắng luyện công, liều mạng muốn trở thành cường giả. Hắc, cần dùng tới mệt mỏi như vậy luyện công thăng cấp sao? Chúng ta là người hiện đại, gõ bằng đen, người hiện đại a. Huyền huyễn thế giới có nhiều như vậy siêu tự nhiên lực lượng, vừa bạn dùng để trèo khoa học kỹ thuật cây a. Trần Phong không khỏi cảm thán, huyền huyễn thế giới thật tốt. Hắn đội vàng con lừa nhỏ, chậm rãi đến hoàn toàn thay đổi doanh trại phía trước. La Kiêu liếc mắt một cái liền nhận ra Trần Phong, là ngươi. Trần Phong gật đầu, là ta. La đại nhân ngươi tốt ta. La Kiêu không tâm tình cùng hắn nói bậy, trực tiếp bản sứ hỏi, ngươi đến nơi này làm cái gì? Là Thành Cơ đại nhân phái ngươi tới sao? Trần Phong lắc đầu, không phải. La Kiêu nhẫn mại tính tình, lời nói trầm giọng nói, Bình Giã đại quân lập tức tới ngay, nơi này rất nguy hiểm, mau trở lại trong thành đi. Không không không. Trần Phong lắc ngón trỏ, nên đi là ngươi. Lâm Hán Thành còn cần các ngươi, nơi này giao cho ta đi. La Kiêu hoài nghi mình nghe lầm, giao cho ngươi. Đúng rồi a. Ngươi là thứ gì? La Kiêu rốt cục nổi giận. Bình Giã người vừa đến, chúng ta đường đường hơn 100 tên huyền tu giả đều không cách nào toàn thân mà lùi, ngươi dựa vào cái gì ngăn trở bọn họ? Bằng cái này. Trần Phong từ trong ngực lấy ra một khối sáng long lanh kim bài. La Kiêu nhìn thấy kim bài, sắc mặt cứng đờ, quỳ xuống. Chương 12, tổ chức Trần Phong trong tay cầm, là Hồng Tĩnh ca thiếp thân lệnh bài. Chương này lệnh bài, đại biểu cho Thành Cơ đại nhân tuyệt đối tín nhiệm. Nói lên khối này lệnh bài, thật đúng là Trần Phong quấy rầy đòi hỏi đến. Hồng Tĩnh ca biết rõ chương này lệnh bài lực hiệu triệu, ở Trần Phong liên tục cam đoan, tuyệt không cho bình dân chịu chết về sau, mới miễn cưỡng cho hắn. Trần Phong học Hồng Tĩnh ca ra lệnh bộ dáng, nể nổi hô, bách phu trưởng La Kiêu nghe lệnh, lập tức mang binh về thành. La Kiêu hăng hái đứng dậy, con mắt huyết hồng, tha thứ khó tòng mệnh. Gia đệ La Dũng, chết bởi Bình Giã tay, tại hạ tuyệt không thể từ bỏ ý đồ. Trần Phong nghe vậy, nhẹ gật đầu, La đại nhân bất đau buồn đi. Tất nhiên như thế, ta cũng liền không miễn cưỡng ngươi, nhưng là, ngươi chiến binh, nhất định phải trở về bảo vệ Lâm Hán Thành. La Kiêu không nghĩ đến, Trần Phong là một cái như thế thông tình đạt lý người. Hắn phân chấn, ôn quyền nói, cận tuân phía trên mệnh. Trần Phong chú ý tới, tại hắn móc ra Thành Cơ lệnh bài thời điểm, phụ cận các bình dân đã quỳ trở thành một mảnh. Thành Cơ hy vọng rất cao, ở bình dân tâm trong mắt càng là như thế, hắn địa vị đơn giản cũng đã tiếp cận thần minh rồi. Khoảng cách gần như vậy nhìn thấy thần minh người phát ngôn, há có không vì đạo lý. Trần Phong nhìn thấy quỳ được gần nhất cái kia bình dân Bạch Phát Bạc Cơ, liền ở bên người La Kiêu, chắc là nơi này bình dân lãnh tụ mới có thể như thế tiếp cận La Kiêu nói chuyện. Trần Phong thu hồi lệnh bài, khuất thân hư nhất, nói ra, lão giả đứng lên. Cái kia lão giả kích động bạc phần, chiến chiến nguy nguy từ dưới đất đứng lên, lão lệ ngang dọc, gặp đua như gặp Thành Cơ đại nhân, lão phu 70 có hai, có cái này phúc khí, thật sự chết mà không tiếc. Trần Phong sớm thành thói quen Hồng Tĩnh ca cái kiêm lịch thiên vi vọng, hỏi, xin hỏi lão giả làm sao xưng hô? Tiện danh không nhọc mong nhớ, lão phu họ Đỗ, tên chữ một cái cao chữ. Trần Phong nhìn hắn đối đáp như lưu, ý nghĩ rõ ràng, mười phần hài lòng, ân. Đỗ lao thế nhưng là nơi này bình dân lãnh tụ. Đỗ cao vái chào ngã xuống, không dám. Lão phu ngựa răng tăng thêm 72 năm, thẹn có người nhìn, bị hương thân đề cử vì thôn trưởng, cảm giác sâu sắc hổ thẹn.
Nhìn đến vị này hay là cái người đọc sách, nói chuyện nửa văn không trắng, Trần Phong trong lúc nhất thời còn nghe không hiểu. Có Đỗ Lao Huy vợ ở, ta làm việc liền có thể thuận tiện không ít. Đỗ Cao nghe vậy, kích động đến kém chút lại quỳ xuống, dọa đến Trần Phong nhanh đi vị. Thượng sứ nhưng có phân phó, lão phu chắc chắn thứ kiệt tối dạng, chết thì mới dừng. Trần Phong mặt đen lại, đừng chết ta chết. Không như thế nghiêm trọng. Thỉnh cầu Đỗ Lao triệu tập nam giao tất cả tráng lao lực, có thể gọi đến đều gọi đến, ta có đại sự muốn làm. Đỗ Cao phân trần nói, cần tuân phía trên mệnh. Nhìn xem Đỗ Cao vững vàng rời đi bộ pháp, Trần Phong cảm thán, cái này lao ra ra thân thể thật đúng là tốt. Bất quá hai canh giờ, Đỗ Cao liền dẫn theo hơn 3.000 thôn dân, tụ tập ở doanh trại phụ cận. Đỗ lao ra ra lực chấp hành, thực sự là mạnh a. Nhìn xem đen nghịt đầu người, Trần Phong sứ mệnh cảm giác tự nhiên sinh ra. Thượng sứ Minh Giám, nghe nói thành cơ đại nhân triệu hoán, tất cả có thể đi lại nam nhân, tất cả đều tới. Trần Phong hài lòng gật đầu. Đỗ Cao làm việc đáng tin cậy, gọi tới đều là thanh trắng niên, không có phụ nữ trẻ em, đã giảm bớt đi không ít chọn lựa thời gian. Trần Phong tìm tới một chỗ đổ sụp tháp canh, bò lên, bắt đầu phát biểu, phù lao hương thần nhóm. Bình gia cường đạo, lại muốn tới. Các bình dân mặt mũi tràn đầy lòng căm phẫn, hiển nhiên nếm qua không ít khổ. Đối với cái này, Trần Phong hài lòng. Không dối gạt mọi người nói, thì nhóm muốn tới, thành chủ không có binh lực thủ hộ nơi này. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Mặc cho bình giã bọn cường đạo giết chết các người, cường bạo các ngươi thế nữ, sao? Trước kia, chỉ có thể dạng này. Nhưng bây giờ, không giống nhau. Huyền tu giả cứu không được chúng ta, chính chúng ta phải cứu bản thân. Vì tự cứu, các ngươi có dám hay không liều mạng? Liên lần này, không vì kẻ khác mà sống, không vì huyền tu lão gia môn mà sống, làm bản thân mà sống, làm bản thân mà chiến. Bình dân một mảnh trầm mặc. Không bao lâu, vang lên một cái nam nhân điên cuồng tiếng kêu, cùng đám xuất sinh này liều mạng. Lập tức, tất cả nam nhân toàn bộ đều sôi trào, bọn họ vung tay hô to lên, cùng bọn hắn liều mạng. Bọn họ cái gì cũng đừng nghĩ có được. Tốt. Trần Phong cảm xúc cũng vươn cao, hắn cảm nhận được kiếp trước chưa bao giờ cảm thụ qua loại kia rong rạc, đi theo ta, giết cường đạo. Đây khắp núi đổi vang dội các bình dân cùng chung mối thù tiếng giống, đi theo thượng sứ, giết cường đạo. Trần Phong nhảy xuống tháp canh phế tích, đi đến Đỗ Cao trước mặt, Đỗ Cao lập tức quỳ xuống. Trần Phong trịnh trọng đem hắn đỡ dậy, nói ra, Đỗ lão, từ nay về sau, ngàn vạn không thể lại quỳ ta. Đỗ Cao đáp, lão phu ghi nhớ. Thượng sứ muốn làm cái đại sự gì, mời cứ việc phân phó, lão phu nhưng không cái nào không tử. Nhìn thấy cái rừng trúc kia sao? Trần Phong xa xa chỉ hướng phương xa. Nơi này là lão phu quê quán, lão phu tự nhiên biết rõ mảnh này rừng trúc. Đỗ Cao trả lời, rất tốt, một bước, phát động tất cả thôn dân, đem mảnh này rừng trúc cho ta chặt. Đỗ Cao có chút không giải, chặt rừng trúc. Trần Phong gật đầu. Đỗ Cao do dự chốc lát, mặt lộ vẻ khó khăn nói ra, thượng sứ có chỗ không biết, cái này rừng trúc thật chặt không được. Lâm Hán thành phía tây, tọa lạc một tòa phồn vinh đại thành, Cao Đạm thành. Lộng lấy đường hoàng Cao Đạm thành cơ nội phủ, một tên lệ sắc chiếu ít người nữ, chính đang nuốt nuốt trong tay chén dạ quang. Trong chén rượu ngon nguyên bản thanh tịnh thấy đấy, bây giờ phản chiếu lấy nàng bằng cơ ngọc phu tuyết bạch, giống như là một chén thuần hậu sữa châu. Trước mặt nàng, một tên áo đen trang phục nam tử cung cung kính kính quỳ đứng thẳng. Thành cơ đại nhân, cấp dưới tìm hiểu Lâm Hãn chiến sự, phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. A. Thiếu nữ đôi mắt nhẹ giơ lên, hồng trong mắt màu đỏ, giống như hai quả tỏa ra ánh sáng lung linh bảo thạch, phát ra động hồn phách người mị lực. Lâm Hãn tựa hồ cũng đã từ bỏ phía nam tất cả thôn trấn. Ân. Nhưng là, Lâm Hãn thành cơ phái ra một người, người kia đem phía nam bình dân đều tổ chức, nhìn bộ dáng tựa hồ là muốn chống cự bình giã. Nói một chút người này tương đối cổ quái, hắn không có huyền khí tu vi, chúng ta cũng không biết hắn nội tình, người này liền giống như lăng không xuất hiện một dạng, nhưng hắn lại chiếm được Hồng Tĩnh ca thiếp thân lệnh bài, cấp dưới làm sao cũng nghĩ không thông, chỉ là mấy ngàn bình dân làm sao có thể đối kháng bình giã huyền tu giả đại quân, coi như tổ chức lên nhiều như vậy bình dân lại có tác dụng gì. Nói tiếp, người này vội vàng một cỗ xe lửa, một mình một người đến năm giao tại hạ rời đi Lâm Hãn thời điểm, người này chính đang phát động bình dân chặt trúc tử. Ân. Thiếu nữ đôi mắt khẽ động. Thuộc hạ cũng không biết hắn muốn làm cái gì. Thành cơ đại nhân dạy bảo qua thuộc hạ, chỉ cần có thuộc hạ xem không hiểu hiện tượng, liền nhất định là tình báo trọng yếu, cho nên thuộc hạ không dám trì hoãn, lập tức chạy về bẩm báo. Có chút ý tứ. Thiếu nữ nhàn nhạt cười một tiếng, lung lay chén dạ quang bên trong rượu ngon, hồng trong mắt màu đỏ thích ý nheo lại thăm dò. Hắc y nam tử ô quyền là chương 14, lôi đỉnh chi lực. Trần Phong không nghĩ đến, một mực đối với hắn nói gì nghe nấy Đỗ Cao sẽ cùng hắn nói dừng trúc chặt không được. Tại sao không thể chặt cái này dừng trúc? Đỗ Cao hơi có chút lòng còn sợ hãi, cung kính nói ra, thượng sứ có chỗ không biết, mảnh này rừng trúc xưa nay đều là cấm địa, thôn dân không được đi vào. Chỉ vì mảnh này trong rừng trúc có một đầu nhị cấp dị thú. Nhị cấp dị thú? Vâng. Hàng năm đều có thôn dân thợ săn tham luyến trong rừng trúc mang cùng thịt rừng mạo hiểm tiến vào rừng trúc, có thể sống sót đi ra ít càng thêm ít. Trần Phong lập tức mở ra thành nương bách khoa, tìm được dị thú điểm mục. Dị thú hấp thu thiên địa huyền khí mà sinh ra thú loại sinh vật, căn cứ mức độ nguy hiểm chia làm thấp cấp. Nhất cấp dị thú sức chiến đấu tương đương với một tên huyền đồ, thấp cấp dị thú sức chiến đấu tương đương với hai tên huyền thần. Dị thú thể nội có dấu thú hạch, là một loại chân quý tu luyện phẩm, có thể cực lớn gia tăng tu luyện tốc độ. Như vậy, một đầu nhị cấp dị thú sức chiến đấu hẳn là cũng sẽ không quá khoa trương. Biết dị thú cơ bản tình huống, Trần Phong không lo ngược lại còn mừng. Nguyên bản hắn còn tại lo lắng hai vấn đề, đệ nhất, không có trải qua chiến trường thôn dân gặp được chân chính huyền tu giả lúc, hội si khí sụp đổ, đệ nhị, ông trúc súng kiếp uy lực không đủ. Hiện tại có một đầu dị thú, liền trước tiên có thể lấy nó tới khai đao. Thú hổ muốn áp dụng đánh lui bình giã đại quân kế hoạch, nhất định phải chặt tới rất nhiều trúc tử mới được. Cái này dị thú không giết đều không được. Trần Phong cười, Đỗ Lão, cho ta chọn 30 cái cực kỳ người dũng cảm, muốn thân thể khỏe mạnh, không sợ chết loại kia. Ta mang các ngươi đánh dị thú đi. Nghe được Trần Phong mà nói, đám người toàn bộ đều hít vào một ngụm khí lạnh, 30 cái bình dân đi đánh dị thú. Trần Phong nhìn ra đám người lo lắng, cười nói, chẳng lẽ dị thú so 1000 bình giã huyền tu giả còn đáng sợ sao? Nếu như ngay cả một đầu dị thú đều giết không được, còn nói cái gì đánh bại bình giã quân đội đâu? Đánh bại bình giã quân đội, chỉ bằng chúng ta? Các bình dân đều kinh ngạc và phẫn. Nguyên bản bọn họ coi là vị này thành cơ đại nhân sứ giả là tới ủng hộ sĩ khí, dẫn đầu bọn họ cùng bình giã quân đội đánh đến cái cuối cùng người. Không nghĩ đến, hắn kế hoạch lại là đánh bại bình giã. Không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ đối thành cơ tin tưởng không nghi ngờ, tự nhiên cũng đối thành cơ sứ giả tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng là giờ phút này, bọn họ đều không thể không hoài nghi lên Trần Phong nói chuyện đến. Nếu như chỉ là 3000 bình dân đều có thể đánh bại 1000 huyền tu giả, vậy cái này thế giới chẳng phải là thời tiết muốn thay đổi. Đỗ Cao mặc dù cũng không dám tin tưởng Trần Phong mà nói, nhưng mệnh cũng đã giao cho hắn, còn lo lắng cái gì khác đây? Hắn ở mảnh này thổ địa sinh sống 72 năm, đối rất nhiều thôn dân đều có hiểu biết. Rất nhanh, hắn liền từ hơn 3000 người, cẩn thận chọn ra 30 cái thân thể khỏe mạnh, hung hãn không sợ chết thôn dân. Những cái này chọn lựa ra thôn dân, phần lớn cùng bình giã có thủ không đội trời chung. Trần Phong mang theo bọn họ đi tới một chỗ đất trống, bắt đầu đối bọn họ tiến hành đội ngũ thao luyện, nghiêm, nghỉ, đi đều bước, trái phải trước sau chuyển. Cái khác các bình dân đều ngồi ở trên mặt đất, tò mò nhìn xem Trần Phong đội ngũ thao luyện, trong lòng nghi hoặc càng ngày càng lớn, thượng sứ đây là đang làm gì? Chẳng lẽ cứ như vậy đều nhịp đi hai bước, liền có thể giết chết dị thú, đánh bại bình giã? Cái này, chẳng lẽ là cái gì pháp thuật? An táng xong đệ đệ Lạc Kiêu, cũng tò mò ngồi ở một bên, muốn nhìn một chút Trần Phong trong hồ lô đến tột cùng bán thuốc gì. Mặc dù cái kia 30 cái bình dân tương đối cường tráng, nhưng hắn đánh trong đầu liền không tin những bình dân này có thể thương tổn được dù là một cái huyền tu giả. Ngắn ngủi nửa cách giờ, những hán tử này liền cũng đã thuần thục nắm giữ đội ngũ bộ pháp. Bọn họ mặc dù cũng nghi hoặc, nhưng là xuất phát từ đối thành cơ tuyệt đối tín nhiệm, xuất phát từ đối bình giã khắc cốt cửu hận, bọn họ vẫn là cẩn thận thi hành Trần Phong mệnh lệnh. Đứng nghiêm, 1, 2. Trần Phong đối thao luyện hiệu quả phi thường hài lòng, trong lòng đối Đỗ Cao càng là xem trọng mấy phần, người này vô luận làm việc vẫn là chọn người, đều phi thường giả dặn. Đó lấy, ta muốn dạy các ngươi là như thế nào sử dụng trúc súng. Trần Phong quyết định đem ống trúc súng kiếp, mệnh danh là trúc súng. Trúc súng là thứ gì? Đi qua huấn luyện 30 người muốn nhìn một chút người bên cạnh biểu lộ, nhưng bọn hắn vẫn là nhìn xuống, mỗi người đều đứng nghiêm, không nhúc nhích tí nào nhìn thẳng phía trước. Trần Phong đi đến xe lửa một bên, vén lên đóng ở trên xe vải trắng. Năm túi thuốc nổ, 30 cán ống trúc súng kiếp. Hắn đem ống trúc súng kiếp phân phát xuống dưới, bắt đầu dạy bọn họ lắp thuốc nổ, nhắm chuẩn cùng xạ kích phương pháp. Xác định bọn họ học xong về sau, Trần Phong nhường bọn họ bày ra hai hàng xạ kích trận hình. Hàng thứ nhất 13 người chân sau tư thế quỳ xạ kích, hàng thứ tháng 2 năm 13 người thì đứng thẳng xạ kích. Trần Phong tin tưởng, Hồng Tinh Ca làm ra đến ống trúc, có thể tiếp nhận những cái này hạt tròn thuốc nổ sinh ra thân ép. Hắn giơ cao tay phải, hô, nhắm chuẩn phía trước. 30 cái hán tử như 30 cỗ tượng đồng, giơ trúc súng trực chỉ phía trước. Xạ kích. Bong. 30 cán trúc súng đồng thời cùng bắn, phát ra cực kỳ dày đặc tiếng súng nổ mạnh. Lần này lôi đình bạc quân, thanh thế dọa người, ngồi ở nơi xa bình dân toàn bộ đều dọa kêu to một tiếng, cả kinh sắc mặt trắng bệch. Cho dù La Kiêu như vậy trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc huyền tu giả, cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Tự tay bắn ra đạn xạ thủ nhóm, càng là gần cự ly cảm nhận được trúc súng to lớn uy lực, thâm thụ rung động. Trước mặt mục tiêu, 15 mét có hơn mấy khối tấm ván gỗ bị đánh vỡ nát. Cận tồn tấm ván gỗ tàn phiến, phủ đầy lít nha lít nhít hố bom, cho người nghĩ đến, nếu như đối diện là người, lại là sao kêu thảm hình dáng. Không sai, cảm nhận được hình tròn chỉ đánh uy lực không đủ để xuyên thấu khí chàng cùng khải giáp sau đó, Trần Phong cải biến đạn, hiện tại trong nòng súng trang là hạt sắt. Hắn đem trúc súng cải tạo thành sọt gùn. Khí chàng lực cản có mạnh hơn, cũng không có khả năng ngăn cản như thế dày đặc hạt sắt. Khải giáp bao trùm được lại đúng chỗ, cũng không thể hoàn toàn ngăn cản như thế dày đặc hạt sắt. Nhìn thấy bia ngắm bị đánh nát, 3000 bình dân từ xa mà đến gần, phát ra vang vọng chân trời tiếng hoan hô. Bọn họ khóc ròng ròng, vì trên mặt đất không dừng được dập đầu, hô hào, thành cơ bạc thuế. Thần tích a. Ô ô ô. Lâm Hãn Thành có hy vọng. Đỗ Cao kích động đến hai tay không ngừng run rẩy, nỉ non, lão phu liền biết rõ thành cơ có biện pháp, lão phu liền biết rõ thượng sứ khó lường. Lão phu liền biết rõ. Nhét vào Trần Phong phát ra chỉ lệnh. Xạ thủ nhóm còn ở vào to lớn rung động, nghe được Trần Phong chỉ lệnh, đúng là sững sờ một chút, lúc này mới ba chân bốn cẳng dùng que thời thanh lý ống trúc, cắn ra bao thuốc nổ, cất vào thuốc nổ, đổ vào hạt sát. Trần Phong yên lặng ở trong lòng đọc dây. Từ hắn hạ lệnh bắt đầu, đến một tên sau cùng xạ thủ nhét vào hoàn tất, hết thể thời gian sử dụng 43 giây. Xem như súng ống kẻ yêu thích, Trần Phong minh bạch, lịch sử thời trung cổ hậu kỳ súng ngồi lửa tay, xạ tốc ước chừng là mỗi phút 2 phát. Trần Phong thiết kế trúc súng, mặc dù là phía trước chẳng thường, súng, nhưng cũng đã cài đặt đá lửa kích phát trang bị. Trên lý luận xạ tốc hẳn là cao hơn súng mồi lửa. Huống hồ trúc súng bắn ra là đạn địa, đường đạn phân bố phi thường dày đặc, ở gần cự ly cơ hồ không cần nhắm chuẩn. Các ngươi nghe cho kỹ. Suy nghĩ minh bạch về sau, Trần Phong cao giọng tuyên bố: ba người các ngươi 10 người là may mắn. Trong tay các ngươi nắm giữ là lôi đỉnh lực lượng. Ân. Ở cái thế giới này, thần côn sức thuyết phục rõ ràng tương đối mạnh, Trần Phong quyết định ở khoa học phổ cập trước đó, trước làm một cái từ đầu đến đuôi thần côn. Nghe được trong tay mình cầm lôi đình lực lượng, xạ thủ nhóm cảm xúc bành trướng, thậm chí có người khỏe mắt cũng đã chạy xuống kích động nước mắt. Bọn họ là bình dân à, nhìn thấy huyền tu giả liền muốn quỳ xuống, đi sớm về tối chỉ vì có thể ăn được một bữa cơm no bình dân. Lôi đình lực lượng là Lâm Hãn Thành Cơ đại nhân ban cho bình dân lễ vật. Các ngươi nhất định phải thuần thục vận dụng nó, không thể cho Thành Cơ mất mặt. 30 xạ thủ toàn bộ đều kích động đến phát run, dùng toàn thân khí lực cùng kêu lên hô to, là hôm nay mặt trời lặn trước đó, mỗi người đều muốn thuần thục nắm giữ chút súng nhét vào. Trần Phong nghĩ, thành nương bách khoa lý đề cập tới, cái thế giới này một hơi ước chừng tương đương với 3 giây, một lần nhét vào, nhất định phải ở 10 hơi bên trong hoàn thành. Làm không được 10 hơi nhét vào một lần xạ thủ, đào thải. Các ngươi không xứng nắm giữ Thành Cơ ban cho lôi đỉnh chi lực, nhường người khác tới. Xạ thủ nhóm sợ hãi, bọn họ sợ hãi không chiếm được nắm giữ lôi đỉnh chi lực vinh dự, bọn họ sợ hãi không chiếm được tự tay báo thủ cơ hội. Mỗi người đều âm thầm đặt xuống quyết tâm, nhất định muốn luyện đến 10 hơi nhét vào, không, muốn so 10 hơi càng nhanh. Trần Phong lại điều chỉnh bản thân chỉ huy phương thức, hắn phát hiện 30 người cùng một chỗ cùng bắn, có chút lãng phí hỏa lực, hơn nữa cùng bắn sau đó sẽ xuất hiện 30 giây hỏa lực khe hở. Thế là hắn quyết định đem hỏa lực chia làm hai tổ, hàng thứ nhất xạ thủ cùng hàng thứ hai xạ thủ tách ra xạ kích, lấy đặt thành kéo dài hỏa lực mục đích. Lúc mặt trời lặn, 30 tên xạ thủ đã đem nhét vào luyện tập được quen thuộc vô cùng, bọn họ đầu đầy mồ hôi, cánh tay đau nhức được cơ hồ nhấc không nổi. Trần Phong từng cái đối bọn họ tiến hành chắc thí, nhanh nhất một cái đạt đến 25 giây, chậm nhất cái kia cũng đạt đến 29 giây. Trần Phong cao giọng tuyên bố, các ngươi đều là tốt lắm. Hắn hiểu được, chúc súng khẳng định so với súng ngồi lửa nhanh, nhưng chỉ vẹn vẹn một buổi chiều, có thể luyện đến trình độ này cũng đã rất không dễ dàng. Tất cả mọi người trở về hào hào nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta vào rừng trúc giết dị thú. Chương 14, bạo tạc. Càng nhiều bạo tạc ngày kế tiếp trước kia, 30 tên tinh thần hăng hái xạ thủ cũng đã liệt tốt đội hình, lặng lặng chờ đợi Trần Phong. Ngắn ngủi một ngày thời gian, vinh dự cảm giác cùng cứu hận sáng tạo ra sát kỷ luật. Dù cho cũng đã nghiệm chứng trúc súng uy lực, dù cho cũng đã tạo thành sát kỷ luật, nhưng Trần Phong vẫn có chút lo lắng. Bởi vì ngoại trừ Lão Trịnh, hắn không có chân chính mặt đối mặt cùng huyền tu giả giao phong qua. Trước hết giết một đầu dị thú a, chí ít có thể tự mình trải nghiệm một cái nóng binh khí cùng huyền khí chính diện đối kháng, đến cùng là bộ dáng gì. Trần Phong đầu tiên là tiếp tục thao luyện qua một lần đội ngũ, mang theo bọn họ một lần nữa quen thuộc một cái khẩu lệnh, bảo đảm bạn vô nhất thất sau, tuyên bố, tiếp xuống. Xạ thủ nhóm đều rất phấn chấn, phải vào rừng trúc giết dị thú. Ân, tiếp xuống, chúng ta bắt đầu cuối cùng một hạng huấn luyện. Cái gì? Còn có huấn luyện? Trần Phong từ xe lửa nhảy ra khỏi nguyên một đám quả cầu, mỗi một cái đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Vật này gọi lựu đạn. Chật chật, vì làm những cái này lựu đạn, Trần Phong thế nhưng là mệt đến ngất ngư. Hán thực vật thiên phú vốn liền thuộc về cấp độ nhập môn, cơ hồ là đã tiêu hao hết toàn lực, mới miễn cưỡng tạo ra được 120 mấy cái hình cầu ống trúc, cũng ở trong ống trúc phân tầng, một tầng là thuốc nổ thất, dùng để chở lớp hạt tròn thuốc nổ, kết nối kiếp nổ. Một tầng khác là sát thương thất, bên trong lắp nhỏ vụ miếng sắt, cứ như vậy, trúc cầu bạo tạc về sau, những cái này vẩy ra đi ra miếng sắt liền có thể hữu hiệu sát thương địch nhân. Hắn đã thí nghiệm qua, loại này thiết cầu sát thương phạm vi đại khái là 10 mét, cho nên ném mạnh lựu đạn người nhất định phải đem nó ném ra 15 mét tả hữu, mới có thể cam đoan bản thân an toàn. Trúc cầu thủ lựu đạn là Trần Phong tự mình làm, cho nên hắn đối bịt kín rất có tự tin. Hắn nắm tay lựu đạn giao cho 30 tên xạ thủ trong tay, tuyên bố, đây là Thành Cơ kiện thứ 2 vũ khí, gọi là lựu đạn, có thể ở phía xa phóng thích lôi đỉnh chi lực. Làm ta hạ đạt quang đạn khẩu lệnh lúc, các ngươi muốn dùng hết toàn lực, đem nó ném tới trước mặt. Trần Phong lại đổi coi như một cái thế giới này một quẻ, ước chừng tương đương với 1.5 mét, mà một bước là 2 quẻ, cũng chính là 3 thước. Ân, đem nó ném tới trước mặt 5 bước có hơn cự ly. Nhớ kỹ, đốt kiếp nổ sau, ngàn vạn không thể cầm ở trên tay không ném, nếu không nổ chết bản thân, còn liên lụy chiến hữu. Rõ chưa? Lại lấy được một loại lôi đỉnh chi lực, liền mang ý nghĩa sức chiến đấu lại tăng lên một tầng. Xạ thủ nhóm cực kỳ phân chấn, sĩ khí tăng bằng hô, minh mạch. Cách đó không xa, hôm qua liền tụ tập lại 3.000 bình dân ngủ ngoài trời ở nguyên chỗ, giờ phút này hầu hết đã tỉnh lại, gặm tự mang lương khô, tò mò nhìn xem xạ thủ nhóm thao luyện. Bọn họ nhìn thấy thần kỳ thượng sứ đại nhân, tựa hồ lại xuất ra cái gì vũ khí mới. Ở lặp đi lặp lại thao luyện mấy chục lần, xác nhận mỗi cái xạ thủ đều có thể nắm tay lựu đạn ném tới 15 mét bên ngoài sau đó, Trần Phong quyết định nhường bọn họ châm lửa, thực tế thể nghiệm một cái lựu đạn bạo tạc cảm giác. Lựu đạn mặc dù uy lực to lớn, nhưng là quá không an toàn, không đến thời khắc mấu chốt, Trần Phong là không có ý định dùng. Kiếp trước cận đại chiến tranh, quang đạn binh đều nhất định phải chọn lựa nhân cao mã đại, tâm lý tố chất xuất chúng tinh nhuệ binh sĩ đến đảm nhiệm, lấy bảo đảm ở huyết nhục văng tung tóe chiến trường, ném lựu đạn binh sĩ sẽ không ở đốt lựu đạn sau, để nó trong tay bạo tạc, hoặc là ném quá gần, ngược lại sát thương chính mình người. Nhìn xem cái này 30 cái trăm dặm chọn một xạ thủ, Trần Phong cảm thấy bọn họ hẳn là đủ được quang đạn binh tiêu chuẩn. Mỗi cái xạ thủ bên hông đều treo một mai lựu đạn, trên vai trái thì quấn vòng quanh một cây đốt tùng hương. Quang đạn chuẩn bị. Lần thứ nhất quang đạn, xạ thủ nhóm đều có chút khẩn trương. Bọn họ đem chúc súng cắm ở bên hông, kéo ra hai hàng ở giữa cự ly, lấy ra lựu đạn, châm lửa. Lặp đi lặp lại huấn luyện, nhường xạ thủ nhóm đối tiêu chuẩn động tác hết sức quen thuộc, chỉ bất quá, lần này châm lửa, bọn họ trên vai trái tùng hương là đốt. Xạ thủ nhóm đem kiếp nổ nhắm ngay thiêu đốt lên tùng hương, rất nhanh, suy suy kiếp nổ thiêu đốt âm thanh, vang trở thành một mảnh. Quang đạn. Cao mày xạ thủ nhóm, không chút do dự mà ném ra lựu đạn, đồng thời cấp tốc khôi phục được hai hàng xạ kích đội hình. 30 mai lựu đạn rơi xuống đất về sau, kiếp nổ thiêu đốt sinh thành đại lượng thanh niên, xem như bia ngắm tấm ván gỗ, cũng đã nhìn không rõ. Cách đó không xa các bình dân, toàn bộ đều đưa dài cổ, muốn nhìn xem loại này mới lôi đỉnh chi lực lại là thế nào hiệu quả. Ầm 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 oanh, bụi mù bùng cháy mạnh, mảnh vụn bay tứ tung. Rơi xuống đất vẹn vẹn 6-7 giây, 30 mai lựu đạn dày đặc nổ tung. Xạ thủ nhóm nghẹn họng nhìn chân chối. Các bình dân phát ra kinh hô. Cái này to lớn tiếng nổ mạnh, so hôm qua chúc súng cùng bắn còn muốn khoa trương, dựa vào rất gần một chút bình dân thậm chí có thể cảm nhận được không khí cùng đại địa hơi một chút rung động. Quá kinh khủng. Ở loại này bạo tạc phía dưới, còn có thứ gì có thể còn sống sót? Liên một mực lặng lặng đứng ngoài quan sát La Tiêu, cũng không chịu được kêu đi ra. Loại này uy lực kinh khủng, chỉ sợ liền thành chủ tôn thủ nguyên dạng này huyền tôn cường giả phát ra toàn lực một kích, đều không cách nào với tôi a. Rung động sau đó, xạ thủ nhóm đối tay này lựu đạn, đã cảm thấy sùng bái, lại cảm thấy kính sợ. Tưởng tượng một cái, nếu như vừa mới bản thân không có kịp thời đem tay này lựu đạn ném ra, mà là trong tay bạo tạc, sẽ là như thế nào hậu quả? Mỗi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, nguyên lai vừa mới huấn luyện ném đồ vật, đốt về sau là kinh khủng như vậy. Nếu như không phải nghiêm ngặt kỷ luật, bọn họ lúc này thật muốn bái ngã xuống đất, hung hăng cho Trần Phong dập đầu, để bày tỏ bản thân đối Trần Phong điên cuồng sùng bái. Xem như bia ngắm tấm ván gỗ, cũng đã không còn tồn tại. Trần Phong đối thủ lựu đạn hiệu quả hài lòng, lớn tiếng vấn lời nói, xạ thủ nhóm. Các ngươi phải nhớ kỹ, nếu như có một người không lấy tay lựu đạn ném ra, các ngươi liền sẽ giống những cái kia tấm ván gỗ một dạng, bị tạc được vỡ nát. Ném ra lựu đạn về sau, các ngươi muốn nhìn quanh tả hữu, xác nhận tất cả mọi người đều nắm tay lựu đạn ném ra. Nếu như có người không ném, cướp đi tay hắn lựu đạn, ném ra. Đều rõ chưa? Xạ thủ nhóm đều biết rõ, Trần Phong như thế nghiêm khắc phát biểu, là vì bọn họ bản thân an toàn tính mạng, là chân chân chính chính, đem bọn họ những cái này tiện dân coi là người đến đối đãi. Bọn họ cảm nhận được chưa bao giờ có tôn nghiêm, cùng kêu lên đáp lại nói, là các bình dân xôi trào, bọn họ tranh nhau vọt tới đấu cao bên người, đều hô hào, thôn trưởng, ta cũng muốn trở thành xạ thủ, để cho ta lên chiến trường a, để cho ta làm xạ thủ, chết cũng đáng. Quân tình kích động, như đấu cao như vậy hy vọng, đều không cách nào làm cho những cái kia kích động bình dân tỉnh táo lại. Trần Phong gặp đấu cao bị nhiều như vậy bình dân đây, sợ lao ra tử ra chút gì sự tỉnh, cao giọng hô, đều tỉnh táo, cho ta tỉnh táo. Trần Phong một tiếng kêu, đại đa số bình dân cơ hồ nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, còn có số ít mấy cái ồn ào, gặp tình thế không đúng, cũng lập tức ngậm miệng lại. Đỗ Cao không nhịn được cười khổ lên, ta lão đầu tử sống 72 năm tích góp lại danh vọng, lại so ra kém vị này vừa mới xuất hiện một ngày Trần Phong á phụ lao hương thân nhóm, đều nghe tốt. Cái này 30 tên xạ thủ là các ngươi bên trong tinh chọn mảnh tuyển ra đến, bọn họ về sau sẽ trở thành sĩ quan, trở thành tướng quân. Các ngươi muốn cùng bọn họ một dạng mà nói, liền muốn từ hôm nay bắt đầu cố gắng hướng bọn họ học tập, cùng binh giã cường đạo chiến tranh, các ngươi toàn bộ đều có dùng. Ta không hy vọng các ngươi giống như vừa mới như thế tiêu loạn, ta chỉ cần 30 tên xạ thủ. Các ngươi những người khác, ở trong mấy ngày kế tiếp, muốn nghe theo ta mệnh lệnh, làm ta nhường các ngươi làm sự tình. Đánh lui bình giã cường đạo về sau, các ngươi đều có công lao, đều có cơ hội trở thành đám tiếp theo xạ thủ. Mấy câu nói này nói xong, các bình dân đưa mắt nhìn nhau, lục tục ngồi về chỗ cũ. Mà nghe đến lời nói 30 tên xạ thủ nhóm, càng là kích động đến mặt mũi tràn đầy ửng hồng. Bọn họ trước kia cũng đã làm xong chịu chết chuẩn bị, trong nháy mắt, không chỉ có báo thù khả năng, càng là có trở thành sĩ quan tướng quân khả năng, cái này quả thực là may mắn đến mộ tổ đều mạo khói xanh. Gặp thời cơ thành thục, Trần Phong phát ra chỉ lệnh, xạ thủ toàn thể đều có nghiêm mục tiêu, dừng trúc, nhiệm vụ, giết chết dị thú. Đủ bước, đi. Chương 15, dừng trúc chính đang Trần Phong dẫn đội chuẩn bị xuất phát thời điểm, La Tiêu chống cái kia cắn cả người thép mâu, chậm rãi đi đến Trần Phong bên người, không tiêu ngạo không tự ti nói ra, thượng sứ đại nhân, tại hạ có một cái vấn đề, muốn mời đại nhân giải thích cho ta. Người này thân làm đường đường bách phu trưởng, cũng coi như nắm giữ lấy binh quyền. Trần Phong cũng không muốn quá mức lãnh đạm, thế là gật đầu nói ra, ngươi nói. La Kiêu nhìn một chút cái kia 30 tên xạ thủ, đại nhân lôi đỉnh thủ đoạn, tại hạ thực sự khâm phục không thôi. Chỉ là, lôi đỉnh chi lực mặc dù bá đạo phi thường, nhưng chỉ sợ không phải đủ để ngăn cản bình giã đại quân. Trần Phong cười, ngươi là cảm thấy, ta muốn dùng 30 cái bình dân, ngăn cản được 1.000 huyền tu ra sao? La Kiêu gật đầu. Đừng nói 30 cái xạ thủ, ta xem liền là 300 xạ thủ, cũng ngăn không được cái kia hơn 1.000 huyền tu giả. Trần Phong thản nhiên trả lời. La Kiêu sững sờ, hiển nhiên là không nghĩ đến, Trần Phong sảng khoái như vậy liền thừa nhận. Cái kia, thượng sứ đại nhân đến tột cùng như thế nào đánh bại hơn 1.000 tên huyền tu giả? Ta vì cái gì muốn đánh bại bọn hắn? Ta chỉ cần đánh lui bọn họ liền có thể. Nói đến đây, Trần Phong chỉ dừng trúc, ta biện pháp ở nơi này trong dừng trúc. La Kiêu vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, cái này Trần Phong đến cùng có cái gì biện pháp có thể đánh lui bình giã đại quân? Chẳng lẽ chặt xuống những cái này trúc tử, trong nháy mắt liền có thể biến thành cái kia uy lực kinh người trúc súng? Cho dù như thế, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng đem nhiều như vậy bình dân huấn luyện thành xạ thủ. La Kiêu không phải đồ đần, hắn hiểu được Trần Phong không đem kế hoạch nói ra, nhất định là có nguyên nhân. Tất nhiên quyết định lưu lại, vô luận như thế nào, đều phải cùng Trần Phong sóng vai tác chiến mới đúng. Nghĩ tới đây, La Kiêu ô quyền, ấy này nói, thượng sứ đại nhân, hôm qua tại hạ lễ nghĩa cấp bậc không hoàn hảo, rất có mạo phạm, mời đại nhân. Trần Phong ngắt lời hắn, khoát tay nói quá lời. Bậc này việc nhỏ, không cần nhớ treo ở trong lòng. La Kiêu tiếp tục nói ra, nếu được đại nhân không bỏ, tại hạ nguyện cùng chư vị sóng vai tác chiến, công kích lực trận, không chối từ. Trần Phong vui vẻ nói, cầu không được. Có như thế một tên nhất giai huyền sĩ ở bên lực trận, lần thứ nhất thực chiến xạ thủ nhóm thì có càng nhiều lòng tin, Trần Phong chỉ huy cũng liền có cao hơn tỷ lệ sai số. Là Tiêu gia nhập, cơ hồ bỏ đi Trần Phong cuối cùng một tia lo lắng. Bước lấy chỉnh tề vẽ một bức phạt, 30 tên cầm trong tay trúc súng, eo treo lựu đạn xạ thủ, ở Trần Phong dẫn đầu dưới, hướng rừng trúc chỗ sâu tiến lên. Một thân nặng giáp trưởng Mâu La Tiêu thì đi theo đội ngũ cuối cùng áp trận. Rừng trúc cũng không lớn, nhưng Trần Phong không dám đem đội ngũ tách ra, hắn quyết định dùng rất đơn giản biện pháp, dẫn xuất đầu này nhị cấp dị thú. Phương pháp rất đơn giản, chặt trúc tử. Cái này dị thú lấy trúc tử làm thức ăn, nếu ai động nó đồ ăn, liền khẳng định sẽ chọc giận nó. Không biết vì cái gì, dị thú loại này tập tính, nhường Trần Phong lập tức liên tưởng đến Cố Quân cái này nha đầu. Có phải hay không dân dị thực vi thiên, Trần Phong không biết, nhưng Cố Quân dị thực vi thiên, nhất định là thật. Nghe nói đầu này nhị cấp dị thú dừng lại ở trong rừng trúc, đã có hơn 10 năm. Trước đó dị thú mặc dù không dễ chọc, cũng không có xuất hiện qua giết người hiện tượng. Thẳng đến gần nhất 2-3 năm, dị thú mới bắt đầu tấp nập sát thương bản xứ thôn dân. Đỗ Cao từng ba phen mới bận đi Lâm Hãn thành bên trong tình nguyện, muốn cho thành chủ phái binh tiêu diệt đầu này dị thú. Nhưng thành chủ căn bản không nguyện ý xuất binh, nhị cấp dị thú thú hoạch không thế nào đáng tiền, một phần bạn tử thương mấy cái huyền tu giả, liền đại đại không có lời. Về phần dị thú sẽ thương tổn bình dân. Bình dân giá trị mấy đồng tiền. Cái này căn bản không ở tôn thủ nguyên cân nhắc phạm vi bên trong. Cho nên Trần Phong tiêu sát rừng trúc dị thú, chiếm được các bình dân tuyệt đối ủng hộ. Tìm tới một chỗ thích hợp trận địa, Trần Phong nhường xạ thủ nhóm triển khai xạ kích đội hình, bản thân cơ lấy một thanh phủ đầu, đi đến đội ngũ phía trước xạ kích chính diện, bắt đầu chặt trúc tử. Soạt, soạt, soạt. Kiếp trước sinh ở thành thị, sinh trưởng ở thành thị Trần Phong, căn bản không có cơ hội chặt trúc tử. Tự tay chặt đi lên, hắn mới phát hiện trúc tử là thật mẹ hắn cứng rắn á chỉ là dùng sức chặt 4-5 lần, hắn hổ khẩu liền đã chấn động đến tê dại. Thẳng đến năm chặt phủ đầu, dùng sức vung vẩy đến 20 mấy phía dưới, cứng rắn trúc tử mới theo tiếng mà đứt. Thẳng tắp trúc tử ngã xuống, đánh đến phụ cận lá trúc phát ra tốc tốc tiếng vang, sợ bay mấy vu không biết tên chim nhỏ. Rất an tĩnh. Nhìn đến phát ra động tĩnh còn chưa đủ lớn a cái này chặt trúc tử thực sự quá mệt mỏi, Trần Phong quyết định nhường La Kiêu tới chém, gia hỏa này là huyền sĩ, căn bản không thiếu khí lực, cá hắn vừa định đi gọi La Kiêu, đột nhiên nghe thấy rừng trúc phát ra một trận động tĩnh, tất tất tốt tốt. Có cái gì đồ vật đang nhanh chóng tiếp cận? Là dị thú. Trần Phong một cái giật mình, vội vàng hô, xạ kích đội hình. Chuẩn bị. Cùng lúc đó, hắn một cái bước xa, cực nhanh rút lui đến xạ thủ đội ngũ bên cạnh. Xạ thủ nhóm nghe được khẩu lệnh nín hơi ngưng thần, toát ra mồ hôi lạnh, nắm chặt trúc xuống tay, có hơi một chút rung động. Chỉ chờ Trần Phong ra lệnh một tiếng, bọn họ kích động ngón trỏ, liền sẽ hung hăng bóp cò súng. Trần Phong lặp đi lặp lại cường điệu qua, nếu như không có hắn mệnh lệnh, coi như địch nhân lại gần, đẩy đến bản thân chóp mũi, cũng tuyệt không thể mở hỏa. Bởi vì bọn hắn là một cái chính thể, mệnh lệnh liền là sinh mệnh. Đây là kỷ luật, như sắt thép kỷ luật. Trong tầm mắt một gốc tinh tế trúc tử bẻ gãy, một đoàn hắc ảnh đột nhiên chạy đi ra. Trần Phong khai hỏa hai chữ mở cũng không có la cửa ra, nhìn chăm chú xem xét, đem biết hầu mà nói gắng gượng nhẫn nhịn trở về. Cái này, hắn mẹ nó không phải một con gấu mèo sao? Đứng lên cũng chưa tới đầu gối mình đóng độ cao, không những nhìn qua người vật vô hại, hơn nữa hiển nhiên vẫn là một đầu con non. Nó từ rừng trúc chỗ sâu vọt đi ra về sau, hiển nhiên là bị nhiều người như vậy giật nảy mình, đứng ở nguyên địa một mặt ngốc manh nhìn xem Trần Phong cùng xạ thủ nhóm. Ở ánh mắt nó, trúc tử liền là ăn đồ vật, trúc súng mặc dù bộ dáng quái điểm, có thể nói đến cùng không phải là trúc tử. Trước mắt nhiều người như vậy loại cầm ăn đồ vật chỉ nó, cho nên nó một chút cũng không sợ hãi, thậm chí còn có chút thèm ăn. Cái này gấu trúc con non dáng dấp quá đáng yêu, tròn trịa dáng người, ngắn tiểu tứ chi, nhìn qua tựa như một cái tính chất mềm mại hắc bạch bao cầu. Trần Phong kiếp trước cũng gặp qua rất nhiều gấu trúc ảnh chụp, nhưng cái này con non so kiếp trước gấu trúc đều lộ ra đáng yêu. Nếu như gấu trúc nhan trị có thể cùng người nhan trị tiến hành tương tự mà nói, vậy nó khả năng liền tương đương với gấu trúc bên trong Cô Quân. A gấu trúc con non trong mắt hiếu kỳ chợt lóe lên, nó hướng sau lưng nhìn một chút, trong mắt một lần nữa nổi lên một loại khác cảm xúc. Kinh khủng. Con non kêu sợ hãi một tiếng, tứ chi cùng sử dụng, tiếp tục hướng Trần Phong bên này chạy tới. Trần Phong bắt đầu khẩn trương lên, muốn hay không khai hỏa. Nó chỉ là một cái nho nhỏ gấu trúc con non a. Nhưng là, trong rừng trúc khác thường thú, sẽ giết người nhị cấp dị thú. Có thể hay không cái này dị thú liền là nó, chỉ bất quá, hiện tại không có đổi hình mà thôi. Một phần bạn nó là nguy hiểm, bản thân do dự cũng rất khả năng hại chết nơi này tất cả mọi người. Trần Phong không giết người vô tội, nhưng đối diện là một đầu động vật mà nói. Dù cho nó lại đáng yêu, Trần Phong cũng không cho rằng nó lại so với mạng người còn trọng yếu. Hàng thứ nhất, chuẩn bị. Trần Phong quyết đoán dương lên tay, chỉ cần vung lên mà xuống, 15 nhánh trúc súng đạn ria liền sẽ dày đặc bao trùm phía trước, giết chết bất luận cái gì có can đảm tiếp cận sinh vật. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, giống như từ xa mà đến gần kinh lôi. Mảng lớn trúc tử bị chặn ngang đụng gãy, một đầu hình thể khổng lồ cự thú, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Trần Phong. Ngao! Chương 16, ủy thác hống. Manh thú phẫn nộ gào thét, lay hồn phách người, rừng trúc diệp tử bị sóng âm một kích, toàn bộ đều run rẩy lên. Nhìn xem đứng thẳng như nhân loại, hùng vĩ cao lớn dị thú, Trần Phong cảm nhận được một loại kinh người cảm giác áp bách. Hắn vốn coi là dị thú nhất định giống Sơn Hải Kinh bên trong miêu tả như thế, tướng mạo quái dị, mặt xanh nanh vàng. Không nghĩ tới, đầu này dị thú hình tượng lại là gấu trúc. Đúng, liền là gấu trúc. Đương nhiên, dị thú hóa gấu trúc cùng vừa mới đầu kia con non hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn không có gấu trúc loại kia ngây thơ. Đầu này dị thú mắt gấu trúc như máu tươi đồng dạng đỏ tươi, lộ ra ngoan lệ cùng điên cuồng. Nó trên người trải rộng dữ tợn vết sẹo, mảng lớn lông tóc chốc ra, khiến cho màu hồng da rẻ trần lộ ra đến. Nó móng vuốt đã sắc bén lại thon dài, nhìn qua tựa như hai đầu tay gấu, các gan lắp năm thanh sáng như tuyết luân đao. Đáng sợ nhất là, dị thú gấu trúc bên miệng tràn đầy máu tươi, mà hắn trong miệng ngậm là một con gấu mèo con non. Cùng trốn tới con non giống nhau như lúc. Thượng sứ đại nhân cẩn thận. La Tiêu Kinh kêu ra tiếng, đầu này dị thú cuồng hóa. Cuồng hóa? Cái gì là cuồng hóa? Trần Phong còn không kịp hỏi, cự ly bọn họ không đến 70m dị thú gấu trúc liền gầm thét lao đến. Kỳ hình hắn hình, giống như xông ra địa ngục ma quỷ. Lúc đầu chính đang chạy trốn gấu trúc con non gặp tình hình này, phát ra tiểu cầu một dạng tiếng kêu sợ hãi, chạy ra sức hơn, không bao lâu liền vượt qua xạ thủ nhóm tạo thành xạ kích trận hình, hướng rừng trúc càng xa xôi bỏ chạy. Dị thú tốc độ cực nhanh, Trần Phong biết rõ, không kịp ném lựu đạn, giơ lên cao cao tay phải, hạ lệnh, hàng thứ nhất chuẩn bị. Ổn định, ổn định. Dị thú vọt tới 50m, 40m, 30m, 20m. Hàng thứ nhất khai hỏa. Phanh 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 phanh. Khói lửa tản mắt ra, dày đặc đạn ria như mưa rồi, ở hạt tròn thuốc nổ mạnh mẽ thôi động phía dưới, toàn bộ đánh trúng mục tiêu. Ngao. Dị thú gấu trúc phát ra kêu đau, thân hình bỗng nhiên chỉ trệ, trên người tràn ra không ít huyết điểm. Hàng thứ hai chuẩn bị. Trần Phong khẩn trương nhìn xem dị thú gấu trúc, âm thầm đọc dây. Hàng thứ nhất nhét vào thời gian là 30 giây mà nói, hàng thứ hai liền không thể quá nhanh khai hỏa, nếu không thời gian dài như vậy hỏa lực khe hở sẽ tạo thành sập bàn nguy hiểm. Hàng thứ nhất thương đánh ra đi, như vậy đối mặt dị thú nhét vào chút súng thời điểm, bọn họ chí ít biết rõ bản thân sau lưng chiến hữu còn có một phát đạn, có thể ngăn cản được dị thú trùng kích. Chắc lần này đạn liền là si khí cam đoan. Khói lửa tán đi, Trần Phong quan sát được đại bộ phận đạn ria đều bị dị thú gấu trúc huyền khí khí chàng chặn lại, chỉ có một phần nhỏ trúng đích nó thân thể, thêm nữa nó da dày thịt béo, dĩ nhiên không có nhận cái gì trọng thương. Trần Phong tay đều phát run, lâm vào nóng nảy dị thú gấu trúc hiển nhiên lại muốn bắt đầu trùng kích. Nó cường hóa, thực lực vượt xa bình thường nhị cấp dị thú. Cẩn thận, ta tới hấp dẫn nó. La Tiêu Cơ múa lên cái kia cắn cả người thép mâu, huyền khí khuấy động, như mũi tên xông ra chiến trận, thép mâu đâm thẳng dị thú gấu trúc. Ngao. Dị thú gấu trúc ra sức vung vẩy tay gấu, trên lòng bàn tay huyền khí lực lượng, lợi trảo cắt đứt không khí sinh ra khí nhận, đồng thời phá vỡ thổi mạnh La Tiêu hộ thể khí chàng. Người huyền khí cùng thú huyền khí giao phong một sát na kia, chung quanh không khí cơ hồ đều bặm mẻo. Đông. Một trận cực kỳ hùng hậu châm đụng, La Kiêu cùng dị thú gấu trúc chiến làm một chỗ. Chính đang nhét vào hàng thứ nhất xạ thủ nhóm, bị cái này sóng xung kích chấn động, trên tay thuốc nổ đều vãi đầy mặt đất. La Kiêu hò hét cùng dị thú gấu trúc phẫn nộ gào thét xen lẫn cùng một chỗ, giao phong ngắn ngủi hơn 10 giây, La Kiêu liền ăn dị thú gấu trúc lực lượng cực lớn một trường, bay ra hơn 20m xa, đụng đầy 7-8 cây trúc tử mới dừng lại. Cẩn thận xem xét, La Kiêu trước ngực khải giáp cũng đã xẹp xuống dưới. Nếu như không có mặc tầng này tinh cương khải giáp, như vậy hắn hiện tại khẳng định đã là bị chết không thể lại chết. Thừa dịp dị thú gấu trúc ngửa đầu gầm thét, diều võ dương ai thời điểm, Trần Phong bắt được cơ hội, hô to, lưu đạn, chuẩn bị. Bởi vì khẩn trương, xạ thủ nhóm động tác so lúc huấn luyện chậm mấy giây, nhưng bọn hắn hay là lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành châm lửa động tác. Nghe ta khẩu lệnh, quang đạn. Hắc, hô. Xạ thủ nhóm hô to, dốc hết toàn lực đem tiêu đốt lên lưu đạn ném về dị thú gấu trúc. Mấy cái lưu đạn trực tiếp nện ở dị thú gấu trúc trên đùi, còn lại đều rơi vào chung quanh nó. Động vật sợ lửa tựa hồ là bản tính, nó lui bước chần chờ chốc lát. Gặp lúc này bốc khói đổ vật tựa hồ cũng không có cái gì uy hiếp, liền một cước giẫm ở một khóa đốt lựu đạn, lại bắt đầu giận hống. Ầm 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 ầm. Sương mù ở trong nháy mắt liền bao trùm mảng lớn khu vực, phù cận trúc tử mảng lớn bị tạt đoạn. Ngao, dị thú gấu trúc phát ra tiếng hét thảm. Liên la hiện tại, hàng thứ hai, khai hỏa. Phanh 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 phanh. Lại là một vòng dày đặc đạn ria tạt tới, mục tiêu điểm bụi mù tràn ngập lấy, ai cũng nhìn không rõ sát thương hiệu quả đến tột cùng như thế nào. Hàng thứ nhất, chuẩn bị. Gặp hàng thứ nhất nhét vào được không sai biệt lắm. Trần Phong dự định ở sương mù tiêu tán trong nháy mắt, lại đánh ra một vòng đạn ria, không cho dị thú gấu trúc lưu lại bất luận cái gì cơ hội. Sương mù tan đi, Trần Phong cao cao giơ tay phải lại không có vung xuống dưới. Vừa mới đứng vững mục tiêu cũng đã không thấy. Dị thú gấu trúc ngã vào trong vũng máu, tiết hầu tựa hồ là bị huyết thấm ướt, phát ra phủ 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 tiếng ai minh, nhìn đến cũng đã hấp hối. Không, tuyệt không thể mạo hiểm. Trần Phong hô to, nhắm chuẩn dị thú, hàng thứ nhất, khai hỏa. Phanh 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 phanh. Trần Phong mệnh lệnh một cái, xạ thủ nhóm liền tuyệt không chần chờ, quyết đoán bóp cò súng. Dị thú huyền khí khí chẳng dĩ nhiên biến mất, đánh tới đạn ria không trở ngại chút nào, vô tình bén lên dị thú gấu trúc da thịt, kích thích một chùm tăng lên xương máu. Hô. Trần Phong thở dài nhẹ nhõm, nhìn đến, thật là chết hẳn. Trần Phong đội vàng tiến đến xem xét La Kiêu thương thế, không nghĩ đến hắn cũng đã đứng lên. La Kiêu bưng bít lấy ngực, nhìn lên đến không có thụ cái gì tổn thương. Dù sao là nhất giai huyền sĩ a. Trần Phong nghĩ nghĩ, nếu như là bản thân chúng vào như thế một cái, chỉ sợ liền là Hồng Tĩnh ca cũng cứu không trở lại đi. Trần Phong ân cần hỏi, La đại nhân không ngại? La Kiêu vô vỗ phi phong phía trên bụi đất, không có gì lớn ngại. Cái này dị thú cuồng hóa sau đó, lực lượng dĩ nhiên như thế bá đạo. La ta khinh địch. La đại nhân, cái gì gọi là cuồng hóa? La Kiêu giải thích nói, đồng dạng tới nói, trừ phi nguyên hình là ăn thịt mãnh thú, nếu không dị thú sẽ không chủ động công kích người. Nhưng là nếu như dị thú nhận lấy một ít tà ác khí tức cảm nhiễm, tỉ như Lâm Hãn thành mặt phía bắc lan tràn tới vong linh khí tức, bọn họ liền sẽ biến rất có tính công kích. Trước mấy ngày, thành cơ khí chẳng cơ hồ biến mất, vong linh khí tức cũng đang Lâm Hãn thành thổ địa đại hành kỳ đạo. Thẳng đến thành cơ khí chẳng khôi phục, vong linh khí tức mới xua tán ra, nhưng lưu lại ảnh hưởng là sẽ không biến mất. Mấy năm này Lâm Hãn Thành cùng thi nhóm không ngừng đối kháng, nhìn đến đầu này dị thú, cũng nhận lấy không ngừng thẩm thấu vong linh khí tức ảnh hưởng, biến thành hiện tại cái dạng này. Trần Phong gật gật đầu, đỡ lấy La Tiêu bả vai, "La đại nhân, nhờ có ngươi kịp thời xuất thủ, kìm chân dị thú, chúng ta mới có thể giết chết nó." La Tiêu lại là trịnh trọng kỳ sự liền ổn quyền, không người xuống nói ra, "Thượng sứ đại nhân nói quá lời." Tại hạ tận mắt nhìn thấy, đại nhân lôi đỉnh chi lực, dĩ nhiên có thể ở mười hơi, giết chết một đầu cường hóa nhị cấp dị thú. Tiếp xuống cùng bình giá chiến sự, tại hạ nguyện ở đại nhân bộ hạ, ra sức châu ngựa, vạn công tử. Mặc dù La Tiêu không ở Trần Phong trong kế hoạch, nhưng hiển nhiên Minh Hữu là chê ít. Trần Phong khách khí với hắn vài câu, phát hiện dị thú gấu trúc bên thi thể, có cái gì dị dạng. Lúc trước đào tẩu gấu trúc con non, lại trở về. Nó giúp vào dị thú gấu trúc bên thi thể, thỉnh thoảng ủi một cái, giống như đang xác nhận dị thú gấu trúc có hay không chết. Ở Trần Phong mệnh lệnh dưới, xạ thủ nhóm vẫn như cũ cầm trong tay trúc súng, duy trì cảnh giới. Nhưng bọn hắn ánh mắt đều mềm hóa, đầu này gấu trúc con non thực sự quá đáng yêu, lại quá đáng thương. Hiển nhiên, đầu này bị đánh chết dị thú gấu trúc, là mẫu thân nó. Con non phát ra đau thương tiếng nghẹn ngào. Trần Phong đi ra phía trước, phát hiện chết đi dị thú gấu trúc trong miệng, còn có mặt khác một con gấu trúc con non hải cốt. Cái kia con non hải cốt chỉ còn lại nửa cái thân thể, mặt khác nửa bên, đoán chừng là bị dị thú gấu trúc ăn hết. Tục ngữ nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng dị thú cường hóa đến trình độ nhất định, nhưng ngay cả bản thân hải tử đều ăn. Cùng đi lên La Tiêu, ngồi xổm xuống dưới ôm lấy cái kia nghẹn ngào không chỉ gấu trúc con non. Gia hỏa này ngược lại là cơ linh, dĩ nhiên chạy trốn đi ra, không có giống nó huynh đệ mở dạng, bị mẫu thân ăn hết. Cô, dị thú gấu trúc uống học lại động cái động, doa đến Trần Phong cùng La Tiêu đồng thời lui lại một bước. La Tiêu trong tay gấu trúc con non nhìn thấy, lắc lắc cục thịt một dạng thân thể dãy rủa một cái, nhảy đến trên mặt đất, bỏ tới mâu thân máu thịt bè bét trước ngực. Dị thú gấu trúc miễn cưỡng mở mắt ra, nguyên bản kinh khủng huyết hồng sắc đồng tử đã bị thâm thúy hắc sắc thay thế. Nó dùng hết toàn thân khí lực, đẩy con non, đưa nó đẩy tới Trần Phong dưới chân. Trần Phong cúi người, ôm lấy con non. Dị thú gấu trúc trong ánh mắt xuất hiện một tia thoải mái. Rất nhanh, nó trong mắt liền đã không còn bất luận cái gì sinh cơ. Chương 17, Khải Hoàn mà về Trần Phong ôm lấy gấu trúc con non, có chút khó chịu. Hắn nghĩ tới kiếp trước, nghĩ tới bản thân phụ thân. Túi đầu nhìn xem gấu trúc con non, nó chui ở Trần Phong trong ngực, không ngừng mà ủi a ủi, tựa hồ là ở tìm kiếm một tia cảm giác an toàn. Trần Phong có chút sầu não mà đối với nó nói ra, "Tiểu Nam Tử Hán, không muốn khổ sở. Ngươi có biết hay không, Tiểu Nam Hải chỉ có ở hai loại tình huống dưới, sẽ biến thành chân chính nam nhân, trở thành phụ thân, cùng mất đi phụ thân." Sa thủ nhóm buông xuống chút súng, cũng có chút sầu não. Bọn họ thân nhân, phần lớn bị bình giã người giết chết, mất đi thân nhân đau đớn, bọn họ cảm giác cùng cảnh ngộ. La Kiêu lại là không đúng lúc cắm lời nói, "Thượng sứ đại nhân, đó là mẫu thân nó, không phải nó phụ thân." Trần Phong cho gấu trúc con non một cái tên, gọi là A Phốc, bởi vì nó tổng là ở nhảy mũi. Trần Phong thậm chí hoài nghi, A Phốc có phải hay không một đầu có mãn tính viêm mũi gấu trúc. La Kiêu nhường Trần Phong che A Phốc con mắt, sau đó cơ lấy tiểu đao, thuần thục cắt lấy dị thú gấu trúc trong đầu thú hạch. Đây là Trần Phong lần thứ nhất nhìn thấy dị thú thú hạch. La Kiêu đưa nó chứa vào trong bọc hành lý, có chút mừng rỡ nói ra, mai này thú hạch bởi vì cuồng hóa tác dụng, trực tiếp biến thành tam cấp thú hạch. A, đáng tiền sao? Đương nhiên, một mai tam cấp thú hạch có thể bán đến 4000 kim thủ. Trần Phong đối cái thế giới này tiền tệ không có cái gì trực quan khái niệm, chỉ biết là một kim thủ tương đương với 100 bạc thủ. 4000 kim thủ, nghe đi lên là một bút không nhỏ tiền. Thú hạch to lớn nhất tác dụng ở chỗ phụ trợ tu luyện, đối ngưng tụ huyền chỉ có ích lợi rất lớn. La Kiêu đem bao vây lấy thú hạch bọc hành lý, giao cho Trần Phong, đại nhân tìm một cái luyện đan sĩ luyện hóa mai này thú hạch, ăn vào sau đó, tu vi có thể càng tiến một bước. Trần Phong cũng không hiểu cái gì luyện hóa thú hạch, chỉ biết là cái này đồ vật tựa hồ đối với huyền khí tu luyện có rất lớn chỗ tốt. Dù sao bản thân nửa điểm tu vi cũng không có, chẳng bằng đưa một xôi dòng nhân tình, dù sao chỉ cần có một chi trúc súng đội, mang theo xạ thủ săn giết dị thú, nhưng cái này thú hạch chẳng phải là dễ như trở bàn tay. La đại nhân thu cất đi, xem như ta tạ ơn. La Kiêu rõ ràng sững sờ, thượng sứ đại nhân, cái này thú hạch kiếm không dễ, sao có thể đưa cho tại hạ? Trần Phong đại độ vung tay lên, gọi ngươi nhận lấy liền nhận lấy. Sau này xạ thủ càng ngày càng nhiều, muốn lấy được thú hạch lại có gì khó? Chỉ cần La đại nhân có thể một lòng giúp đỡ, chỉ là một mai thú hạch, lại tính cái gì? La Kiêu cảm kích quỳ một chân trên đất, ôm quyền nói, thượng sứ đại nhân tức giận phách. Đã là như thế, như vậy tại hạ nếu từ chối thì bất kính. Sau này nhưng có phân công, xông pha khói lửa, không chối từ. Trần Phong cười cười, dùng một mai bản thân không cần đến thú hạch, thu mua một cái nhất giai huyền sĩ trung thành, cái này mua bán không thua thiệt. Ta rời đi rừng trúc phía trước, Trần Phong nhường xạ thủ nhóm đào một cái hố to, mai táng A Phước mẫu thân. Hắn ôm lấy A Phước đứng bình tĩnh vài phút. Trần Phong trong đầu không ngừng chiếu lại lấy dị thú gấu trúc trước khi chết ánh mắt. A Phước tiểu móng nuốt trèo ở Trần Phong trên bờ bay, đầu vùi vào Trần Phong ngực, tựa hồ không muốn lại nhiều dừng lại ở nơi này. Đi thôi, A Phước. Trần Phong gãi gãi A Phước phía sau mềm mại lông. A Phước lập tức đánh một cái hắt xì, làm cho Trần Phong trên quần áo tràn đầy nước muối. Trên đường đi, cái này không an phận tiểu gia hỏa bà phen mới bận muốn cướp xạ thủ nhóm trong tay trúc súng ăn. Một tên xạ thủ cố chấp bất quá gia hỏa này khí lực, trúc súng lại bị nó cướp đi. Lần này xạ thủ nhóm đều khẩn trương lên. Dù sao trúc súng thế nhưng là bà bối, huống hồ đều lắp đạn dược, mười phần nguy hiểm. A Phốc chi phối một cái chi này cướp tới trúc súng, liền muốn hướng trong miệng đưa. Xạ thủ nhóm ba chân bốn cẳng liền đi tách ra nó tay gấu, có thể A Phốc nhỏ nữa, dù sao là gấu trúc à. Khác thường thú huyết thống, gấu trúc. ba bốn đại hán đều đoạt không qua nho nhỏ A Phốc. A Phốc tựa hồ phát tính tình, một mông ngồi vào trên mặt đất, mang mấy cái đại hán cũng ngã nhào xuống đất, ăn đầy miệng bùn. A Phốc miệng bắt ra, tựa hồ đang chế giễu những cái này xạ thủ. Trần Phong nâng chán, vậy phải làm sao bây giờ? Hùng hài tử, thật là một cái hùng hài tử. Hắn nhìn một chút La Kiêu, hy vọng vị này duy nhất sức chiến đấu vượt qua A Phốc người, có thể xuất thủ can thiệp. Mà La Kiêu chỉ là một bộ nhìn náo nhiệt không chê chuyện lớn bộ dáng. A Phốc một lần nữa cầm lấy chút súng, nhét vào trong miệng, cán. Rắc. Một tiếng vang dọn, A Phốc toàn bộ gấu đều không xong. Nó mở miệng trách móc, điều chỉnh một cái chút súng ở trong miệng vị trí. Rắc. Lại là một cái, căn bản cắn không ra căn này chút tử. A Phốc đau răng được nước mắt đều đi ra, đây là thứ gì, so thạch đầu còn cứng rắn. Thời đại này còn có hay không an toàn thực phẩm a? Nó thở phì phò bỏ qua chút súng, tựa hồ còn không hạ giận, cầm đứng dậy bên thạch đầu, hướng chi kia chút súng ném đi. Trần Phong nở nụ cười, nhìn đến cái này chút súng thực sự là chất lượng quá quan, Hồng Tĩnh ca xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Ăn cái này thua thiệt, A Phốc lộ ra đàng hoàng hơn, coi như đem chút súng nhét nó trong miệng, đoán chừng nó cũng không dám ăn. Bất quá tựa hồ A Phốc lại đối thủ lựu đạn cảm thấy hứng thú lên. Cái này có thể để xạ thủ nhóm hít vào một ngụm khí lạnh. Bất đắc dĩ Trần Phong chỉ có thể ở trước mặt A Phốc dẫn nổ một quả lựu đạn, lúc này mới bỏ đi A Phốc nắm tay lựu đạn ăn đi ý niệm. Một đoàn người đi ra rừng trúc sau, ở bên ngoài chờ đợi thôn dân đều sôi trào. Bọn họ lại lo lắng, mặt đối mặt cùng dị thú đối cứng, coi như có thể giết chết dị thú, lại đến cùng sẽ có bao nhiêu người có thể còn sống sót. Hiện tại, bọn họ tận mắt thấy được, bao quát Trần Phong cùng La Kiêu ở bên trong, 32 cá nhân liệt làm hàng dài, khải hoàn mà về, một cái cũng không ít. Dị thú trước khi chết kêu rên, coi như rừng trúc bên ngoài, cũng có thể nghe được thanh thanh sở sở. Liên dị thú con non đều tù binh đến. Rung động sau đó, là cung hỉ. Thượng sứ đại nhân thần võ, cung chúc thượng sứ toàn thắng mà về. Lâm Hán có hy vọng, có hy vọng a. Các bình dân phát ra bài sơn đảo hải gieo họ, bọn họ không ngừng bóng đêm vô tận sinh hoạt, tựa hồ chờ đến cái gì hy vọng. Đỗ Cao lão lệ ngang dọc, hắn biết rõ dị thú là cỡ nào đáng sợ tồn tại, hắn cũng biết rõ Trần Phong mang đến 30 người rốt cuộc là căn nguyên gì. Bình thường 30 cái bình dân, liền bởi vì có Trần Phong mang đến lôi đỉnh chi lực, dĩ nhiên có thể chém giết một đầu dị thú. Phải biết, ở bình thường, đừng nói 30 cái bình dân, coi như 300, cùng dị thú đánh vừa đối mặt công phu, liền có thể bị đánh tan, có thể còn sống sót cũng không tệ rồi. Cái này mang ý nghĩa gì? Ý vị này, lôi đỉnh chi lực thật đầy đủ đối kháng huyền tu giả sức chiến đấu. Nói cách khác, nơi này bách tính thật nắm giữ đối kháng huyền tu giả thực lực, có sống sót khả năng. Cái này khiến Đỗ Cao có thể nào không kích động. Hắn dẫn đầu quỳ xuống, 3000 bình dân nhìn thấy, cũng đều nhao nhao bắt trước, dùng quy lệ để diễn tả bản thân sùng kính chi tình. Trần Phong không có ngăn cản, hắn không thể dùng kiếp trước người người bình đẳng khái niệm sử dụng đến cái thế giới này. Hắn muốn làm một kiện đại sự, mà làm đại sự thì nhất định phải tuyệt đối quyền uy, tuyệt đối phục tùng. Cái gọi là người người bình đẳng, ở không có bình đẳng thực lực tình huống dưới, chỉ là làm một cái tư thái mà thôi, cũng không có cái gì thực tế giá trị. Hắn muốn làm là nhường các bình dân nắm giữ đối kháng huyền tu giả thực lực, nắm giữ tôn nghiêm, nhường huyền tu giả biết rõ bình dân cũng là một chi không thể xem nhẹ, không thể khinh thường lực lượng. Hắn hiểu được, hiện tại hắn hy vọng tại đám này bình dân cũng đã đạt đến một cái trước đó chưa từng có độ cao. Trông thấy nhiều người như vậy, A Phốc rõ ràng có chút bất an, liều mạng hướng Trần Phong trong ngực chui, đầu kia một mặt nước mũi toàn bộ dán ở Trần Phong trên người. Nhìn xem những cái kia nước mũi, Trần Phong mặt đen lại. Ta đây là đời nào nghiệp chứng a? Bình dã xâm lấn đến ngược, một ngày. Chương 18, kháng mệnh Trần Phong phát động tất cả bình dân, mang lên đủ loại công cụ chặt rừng trúc. Nguyên bản mục tiêu là chặt xuống tới 3500 căn trúc tử, về sau Trần Phong quyết định đem mục tiêu gia tăng đến 5000 căn trúc tử. Bởi vì A Phốc cái này nước mũi tinh, nhìn thấy trúc tử liền đoạt lấy đi ăn, khẩu vị là thật đặc biệt nheo lớn. Hơn nữa gia hỏa này ăn trúc tử cái kia vui sướng bộ dáng, đơn giản liền là chủ gia ngốc nhi tử. Vấn đề là, A Phốc bộ dạng này, vậy mà còn đặc biệt làm người khác ưa thích. Mọi người nhất trí cho rằng, như thế đáng yêu, nên đút nhiều đi nó. Trần Phong chỉ có thể cảm thán, nhan trị liền là chính nghĩa, thật đúng là tới chỗ nào đều đỉnh nhào không phá chân lý a. Chỉ cần hơn một canh giờ, hơn 3000 người liền hoàn thành chặt 5000 căn trúc tử mục tiêu. Mặc dù các bình dân đều không minh bạch Trần Phong muốn làm cái gì, nhưng là có thể cho lôi thần làm việc, trong lòng khỏi phải nói cao hứng biết bao. Ân, là, ngắn ngủi trong một ngày, các bình dân cũng đã cho rằng nắm giữ lôi đỉnh chi lực Trần Phong là trên trời lôi thần hạ phàm. Chính đang Trần Phong an bài bước kế tiếp hành động lúc, Lâm Hạn sứ giả đến. Một tên huyền tu sĩ binh cưỡi ngựa cao to, từ bắc phương tiểu đạo chạy như bay tới, trên lưng cắm lệnh kỳ bay phất phới. Bách phu trưởng La Kiêu nghe lệnh. La Kiêu gặp tên kia lính liên lạc cầm trong tay thành chủ lệnh bài, ôm quyền hô to, cấp dưới ở. Bách phu trưởng La Kiêu tự ý rời vị trí, tốc tốc về thành chờ đợi xử lý. Lính liên lạc vì có thể đem thanh âm phóng đại, vận dụng huyền khí, giờ phút này tiếng nói chuyện xa xa truyền đến, rất có khí thế. La Kiêu ứng tiếng nói, bình giá đại quân xâm phạm, thuộc hạ nguyện ở chỗ này bảo cảnh an dân. Trong lúc nói chuyện, lính liên lạc khoái mã thẳng khu đã đến La Kiêu trước mặt. Thành chủ có lệnh, thi nhóm cùng Lâm Hán chiến binh giữ lẫn nhau không dưới, nhu cầu cấp bách tiếp viện. La Kiêu khổ sở nói, Lâm Hán chiến binh cũng không thiếu cấp dưới một người, nhưng nơi đây bách tính. Lính liên lạc trợn mắt nhìn, là thành chủ mệnh lệnh trọng yếu, vẫn là cái này chút tiện dân trọng yếu. Ở đây các bình dân đưa mắt nhìn nhau, có chút bất an. Nếu như La Kiêu đi, bọn họ chống cự bình giã lực lượng liền lại sẽ thiếu một phần. Nếu như không chống cự, chẳng lẽ liền mặc cho kẻ xâm lược sao? La Kiêu đang muốn lại nói cái gì, Trần Phong đè lại bả vai hắn, cao giọng trả lời, đương nhiên là bách tính trọng yếu. Lính liên lạc trừng lớn Trần Phong, ngươi lại là người nào, dám ở thành chủ lệnh bài phía trước vọng nghị? Trần Phong xuất ra Hồng Tĩnh ca thiếp thân lệnh bài, ở lính liên lạc trước mặt lung lay, không phải liền là bảng hiệu nha? Ta cũng có a. Lính liên lạc giật mình, tung người xuống ngựa, quỳ một chân trên đất nói, cấp dưới gặp qua thành cơ sứ giả. Trần Phong gật gật đầu, đã ngươi nhận ra, vậy liền trở về phục mệnh a. Lính liên lạc do dự nói, nhưng thành chủ mệnh lệnh. Trần Phong hỏi, thành chủ mệnh lệnh là mệnh lệnh, thành cơ mệnh lệnh cũng không phải là ra lệnh sao? Lính liên lạc cắn răng một cái, đáp, tuân mệnh. Liên nhảy lên lưng ngựa, một trận hô quát, tuyệt trần mà đi. La Kiêu không khỏi lần nữa xem trọng Trần Phong một cái, ôn quyền nói, cấp dưới làm việc tư, muốn bị xá đệ báo thủ, tạ ơn thượng sứ thành toàn. Các bình dân cũng là một mảnh vui vẻ, có lôi thần vì bọn họ làm chủ, coi như thành chủ từ bọn họ cũng có thể chống lại kẻ xâm lược, chí ít có thể bị chết chẳng phải nhu nhược. Chỉ một lúc sau, Bắc Phương trên đường nhỏ lại là nhất kỵ tuyệt trần mà đến. Thành chủ có lệnh. La Kiêu tốc tốc về thành, không được có sai lầm. Trần Phong ngăn khuất La Kiêu trước người, lần nữa lộ ra thành cơ lệnh bài, trở về. Cái kia lính liên lạc đầu đầy mồ hôi, trên trán gân xanh cầu phun, cao giọng nói, thành chủ có lệnh, tất cả lấy thành chủ mệnh lệnh làm chuẩn. Trần Phong đối chọi tương đối, thành cơ có lệnh, tất cả lấy ta làm chuẩn. Lính liên lạc tay giữ tại bên hông chiến nào, cả giận nói, các ngươi nghị kháng mệnh hay sao? Trần Phong ngược lại cười ra, vậy ngươi coi là chúng ta đang làm gì? Trần Phong sau lưng La Kiêu có chút bất an, thấp giọng nói, thượng sứ đại nhân, chúng ta cử động lần này phải chăng có ổn? Trần Phong quay đầu nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi muốn là sợ, tận có thể trở về. Coi như ta Trần Phong nhìn lầm. La Kiêu chần chờ chốc lát, cắn răng một cái, cấp dưới quyết tử vì xá đệ báo thủ, liền chết còn sợ cái gì khác? Nguyện thề sống chết đi theo thượng sứ. Lính liên lạc gặp hai người thờ ơ, rút ra chiến đao, ở chiến lập tức cao cao dơ lên. Sáng như tuyết chiến đao phản xạ thái dương quang mang, lộ ra sát khí kinh người. Trần Phong cũng đang muốn khảo nghiệm mình một chút bộ hạ độ trung thành, hô to một tiếng, xạ thủ nghe lệnh, bày trận. 30 tên xạ thủ không chút do dự, cấp tốc liệt ra xạ kích đội hình, 30 cán trúc súng tối như mực học súng, nhắm ngay lính liên lạc. Lính liên lạc không biết cái kia trúc súng uy lực, bằng hắn tu vi, cũng không phán đoán những người này đến tột cùng là huyền tu giả vẫn là bình dân. Nhưng là 30 tên xạ thủ biểu hiện ra nghiêm chỉnh huấn luyện, nhường hắn phi thường trực quan cảm giác được, đây là một chi rất có sức chiến đấu đội ngũ. Trần Phong đối xạ thủ nhóm biểu hiện hài lòng, nhìn đến đối mặt thành chủ quyền uy, các bình dân là đứng ở phía bên mình. Hắn cao giọng răn dạy truyền lệnh binh đạo, chẳng lẽ ngươi muốn đối thành cơ sứ giả đánh sao? Các bình dân cũng là lòng đầy căm phẫn, nhao nhao đi về phía trước mấy bước, căm tức nhìn lính liên lạc. Bọn họ đã sớm đối thành chủ bất mãn, lúc này có người thay bọn họ ra mặt, bọn họ lại làm sao có thể thờ ơ lạnh nhạt. Lính liên lạc thấy tình thế không ổn, hậm hực mà đem chiến đao cắm trở về trong vỏ, hừ lạnh một tiếng, khu chỉ chiến mã mà đi. Ngay sau đó, lại là một người cưỡi ngựa, từ mặt phía bắc tiểu đạo phong trần mệt mỏi chạy đến. Trần Phong nhận ra, đó là Hồng Tĩnh ca thị vệ trưởng. Trông thấy thị vệ trưởng trên bờ vai thành cơ phủ đánh dấu, các bình dân nhao nhao quỳ rạp xuống đất, hô to, thành cơ bạc thuế. Dù sao, thành cơ ở bình dân bên trong lực ảnh hưởng so thành chủ cao hơn không ít. Thị vệ trưởng rồi ngựa đến gần, cất cao giọng nói, thành cơ có lệnh, nhanh chóng sơ tán bình dân, không nên chống cự. Trần Phong cười nói, tại sao không chống đỡ phản kháng? Thành cơ cũng đã nghe nói Trần Phong đại nhân sở tác sở vi. Thành cơ nói, Trần Phong đại nhân tổ chức bình dân chống cự bình dã, là nhường bình dân chịu chết, nàng quyết không cho phép loại này sự tình phát sinh. Trần Phong hỏi lại, chẳng lẽ không chống cự, những bình dân này liền có thể còn sống sót? Đem bọn họ sơ tán, nhường bọn họ chạy nạn, chí ít đại bộ phận người đều có thể còn sống sót, tựa như phía trước mấy lần một dạng. Bình dã người đến, nhiều nhất đem đồ vật cướp sạch, đem thôn trấn đốt rủi. Chỉ cần còn có người, hết thảy đều có thể trùng kiến. Trần Phong lắc lắc đầu, đây chính là các ngươi biện pháp. Thị vệ trưởng trịnh trọng nói ra, chí ít đây là có thể khiến cho nhiều người nhất sống sót biện pháp. Trần Phong truy vấn, lần trước, hai lần trước, chết bao nhiêu bình dân? Thị vệ trưởng sững sờ, cái này, tại hạ không biết. Hắn lập tức bổ sung nói, chỉ cần bình dã người không đồng nhất vị truy sát bình dân, đại bộ phận bình dân đều có thể sống sót. Trần Phong tiếp tục lắc lắc đầu, không đủ. Ta cho ngươi biết, Hồng Tĩnh ca biện pháp không được, cái này căn bản không xem như biện pháp. Ta có thể đánh lui bình dã người, ta có thể nhường bình dân đều sống sót, một cái đô bất tử, một thường dân đều không chết. Đừng nói thành chủ, thành cơ không tin, coi như là các bình dân bản thân, đó cũng là tuyệt đối không dám tin tưởng. 3000 bình dân dựa vào lôi đỉnh chi lực phấn khởi chống cự, giết chết một chút huyền tu giả, nhường bình dã người nhận được một chút tổn thất, kéo dài bọn họ xâm lược bộ pháp. Chỉ sợ liền là tốt nhất kết quả. Thị vệ trưởng mở to hai mắt nhìn, giống đang nhìn ngớ ngẩn một dạng nhìn Trần Phong, một cái đô bất tử, còn đánh lui bình dã người. Trần Phong theo lý thường đương nhiên gật đầu. Trần Phong đại nhân, mời không nên quấy rối. Nhanh tuân theo thành cơ đại nhân mệnh lệnh, mau chóng sơ tán bình dân. Ở đây bình dân đều dao động. Dù sao toàn bộ Lâm Hán thành, chỉ có thành cơ là thực tỉnh vì bọn họ suy nghĩ, khắp nơi giữ gìn bình dân lợi ích. Nếu như ngay cả thành cơ đều cho rằng như vậy tựa hồ chống cự bình dã thành, thật sự là một chuyện không có khả năng hoàn thành sự tình. Chạy trốn mặc dù đáng xấu hổ, nhưng hữu dụng. Mặc dù rất nhiều người đều sẽ chết, mặc dù gia viên lại sẽ bị cho một mùi lửa, nhưng chỉ ít sẽ có một số người sống sót. Giống phía trước mấy lần như thế, mặc dù có đủ, nhưng chân thực sống tiếp được. Trần Phong phát giác bình dân dao động, hắn thoải mái mà cười nhẹ một tiếng, ổn định mình một chút cảm xúc, nói ra, thị vệ trưởng đại nhân, ngươi trở về đi. Thị vệ trưởng chắp tay, ngữ khí ngưng trọng, tha thứ khó tổng mệnh, tại hạ muốn tận mắt nhìn thấy Trần Phong đại nhân sơ tán bình dân. Hắn chợt lại đối các bình dân hô to, Thành Cơ đại nhân nói, tất cả mọi người mau mau trở về, thu thập bọc hành lý đảo mệnh đi thôi. Không ít người đều dao động, bọn họ ngắm nhìn tả hữu, gặp tạm thời còn không có người đi, mới không đến mức nhấc chân chạy. Nhưng đại bộ phận người còn đang do dự, Trần Phong cũng đại biểu cho Thành Cơ, thị vệ trưởng cũng đại biểu cho Thành Cơ, hai người kia một cái nhường bản thân lưu lại, một cái nhường bản thân đi. Đến cùng nên nghe ai? Lại chờ đợi, chỉ sợ bình dân liền muốn chạy hết. Trần Phong cao giọng hỏi, thị vệ trưởng đại nhân, ta hỏi ngươi, Thành Cơ là làm sao xưng hô ta? Chương 19, Hắc Vân Áp Thành nghe được Trần Phong quát hỏi, thị vệ trưởng trầm mặc. Làm sao, thân làm Thành Cơ thị vệ trưởng, liền Thành Cơ đại nhân bình thường làm sao nói, đều không biết sao. Thị vệ trưởng thấp giọng nói, Thành Cơ đại nhân. Gọi ngài. Lão sư. To hơn một tí. Thành Cơ đại nhân, gọi Trần Phong đại nhân lão sư. Bình dân bên trong một trận xôn xao, bọn họ cùng nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái gì? Chí cao vô thượng Thành Cơ, dĩ nhiên xưng hô tuổi còn trẻ Trần Phong vì lão sư. Tôn sư trọng đạo, là đại lục truyền thống. Cơ hồ trong nháy mắt, tất cả bình dân đều nhận định, Thành Cơ lão sư, nói chuyện phân lượng khẳng định càng nặng. Học sinh có nên hay không nghe lão sư? Trần Phong ép hỏi. Thị vệ trưởng có chút không biết làm sao. Cái này hỏi để rất khó trả lời sao? Thị vệ trưởng thở dài một tiếng, học sinh, hẳn là nghe lão sư. Trần Phong hài lòng gật đầu, móc ra tùy thân mang theo Thành Cơ lệnh bài, ném cho thị vệ trưởng. Hiện tại, hắn cũng đã không cần mượn danh nghĩa khối này lệnh bài đến thu hoạch được quyền uy. Đem cái này còn cho Thành Cơ, nói cho nàng, nơi này bất tính, không ai có thể bảo hộ, vậy liền ta tới bảo hộ. Nếu như nàng còn muốn tới quên, vậy liền để nàng tự mình tới. Một câu đã ra, chung quanh im mắng. Các bình dân xem như hiểu, Trần Phong cũng không đại biểu Thành Cơ, hắn đại biểu là bản thân. Thị vệ trưởng minh bạch, mình là cầm người trẻ tuổi này không biện pháp, chỉ có thể hướng Trần Phong hành lễ, hợp lực mà đi. Các bình dân quyết trái tim xem như ổn định trụ, tiếp xuống, nên cho bọn hắn một chút lòng tin. Trần Phong đi lên chỗ cao, vung tay hô to, mỗi người đều cầm một cây trúc tử, ngày mai cùng ta cùng đi chống cự bình giã cương đạo. Các bình dân xôi trào, nắm căn trúc tử, cùng đi chống cự kẻ xâm lược. Chẳng lẽ nói, bọn họ cũng có thể cùng cái kia 30 tên xạ thủ một dạng, nắm giữ lôi đỉnh chi lực. Bọn họ nhìn xem trong tay trúc tử, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cái này trúc tử, thế nhưng là bọn họ một phủ đầu, tự tay chặt xuống tới. Loại này đầy khắp núi đồi tùy tiện dài trúc tử, thật có thể biến thành thần khí trúc súng. Vị này tuổi còn trẻ Trần Phong đại nhân, đến tuột cùng là phương nào yêu nghiệt? Đến tuột cùng, hắn còn có thể cho bình dân, cho Lâm Hán Thành mang đến bao nhiêu kinh hỉ? Các bình dân lòng tin, cấp tốc bị Trần Phong ngắn ngủi một hai câu để trở lên. Chỉ có Trần Phong bản thân biết rõ, liên loại này trúc tử nghĩ biến thành trúc súng. Cười nạo. Lâm Hán Thành, thành chủ nghị sự đường. Tôn Thủ Nguyên phẫn nộ không thôi. Hắn liên tục hai đạo mệnh lệnh đều bị Trần Phong mượn Thành Cơ tên bắt bỏ. Liên Hồng Tĩnh Ca bản nhân đều không dám như thế công nhiên đối kháng bản thân thành chủ quyền uy. Hắn một cái nho nhỏ Trần Phong, tính thứ gì? Ngồi ở thành chủ chi vị Tôn Thủ Nguyên sắc mặt âm trầm. Trần Phong cùng La Kiêu hai lần kháng mệnh, mang theo nhiều như vậy bình dân, đến cùng muốn làm cái gì? Một tên nghị sự trưởng lão tố cáo nói, thành chủ bất giận. Căn cứ cấp dưới hiểu rõ, cái này Trần Phong tuyên bố muốn dẫn đầu bình dân, đánh lui bình giã. Trong đường phát ra một trận mỉa mai tiếng cười. Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Chỉ là mấy ngàn bình dân, còn muốn đối kháng Huyền Tu chiến binh. Hắn muốn chịu chết, liền nhường hắn đi chết ta. Không cần quản bảy tiện dân này, thành chủ ứng lấy đại sự làm trọng, toàn lực đối kháng thi quần tài bâng. Lao nhau nghị luận âm thanh, Hồng Tĩnh Ca mang theo mấy cái thị vệ, đi vào nghị sự đường. Đám người nhìn một chút Hồng Tĩnh Ca, đã ngừng lại nghị luận. Mặt nàng sắc thật không tốt, theo lấy thi nhóm không ngừng tiến lên, Lâm Hán Thành bị vong linh khí tức ăn mòn, toàn do Hồng Tĩnh Ca thành cơ khí chẳng chống tự lại. Thành Cơ cùng thành thị là có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục quan hệ, ngoài thành bình dân trôi dạt khắp nơi, đại lượng thôn trấn bị thi nhóm phá hư, Huyền Tu chiến binh lại không ngừng thương vong, cho nên Hồng Tĩnh Ca đồng lực cũng đang không ngừng nhận suy yếu. Thành thị phía ngoài nhất một chút thôn trấn, chết đi bình dân cũng đã bắt đầu thì biến. Có thể thấy được thành cơ khí chẳng đã bị suy yếu đến loại trình độ nào. Tôn Thủ Nguyên gặp Hồng Tĩnh Ca đến, đứng lên, nói một tiếng, thành cơ khổ cử. Hồng Tĩnh Ca nhìn qua tương đối mỏi mệt, gật đầu ra hiệu, lại là mệt mỏi liền mà nói đều không muốn nhiều lời. Một tên nghị sự trưởng lão, lại là không đúng lúc lên tiếng hỏi một câu, thành cơ có biết rõ, có người mượn thành cơ tên, ở ngoài thành hồ nháo. Tôn Thủ Nguyên nhìn cái kia trưởng lão một cái, trầm giọng nói, thành cơ thao tâm đắc còn chưa đủ nhiều sao? Loại kia việc nhỏ, cái kia không phải việc nhỏ. Hồng Tĩnh Ca thanh âm có chút suy yếu, quan hệ đến mấy ngàn bình dân tính mệnh. Tôn Thủ Nguyên hít sâu một hơi, nói ra, tất nhiên thành cơ biết rõ việc này, ta cũng liền nói thật. Cái này Trần Phong, đơn giản vô pháp vô thiên, liên tục kháng ta hai đạo mệnh lệnh. Tôn Thủ Nguyên lời này vừa nói ra, mọi người tại đây đều mồm năm miệng mười phụ họa. Thành Cơ, Tôn Thủ Nguyên rất có thâm ý hỏi, cái này Trần Phong là ngươi người a? Hắn cái này ngươi người một câu hai ý nghĩa, nói đến có chút mập mờ, đám người nghe cũng không khỏi lẫn nhau ghé mắt. Bọn họ cũng rất hiếu kỳ, Trần Phong là Thành Cơ nam sủng tin đồn, đến tột cùng là không phải thật sự. Hồng Tĩnh Ca đáp, ta đã nói, hắn là ta lão sư. Chẳng lẽ hắn như thế tùy ý làm bậy, là xuất từ Thành Cơ bảy mưu đặc kế? Hồng Tĩnh Ca lắc lắc đầu, ta cũng phái ra qua sứ giả, nhường hắn thu tay lại. Nhưng hắn không nghe, khăng khăng muốn mang theo bình dân đối kháng bình giã quân đội. Ta đối với hắn rất thất vọng. Hắn hướng ta hứa hẹn qua, sẽ không để cho bình dân đi chịu chết. Tôn Thủ Nguyên cải chính nói, những thường dân kia tính cái gì? Hắn còn lôi kéo một tên huyền sĩ, cùng một chỗ cho cùng. Hồng Tĩnh Ca im lặng. Tốt, không nói bọn họ muốn chết, nhường bọn họ chết. Bản thành chủ hiện tại chỉ quan tâm chống cự thi nhóm sự tình. Thành Cơ, ngươi hiện tại khí chàng bây giờ còn có thể chống đỡ bao lâu?
Hồng Tĩnh Ca cảm xúc chập trùng, nàng muốn tự mình đi hỏi Trần Phong, vì cái gì bội bạc, vì cái gì không cho bình dân chạy trốn? Nàng không tin, bản thân vậy mà sẽ nhìn nhầm. Huống chi, nàng đồng lực cũng đã trèo chống không được bao lâu. Nàng cần Trần Phong. Hồng Tĩnh Ca không có trả lời Tôn Thủ Nguyên vấn đề, quay người rời đi, lưu lại một câu, ta đi gặp Trần Phong. Trong đường đám người xôn xao, này cũng lúc nào đi tìm người kia? Cái kia coi là bình dân có thể ngăn cản Huyền Tu chiến binh ngu xuẩn. Tôn Thủ Nguyên hờn nói, Thành Cơ, ngươi trở về.
Trở về?
Ngươi là đi chịu chết. Bình Giã quân đội lập tức. Nói còn chưa dứt lời, Hồng Tĩnh Ca cũng đã đi xa. Tôn Thủ Nguyên giận dữ, khoát tay, vang một tiếng vang thật lớn, đem tám cái đại đường cột trụ đánh đến vỡ nát. Cao Đạm Thành, Thành Cơ phủ. Hắc Y Liễu nhân vẫn như cũ cung cung kính kính quỳ đứng, thiếu nữ vẫn như cũ đùa bỡn trong tay chén dạ quang. Thành Cơ đại nhân, cấp dưới dò, Bình Giã quân đội đã cùng những cái kia tụ tập lại bình dân tao ngộ. Thiếu nữ nhàn nhạt cười một tiếng, làm sao hiện tại liền trở về? Hắc Y Liễu nhân nói ra, cấp dưới vốn coi là cái kia Trần Phong tổ chức lên nhiều như vậy bình dân, sẽ có biện pháp gì? Chưa từng nghĩ hắn chỉ là cho bình dân một người phát một cây trúc tử, liền để bọn họ cùng Bình Giã Huyền Tu giả tác chiến. Thật sự là ngu không ai bằng a. Cho nên cấp dưới cho rằng không tất yếu lại thăm dò đi xuống, thế là liền trở về bẩm báo Thành Cơ đại nhân. Không có gì có thể dò, không có gì có thể dò. Cấp dưới cơ hồ cũng đã có thể nhìn thấy tiếp xuống sự tình. Bình Giã đại quân cùng bình dân vừa đối mặt, liền đem cái này mấy ngàn bình dân toàn bộ đánh tan, một đường đánh lén cho đến Lâm Hán thành. Sau đó chính là hai loại lựa chọn, loại thứ nhất ký kết hiệp ước cầu hòa, Lâm Hán đem vàng bạc tài phú chắp tay đưa lên. Loại thứ hai chính là Bình Giã đại quân giết tới nội thành, tù binh Thành Cơ, giết chết thành chủ, chiếm lĩnh tòa thành này thành phố. Ân. Thiếu nữ nâng lên chén dạ quang, chết một ngụm. Lần này rượu trong chén nhan sắc phiếm tử, ngược lại cùng nàng hồng trong mắt màu đỏ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Phân tích không sai, ngươi cảm thấy loại nào khả năng có thể lớn chút? Cấp dưới cho rằng ký kết hiệp ước cầu hòa khả năng càng lớn. Ân. Sự tình xử lý không sai. Hắc Y Liễu nhân vui vẻ nói, tạ ơn Thành Cơ đại nhân tán dương. Chỉ là ngươi tựa hồ không để ý đến một chút. Hắc Y Liễu nhân kinh ngạc, mời Thành Cơ đại nhân chỉ rõ. Ngươi có nghĩ tới hay không? Tất nhiên một chút hy vọng đều không có, vì cái gì cái này Trần Phong có thể tổ chức lên mấy ngàn bình dân đến? Chương 20, thành muốn phá vỡ Lâm Bình Phong đại đạo, là liên tiếp Lâm Hán cùng Bình Giã hai tòa thành thị tuyến đường chính. Vài thập niên trước, làm hai tòa thành thị vẫn là minh hữu thời điểm, Song Phương tiền nhiệm thành chủ phát động hơn vạn bình dân, hao phí 2 năm thời gian, hợp lực tu kiến ra đầu này đại đạo. Hai tòa thành thị mậu dịch đi lại, cũng bởi vậy biến nhanh gọn lên. Bình Giã tinh lương đồ sắt liên tục không ngừng mà vận chuyển giáng Lâm Hán, mà Lâm Hán chất lượng tốt nông sản phẩm cũng tràn ngập Bình Giã thị trường. Hiện tại, tượng trưng cho hai tòa thành thị truyền thống hữu nghị Lâm Bình Phong trên đại đạo, Bình Giã thành xâm lược Lâm Hán thành đại quân, chính đang uy vũ tiến lên. Bình Giã thành thành chủ Vân Mộng Phàm cưới ở lập tức, đắc chí vừa lòng. Mới nhất thám tử hồi báo nói, Lâm Hán thành quân đội đã cùng thi nhóm Lâm vào khẩu chiến, Triều Thủy Nhất thi nhóm khiến cho Lâm Hán Huyền Tu giả tổn thất thảm trọng. Hiện tại, Lâm Hán cũng đã từ bỏ tường thành bên ngoài tất cả địa khu, mặc cho Bình Giã cướp đoạt, giết chóc. Vân Mộng Phàm quyết định chủ ý, Lâm Hán cùng thi nhóm khổ chiến sau khi kết thúc, nếu như Lâm Hán Huyền Tu giả tổn thất thảm trọng, như vậy hắn liền xuất lĩnh đại quân công thành, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã chiếm lĩnh tòa này màu mỡ thành thị. Nhưng, nếu như Lâm Hán thực lực vẫn còn tồn tại, dù là chỉ còn lại 400-500 tên Huyền Tu giả, hắn cũng không có ý định mạo hiểm đi công thành, mà là lựa chọn cướp bóc một phen, nên ngang rời đi. Dù sao, trên cái thế giới này, nắm giữ Huyền Tu giả mới có thể nắm giữ tất cả, Huyền Tu giả số lượng là một cái thành thị hạch tâm sức cạnh tranh. Hắn không muốn cùng Lâm Hán thành cứng đối cứng, tổn thất quá nhiều Huyền Tu giả. Vân Mộng Phàm vẹn vẹn 30 tuổi ra mặt, sở dĩ có thể từ phụ thân trong tay kế thừa thành chủ chi vị, dựa vào liền là loại này đầu cơ luồn túi. Bên cạnh hắn, vây quanh 20 tên chiến kỹ tinh xảo thân binh, hắn nhìn một chút sau lưng, dòng giá 10 cái Huyền Tu giả bách nhân đội, 1000 danh Huyền Tu giả. Dạng này một chi Huyền Tu giả đại quân, thử hỏi chu vi trăm dặm, có ai có thể địch? Huống chi, hắn còn có một trương thẻ đánh bạc, hắn đội ngũ còn có 200 tên bạch binh. Cái gọi là bạch binh, cũng chính là thuê dòng binh. Bạch binh đều là một chút vì kim thủ mà liếm máu trên lưới đao nhân vật hung ác, mặc dù huyền khí tu vi cũng không so với bình thường Huyền Tu giả binh sĩ cao bao nhiêu, nhưng thắng ở dũng mãnh cùng sát, kinh nghiệm thực chiến hiển nhiên cũng càng thêm phong phú. Vân Mộng Phàm giá cao thuê bọn họ, mục đích có hai: đệ nhất, phong phú thực lực, bảo trì ưu thế áp đảo; đệ nhị, không cho Lâm Hãn thành thuê đến những người này. Vân Mộng Phàm tọa kỵ một bên, một tên bạch binh thủ lĩnh chậm đi chậm rãi. Hắn trong miệng ngay lấy được cây, hai thanh chiến đao một trái một phải, đặt tại bả vai, đi trên đường vừa đồng vừa đưa, nhìn qua rất là dáng vẻ lưu manh. Hắn nhìn một chút cơi ở lập tức, mặt mũi tràn đầy đắc ý Vân Mộng Phàm, khinh thường nhếch miệng, nói ra: "Vân Mộng Phàm, ngày mai kim thủ, lao tử hôm nay liền muốn phát cho các huynh đệ. Kinh phong giác, ngươi chớ có công phu sư tử ngoạm. Ngày mai tiền, ta ngày mai trả lại." Vân Mộng Phàm có chút bất mãn. Sướng ngươi đại di phu hắn nhị ra ngốc liếc ra muống. Lao tử gọi kinh phong hộ, gai, thả. Cái chữ này mẹ hắn nghiệp loạn. Vân Mộng Phàm sắc mặt trầm xuống, ta trả cho ngươi nhiều như vậy tiền, không phải để ngươi dạy ta biết chữ. Kinh phóng hộp đem trong miệng nhở cây phun một cái, bình tĩnh phản bác, cái kia lão tử bắt ngươi tiền, chẳng lẽ là dạy ngươi làm người? Vân Mộng Phàm cả giận nói, ngươi làm càn. Kinh phóng hộp thản nhiên nói, ngươi đánh rắm. Ngươi. Vân Mộng Phàm bế trụ. Kinh phóng hộp con mắt đều lười nhác nhìn Vân Mộng Phàm một cái, mặt trời lặn trước đó, bổ túc ngày mai tiền. Nếu không mặt trời lặn sau đó, chúng ta liền đi. Ngươi muốn lừa ta? Vân Mộng Phàm tức giận đến tay đều có chút phát run. Ta thế nhưng là Bình Giã thành thành chủ, chúng ta Bạch binh chỉ nhận ra tiền. Thành chủ lại như thế nào? Giá trị mấy đồng tiền? Vân Mộng Phàm chán nản, được, hiện tại liền cho ngươi. Lần này ngươi cao hứng a? Kinh Phóng Hộp giống như là nghe được cái gì tốt cười sự tình, cao hứng. Sao lại muốn cao hứng? Đây vốn chính là lao tử tiền. Vân Mộng Phàm tức giận đến không muốn lại nói nhiều một câu, vội vàng tọa kỵ chạy ra một đoạn cự ly. Kinh Phóng Hộp nhìn xem Vân Mộng Phàm bóng lưng, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Chỉ qua nửa nén hương thời gian, phía trước thám mã liền qua lại lại báo, phía trước có một chi đại quân, nhân số ước chừng 3000 4000 người nhiều. 3000 4000 người. Vân Mộng Phàm cười ra, sợ đều là bình dân a. Bẩm báo thành chủ, những người này toàn bộ đều cầm sáo trúc, nhìn quần áo trang phục, thật là bình dân không thể nghi ngờ. Trúc, sáo trúc. Vân Mộng Phàm sửng sốt một cái, không chịu được cười ha hả. Ha ha ha. Bọn họ muốn dùng sáo trúc chống cự sao? Thành chủ đại nhân, một phần bạn những người này, cất giấu huyền tu chiến binh. Có huyền tu chiến binh lại như thế nào? Vân Mộng Phàm chỉ bản thân sau lưng đội ngũ, chúng ta có dòng dã 1200 người. Toàn thể tiến lên, nghiền nát bọn họ. Bình Giã đại quân cơ sĩ xuất hiện ở đường chân trời phía trên. Ở phía sau áp trận hai cái bách nhân đội cầm trong tay khiên tròn trường mâu, người khoác lân giáp trọng giáp, uy vũ tiến lên. Trung quân thì bố trí 6 cái bách nhân đội, thuần một sắc đại thuẫn chiến đao, cái kia thuẫn bài có chừng một người cao, nặng nghề vô cùng, cũng chỉ có huyền tu giả mới có thể nhấc lên được đến. Bạch binh thì bố trí ở đại quân hai cánh, bọn họ cầm các loại vũ khí, ánh mắt ngon lệ, sát khí bừng bừng. Ở trước nhất là hai cái quần áo nhẹ bách nhân đội, một trái một phải thay thế tiến lên, từ xa nhìn lại, giống như đại nhạn phe phẩy cánh. La Tiêu cùng Trần Phong đứng song vai, nhìn xem Bình Giã đại quân tiến lên. La Tiêu cẩn thận quan sát đến quân địch, không khỏi tán dương, cái này hạ cánh trận bố trí kín đáo, từ hành vi như lâm, mang binh người không đơn giản. Trần Phong cũng nhìn không hiểu cái gì hạ cánh trận, cái gì từ hành vi như lâm, ở La Tiêu tay tổ này trước mặt, đành phải bảo trì trầm mặc. Thượng sứ đại nhân, không muốn gọi ta thượng sứ. Trần Phong đại nhân, địch nhân cũng đã bức bách đến trước mặt, ngài kế sách rốt cuộc là cái gì? Chúng ta mang theo dòng dã 3000 nhiều cái người, đây chính là hơn 3000 đầu mạng người a. Trần Phong gật đầu, ta biết rõ. Hắn nhìn một chút mặt mũi tràn đầy sầu lo La Tiêu, cười yếu ớt nói, La Tiêu, ta hỏi ngươi, đối diện là cảm thấy bọn họ huyền tu giả mạng trọng yếu, vẫn là bình dân mạng trọng yếu? La Tiêu hồi đáp, bọn họ tự nhiên là cho rằng một cái huyền tu giả mệnh có thể trên đỉnh mấy chục, mấy trăm bình dân mệnh. Ta cực liền là cái này. Trần Phong đối La Tiêu trừng mắt nhìn, ta đi qua, ngươi áp trận, tuyệt đối đừng nhường các bình dân rụt rè chạy trốn. Chỉ cần bọn họ đứng ở nguyên địa, chúng ta liền có thể thắng. Đứng ở nguyên địa liền có thể thắng. La Tiêu càng thêm nghi hoặc. Trần Phong đại nhân, ngươi lại là muốn đi nơi nào đây? Nghe ta, là được rồi. Trần Phong nói xong, vô La Tiêu bả vai, đi bộ đi thẳng về phía trước. La Tiêu kinh hãi, đưa tay liền muốn ngăn lại Trần Phong. Trần Phong đại nhân, phía trước là quân địch a. Trần Phong quay đầu, đạm nhiên đáp lại, ta biết rõ. Tin tưởng ta, liền lần này, tin tưởng ta. Vân Mộng Phàm cưỡi chiến mã, ở thân binh bao quanh chen trúc phía dưới, đi ở trung quân trung ương nhất. Nơi xa mấy ngàn bình dân, ở trong mắt của hắn như thổ kê chó sành, không chịu nổi một kích. Hắn nhìn thấy, một thường dân cách ăn mặc người trẻ tuổi, tay không đi bộ, nên ngang đi tới. Bình Giã thành huyền tu các chiến binh cẩn thận thi hành tiến lên mệnh lệnh, nhưng Vân Mộng Phàm lại nghi ngờ, người này, lá gan lớn như vậy, dám đi đến ta đại quân chính diện đến. Hắn chẳng lẽ không biết, ta đại quân có thể trực tiếp ép tới, nhường hắn xương vụn đều không còn sót lại sao? Chẳng lẽ nói, người này tu vi đã đến có thể một người chính diện đối cứng huyền tu giả đại quân trình độ. Ngay ở suy nghĩ lung tung lúc, bộ binh hạng nhẹ bách nhân đội một tên dò xét tử phi thân mà đến, báo cáo, báo, trinh sát tới gần tìm hiểu qua, chúng ta phía trước người này cũng không bất luận cái gì huyền khí tu vi, không có huyền khí tu vi, hắn là thật châu chấu đá xe, vẫn là lợi hại đến có thể giấu kín bản thân tu vi, không bị tham tiêu phát giác. Trần Phong tính toán trước mặt quân địch cự ly, hắn giống 10 giao lộ cảnh sát giao thông mở dạng, tay phải giơ cao, làm ra dừng thủ thế. Vân Mộng Phàm đồng thời cũng hạ đạt đỉnh chỉ tiến quân mệnh lệnh. Dòng dã 1221 nhân mã đồng loạt dừng lại bộ pháp, phát ra khí thế như hồng đạp đất tiếng. Vượt. Chương 21, nhu kế Vân Mộng Phàm rồi ngựa hướng về phía trước, huyền khí phía trên hầu, hô lớn nói, phía trước người nào, ngăn cản ta đại quân đường đi. Trần Phong hô to, nói chuyện thế nhưng là Bình Giã thành thành chủ. Vân Mộng Phàm ngây ngẩn cả người, khép mắt lại, tựa hồ là nghĩ thấy rõ nơi xa người kia mặt. Hắn mơ hồ nhìn thấy người này miệng đang động, lại cái gì thanh âm đều nghe không đến, hắn thậm chí hoài nghi giờ phút này mình là điếc. Bảo vệ Vân Mộng Phàm các thân binh cũng một mặt ngộp bức. Người này đang làm gì? Diễn kịch cầm sao? Qua chốc lát, Vân Mộng Phàm mới kịp phản ứng, người này không có huyền khí tu vi, xa như vậy cự ly không cần huyền khí nói chuyện, ai có thể nghe lấy được? Trần Phong bản thân, tựa hồ cũng phát giác vấn đề này. Có chút xấu hổ a. Cực điều cực, liền dứt khoát cực lớn một chút. Trần Phong mở rộng bước chân, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Hắn cảm giác được bản thân nhịp tim đang theo lấy bộ pháp, càng lúc càng nhanh. Vân Mộng Phàm các thân binh cảnh giác. Một phần bạn người này là cái gì cao thủ, cự ly gần như thế, liền rất nguy hiểm. Vân Mộng Phàm cũng sợ người này làm bộ bình dân, tiếp cận sau đó đột nhiên làm khó dễ, ám sát bản thân, cho nên cảnh giác lên, tìm ngựa chậm rãi lui lại. La Kiêu cùng bình dân nhóm nhìn thấy, theo lấy Trần Phong tiến lên, Bình Giã thành thành chủ, vậy mà ở chậm rãi lui lại, hắn sợ hãi, mang theo thiên quân vạn mã đứng đầu một thành. Dĩ nhiên e ngại một cái tay không tấc sắt người trẻ tuổi, không thể tưởng tượng nổi.
các bình dân sĩ khí chính là bởi vì quân địch khí thế áp bách mà kịch liệt hạ xuống. Hiện tại, bởi vì Vân Mộng Phàm cái này lùi bước động tác, các bình dân sĩ khí bị cấp tốc để trở lên. Đi đến 50 mét cự ly, Trần Phong cảm thấy không sai biệt lắm, thế là ngừng lại, hô, đối diện có phải hay không bình giã thành chủ? Tầng tầng thân binh hộ vệ bên trong Vân Mộng Phàm ngạo nghễ đáp lại, chính là, ngươi là người nào? Trần Phong khẩn trương đến trái tim đều muốn nhảy đi ra, mặt ngoài lại là trang đến mức không có chút rung động nào. Hắn chắp tay, hô, tại hạ Trần Phong. Ngươi một mình một người đến ta đại quân phía trước, cần làm chuyện gì? Trần Phong cố gắng giả ra nhẹ nhõm bộ dáng, hô, ta tới cứu tính mạng các ngươi. Cứu? Cứu chúng ta tính mệnh? Vân Mộng Phàm kém chút bật cười. Nên hô cứu mạng là ngươi mới đúng chứ? Một cái tay không tấc sắt bình dân, đối mặt với toàn bộ trang bị huyền tu chiến binh tạo thành đại quân. Coi như ngươi ẩn giấu đi tu vi, lại như thế nào? Có thể đơn đấu ta đại quân? Đại lục lớn như vậy, kỳ nhân dị sĩ tầng tầng lớp lớp, cũng không phải nói liền nhất định không có như thế người. Nhưng là, loại này một người liền có thể đơn chọn một nhánh quân đội nhân vật, tuyệt đối không phải Lâm Hãn Thành có khả năng ngợi lấy được. Suy nghĩ minh bạch tầng này, Vân Mộng Phàm lực lượng càng đầy, đáp lại nói, trước ngẫm lại bản thân làm sao sống sót trở về thôi. Hiện tại đầu hàng, ta chỉ giết các ngươi 500 người, lấy đó chủ trị. Nếu là muốn chống cự, vậy cũng đừng trách ta đem các ngươi toàn bộ đều giết sạch. Trần Phong chỉ Vân Mộng Phàm, hai quân giằng co, ta không muốn người chết. Người ta đơn đấu, thua người lui binh, như thế nào? Vân Mộng Phàm cười lạnh một tiếng, giằng co. Các ngươi có tư cách gì cùng ta đại quân giằng co? Đơn đấu, hừ hừ, ta là cao quý đứng đầu một thành, dựa vào cái gì cùng như ngươi loại này tiện dân đơn đấu? Tất cả đều đang dựa theo Trần Phong kế hoạch đi. Trần Phong giả bộ như bất đắc dĩ bộ dáng nói, ngươi nhất định phải chết nhiều như vậy người, mới bằng lòng lui binh sao? Vân Mộng Phàm không nhịn được nói, nhiều lời vô ích, ta thả ngươi trở về, chúng ta đường đường chính chính đánh một trận, xem ai tha người nào tính mệnh. Trần Phong gật đầu, tốt ta, vậy liền đường đường chính chính đánh một trận. Thế nhưng là ngươi đánh thắng được ta đại quân sao? A, một nhóm bình dân, ở trong mắt ta, bất quá gà đất chó sành mà thôi. Vậy ta liền ra 30 cái bình dân, cùng ngươi 30 cái huyền tu chiến binh đánh trước một trận thử xem, để ngươi minh bạch ta quân đội chiến lực đến tuột cùng như thế nào. 30 cái bình dân, đánh 30 cái huyền tu giả. Vân Mộng Phàm cơ hồ lại muốn bật cười. Người này có phải hay không có ma bệnh? Trần Phong tận lực bày ra một bộ cần ăn đòn bộ dáng, nói ra, ta là vì ngươi suy nghĩ. Thật đánh lên, ngươi chết khả năng liền không chỉ 30 người. Vân Mộng Phàm lỗ mũi xuất khí, đơn giản lười nhắc lại nhiều lời. Dù sao Lâm Hãn Thành cũng đã lâm vào tuyệt cảnh, cũng không quan tâm cái này Trần Phong kéo thêm mấy cái canh giờ. Tốt, liền bồi ngươi chơi một chút. 30 phần 30, quá khi dễ ngươi, ta phái một cái chiến binh, liền đầy đủ giết sạch ngươi cái kia 30 cái tiện dân. Trần Phong lắc lắc đầu, ngữ khí cường ngạnh, 30 phần 30, ngươi bên này thiếu một cái, coi như ta khi dễ ngươi. Nghe được câu nói này, bình giã huyền tu chiến binh, toàn bộ đều nở nụ cười. Đối diện đám kia cầm xào trúc bình dân, sợ là ngay cả đánh chót đều muốn phí một phen công phu à. Vân Mộng Phàm cũng không kèm được cười ra tiếng, làm sao sẽ có ngu xuẩn như vậy, như thế không biết sợ hãi người. A, tốt à, ta cũng phải nhìn xem ngươi tự tin là nơi nào đến. Trần Phong gật gật đầu, chỉ song phương trong lúc rằng có điểm, liền tại phiến trên đất trống, quyết một trận thắng thua. Nói xong, Trần Phong đi về. Đi 30 người. Vân Mộng Phàm ra lệnh một tiếng. Mấy cái thân binh lại là mặt lộ vẻ khó khăn, thành chủ đại nhân không phải là muốn để cho chúng ta đi đánh ngang dân a? Thành chủ minh giám, vẫn là để những cái kia bạch binh đi thôi. Cùng bình dân tác chiến thắng mà không võ, những cái kia bạch binh dù sao là vì tiền mà chiến, lúc đầu liền không có cái gì vinh dự có thể nói. Những thân binh này là huyền tu chiến binh bên trong tinh nhuệ, bình thường liền cao ngạo, nhường bọn họ không nể mặt đi cùng bình dân tác chiến, cái kia quả thực là nhục nhã bọn họ. Liền giống ở đời sau, nhường một tên quyền kích vận động viên đi đánh một cái vừa mới biết đi đường ấu đồng, mặc cho ai đều sẽ cảm thấy ngượng nghịu mặt mũi. Đúng, huyền tu giả cùng bình dân chênh lệch liền là lớn như vậy. Vân Mộng Phàm nghe vậy, gật đầu nói, cũng đúng. Vậy liền theo các ngươi nói, nhường bạch binh đi. Hắn dừng lại, mặt lộ ngoan sắc nói, phân phó bọn họ, không cần lưu thủ, toàn bộ đều giết sạch. Bản thành chủ hôm nay muốn giết gà dọa khỉ. Lúc này khác biệt ngày xưa. Trước kia tiến đến Hãn Thành thời điểm, có thể đoạt bao nhiêu liền đoạt bao nhiêu, có thể giết bao nhiêu liền giết bao nhiêu, dù sao cũng địch nhân sức lao động, giết đến càng nhiều, địch nhân lại càng suy yếu. Nhưng là bây giờ ở Vân Mộng Phàm trong mắt, Lâm Hãn Thành đã là hắn địa bàn. Đối diện những thường dân kia, đều sẽ là hắn sức lao động, không tất yếu đuổi tận giết tuyệt. Vân Mộng Phàm có thể khẳng định, chỉ cần giết cái kia 30 cái dám đến ứng chiến bình dân, đối diện mấy ngàn bình dân liền sẽ giống chấn kinh bảy cửu một dạng chạy tứ tán. Nhận Vân Mộng Phàm triệu hoán kinh phóng hộp chậm rãi đi tới, nghe được Vân Mộng Phàm mệnh lệnh sau, lập tức cự tuyệt. Ta người, không làm loại này công việc bẩn thỉu. Vân Mộng Phàm cả giận nói, ta thanh toán ngươi. Ngươi trả cho ta tiền, là dùng để đánh huyền tu giả. Ta bạch binh, trên tay không dính bình dân huyết. Kinh phóng hộp ba phen mới bận chống lại, khiến Vân Mộng Phàm phẫn nộ đến cực điểm. Hắn hét lớn, cho ta thi hành mệnh lệnh. Kinh phóng hộp bình tĩnh nhìn xem Vân Mộng Phàm, từ trong túi cầm một gốc cây nửa cây, vứt đi trong miệng ai. Ngươi không sợ ta hiện tại liền cầm xuống ngươi? Vân Mộng Phàm mở miệng uy hiếp. Ngươi không sợ 200 bạch binh ngay tại chỗ bất ngờ làm phản? Kinh phóng hộp không có sợ hãi. Vân Mộng Phàm đơn giản hận thấu cái này kinh phóng hộp, nhưng lại đối với hắn không thể làm gì. Dù sao những cái này bạch binh là phụ cận tốt nhất bạch binh, chỉ cần dựa theo khế ước hạ mệnh lệnh, tuyệt đối có thể khiến cho trả ra ngoài kim thủ đằng giá. Nhưng một bộ phận bạch binh sẽ có rất kỳ quái kiêng kỵ, tỉ như không giết nữ nhân, tỉ như không giết bình dân, còn có không giết chó. Có lẽ là bởi vì hàng năm liếm máu trên lưới đao, nhường bọn họ tương đối mê tín. Mặc kệ như thế nào, giết bình dân thật là vượt ra khỏi khế ước phạm vi. Vân Mộng Phàm chỉ có thể kết thân binh phân phó, gọi 30 cái bộ binh hạng nhẹ đi. Được tuyển chọn 30 cái bộ binh hạng nhẹ cứ việc không tình nguyện, vẫn là chỉ có thể nhắm mắt lại xung phong đi lên chiến. Bọn họ không giống Vân Mộng Phàm thân binh có rất cao địa vị, cũng không giống Kinh Phóng Hộp Bạch binh như thế tương đối độc lập, căn bản không có cái gì quyền lên tiếng. Kinh Phóng Hộp ha ha mà cười, trân trọng nói, có dũng khí ứng chiến, đủ thấy các vị chiến binh anh minh thần võ, cầu chúc chư vị khải hoàn mà về. Vân Mộng Phàm hừ lạnh một tiếng, ra hiệu 30 tên chiến binh tiến lên. Cùng lúc đó, cũng đã trở lại trong trận Trần Phong hô to, xạ thủ bày trận. Cất bước, đi. 30 tên xạ thủ không chút do dự, đều nhịp phóng ra bộ pháp. Ở Trần Phong khẩu lệnh phía dưới, 30 người giống như duyệt binh đồng dạng, uy vũ tiến lên, khí phách dâng trào. Vân Mộng Phàm xa ngóng nhìn gặp, suy một tiếng, một nhóm tiện dân, trang đến mức cùng thật mở dạng. Buồn cười. Chương 22, lửa giận đốt cháy rừng 30 tên huyền tu chiến binh, đối 30 tên bình dân xạ thủ. Đối với cái này, huyền tu các chiến binh hoàn toàn đánh không nổi tinh thần đến. Thành chủ sao lại muốn đáp ứng như thế hoang đường quyết đấu? Trực tiếp nhường bọn họ 30 người đi đánh cái kia 3000 bình dân còn không sai bị lắm. Đứng, định, 1 2. 30 tên xạ thủ dừng bước lại, thấu lộ ra là giết chết dị thú sau đó tự tin. Trần Phong tính toán cự ly, song phương cách 50m, kia chính là nói, ở đầu nhập xuất thủ lựu đạn về sau, liền có thể ở 10m tả hữu tốt nhất sát thương trong khoảng cách, chí ít cùng bắn 2 lần. Dựa theo La Tiêu thuyết pháp, 30 tên phổ thông chiến binh cũng không so cường hóa dị thú mạnh hơn bao nhiêu. Nói cách khác, như quả không ngoài ý muốn, một vòng lựu đạn và hai vòng cùng bắn liền đầy đủ phá tan bọn họ. Đối diện các chiến binh, một mặt bất đắc dĩ cùng kinh thường. Những thường dân kia nhìn qua ra dáng, hơi có chút kỷ luật. Có thể thì tính sao? Trên người bọn họ liền một kiện ra dáng khải giáp đều không có, trong tay vũ khí lại là sao chúc? Ha ha, bình dân cuối cùng chỉ là bình dân a các huynh đệ, đi thôi, phá tan bọn họ. Một tên chiến binh chào hỏi một tiếng, còn lại chiến binh lười biếng đi lên, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. Loại này chú định nghiền ép cục diện, đừng nói cái gì công kích gieo họ, ngay cả chạy chậm đều lộ ra ném mặt mũi. Trần Phong híp mắt, yên lặng tính toán giao chiến tự ly. Địch nhân ở đi bộ, đây là một cái điểm tốt, đối mặt những cái này chậm nhanh tiến lên địch nhân, bản thân có thể càng tính xác nắm giữ xạ kích thời cơ. 40m, 30m, lựu đạn chuẩn bị. Đối mặt qua cuồng hóa dị thú xạ thủ nhóm, lộ ra rất bình tĩnh. Bọn họ cầm ra lựu đạn, gấp gấp giữ ở trong tay. Châm lửa. Xuy, xuy. Tiếp nổ thiêu đốt thanh âm, lập tức chỉnh tề vang lên. 20m. Những cái này chiến binh đi rất chậm, bọn họ căn bản không biết bản thân sắp đối mặt là cái gì. Ném bom. 30 mai lựu đạn bay lên cao cao, rơi vào 15m bên ngoài. Trần Phong thời cơ nắm chặt rất tốt, lựu đạn rơi xuống đất thời điểm, các chiến binh vừa vặn đi tới tay lựu đạn điểm rơi chỗ. Bọn họ nhìn xem đập tới đồ vật, hiển nhiên do dự một cái. Những cái này sẽ bốc khói trúc cầu, là cái quỷ gì đồ vật? Sương mù rất nhanh tràn ngập ra, che đậy ánh mắt. Đi ở đằng sau chiến binh nở nụ cười, vỗ vỗ phía trước dừng lại bước chân chiến binh. Ha ha ha, nhìn ngươi dọa đến. Lá gan nhỏ như vậy, sợ cái gì a? Thiện dân trò vật mà thôi, đi thôi. Chân chờ chiến binh bị đồng bào một trận chế giễu, cũng cảm thấy bản thân có chút buồn cười. Ta vì cái gì sẽ bị những cái này tiện dân hù dọa đến? Bọn họ ngửi thấy gây mũi mùi khói thuốc súng, không khỏi nghĩ, chẳng lẽ bầy tiện dân này thả là cái gì khí độc? Cười nạo. Huyền tu giả điều hành huyền khí, có thể nín hơi thật lâu, nho nhỏ khí độc, lại tính được cái gì? Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, tất cả mưu kế đều là như vậy tái nhợt vô lực. 30 chiến binh ngừng thở, mặt không đổi sắc tiếp tục đi tới, lông tóc không thương vượt qua sương mù. Những cái kia ngu xuẩn lại đáng thương tiện dân, ngay ở trước mắt. Rầm rầm rầm. Hỏa quang lóe lên, đột nhiên một tiếng lay trời chấn địa nổ mạnh, lựu đạn gần như đồng thời bạo tạc. Khói lửa ở trong nháy mắt liền che đậy toàn bộ tầm mắt. Đại lượng mảnh vỡ phô thiên cái địa vẩy ra đi ra, nương theo lấy mạnh mẽ khí lãng, nổ các chiến binh huyết nhục văng tung tóe, gãy chi khắp nơi. A! Dày đặc kêu thảm vang lên. Dựa vào sau chiến binh cách bạo tạc điểm gần nhất, cơ hồ toàn diệt, kháo tiền chiến binh cũng không khá hơn chút nào, hạt sắt mang theo bạo tạc sinh ra lực trùng kích, hung hăng xuyên thấu khí chẳng, tiết vào chiến binh khải giáp khe hở, thật sâu đâm vào da thịt bên trong. Bị khí lãng hất tung ở mặt đất các chiến binh, ở vào to lớn rung động bên trong. Bọn họ không minh bạch, vì cái gì nho nhỏ chút cầu sẽ sinh ra như thế đáng sợ bạo tạc. Liên là hiện tại, Trần Phong dùng hết toàn thân khí lực, hét lớn, hàng thứ nhất, khai hỏa. Ầm ầm ầm. Hàng thứ nhất chúc súng xạ thủ phun ra phẫn nộ ngọn lửa. Nương theo lấy bay là tả khói lửa, cùng bạo hạt sắt đạn ria xé rách không khí, mang theo bình dân lửa giận cùng cứu hận, hung hăng đánh vào chiến binh trên người. Khải giáp biến hình kim loại vặn bèo âm thanh, huyết nục vẩy ra cáo bẩn âm thanh, vô cùng thê lương kêu thảm tiếng xen lẫn cùng một chỗ, mười mấy còn đứng vững chiến binh, giống cắt lúa một dạng toàn bộ bị đánh ngã xuống đất. Hàng thứ hai, khai hỏa. Phanh 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 phanh. Đạn ria lần nữa bao trùm toàn bộ phía trước, Trần Phong có thể kết luận, phía kia trong sương khói không có người sống. Lý do cẩn thận, Trần Phong vẫn là thúc giục một tiếng, nắm chặt lắp đạn. Nội tâm cùng hỉ xạ thủ nhóm, ra sức làm lấy bọn họ đã cầm luyện mất trăm lần nhét vào động tác. Bọn họ ban ngày luyện, ban đêm luyện, liền nằm mơ cũng đang luyện, vì liền là giờ khắc này, có thể mở mày mở mặt, đem những cái này ác quán mãn doanh kẻ xâm lược đánh ngã ở trước mặt. Từng đợt kêu thảm tiếng vẫn bên tai không dứt, Trần Phong mặt như băng sương, lần nữa hạ lệnh, hàng thứ nhất, khai hỏa. Phanh 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 phanh. Trần Phong nghe được hạt sắt đánh ở trong thịt ngắn vang, kêu thảm tiếng đình chỉ. Một trận gió mát qua, sương mù tan đi, trước mặt một mảnh hỗn độn. Người tứ chi, khí quan bại lộ ở trong không khí, dày đặc mùi máu tươi nương theo lấy mùi khói thuốc súng, không ngừng đánh thẳng vào Trần Phong xoắn mũi. Bùn đất đã bị máu tươi thẩm thấu, nhìn qua chân sang sáng, một chút cháy đen đổ vật còn đang không ngừng thiêu đốt lên. Chết đi chiến binh máu thịt bé bét, trên người phá toái khải giáp vặn vẹo biến hình, phủ đầy vết đạn, không ngừng có máu tươi từ trong lỗ đạn cuồn cuộn chảy ra. Dù cho Trần Phong ở phòng chứa thi thể bên trong sinh sống hơn một năm, đối với hắn tới nói, loại này huyết tinh trình độ cũng khá cao. Tận mắt nhìn thấy chiến binh hủy diệt Vân Mộc Phàm, cùng hắn bên này tất cả mọi người một dạng, nghẹn họng nhìn chân chối. Vân Mộc Phàm thậm chí cảm nhận được sợ hãi. Giao Phong ngắn ngủi năm hơi thời gian, liền năm hơi. 30 tên huyền tu chiến binh, liền toàn bộ chết ở đồng dạng số lượng bình dân trong tay. Vừa mới đến tụt cùng phát sinh sự tình gì? Hắn chỉ nhìn thấy các bình dân ném ra đồ vật nổ tung, các bình dân trong tay xảo trúc sáng lên hỏa quang. Sau đó, có khí chàng cùng khải giáp hai tầng bảo hộ huyền tu chiến binh, liền địch nhân đều không sợ đến, tựa như cắt dao hẹ một dạng hoàn toàn bị quật ngã. Tất cả đều quá quỷ dị. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi Vân Mộng Phạm nhận biết phạm vi. Không có khả năng a. Một nhóm bình dân không có khả năng đánh ngã dù là một cái huyền tu chiến binh mới đúng. Không có khả năng. Cảnh tượng trước mắt không ngừng đánh thẳng vào Vân Mộng Phạm, tay hắn run lẩy bẩy, nguyên bản dễ như trở bàn tay thành trì, lượng lớn nhân khẩu, tài phú, thổ địa, cùng hy vọng. Tựa hồ chính đang rời hắn mà đi, biến như vậy xa không thể chạm. Cái này Trần Phong, đến tột cùng là nắm giữ cái gì yêu pháp? Vì cái gì hắn có thể cho bình dân biến như thế đáng sợ? Ở đây huyền tu các chiến binh đều mượn nhờ huyền khí thấy rõ nơi xa cảnh tượng. Bọn họ mỗi người trong lòng, ngoại trừ rung động, vẫn là rung động. Nếu như chọn chúng là bản thân đây, bản thân có thể hay không ngăn cản được khủng bố như vậy công kích? Không thể, không có khả năng. Bọn họ không biết loại này biết phun nhà xương mù đồ vật, đến tột cùng là lai lịch thế nào. Bọn họ chỉ biết là, cùng dạng này đồ vật đối kháng, tuyệt không có kết cục tốt. Nếu như, chỉ là nếu như, đối diện 3000 bình dân đều là cái dạng này đây. Sợ hãi dần dần lan tràn. Không giống với bình dã phương diện yên tĩnh, Trần Phong bên này các bình dân nhìn thấy lại thắng, phát ra đầy khắp núi đổi tiếng hoan hô. Bọn họ vung vẩy lên trong tay xảo trúc, đem tràn đầy oán hận chất chứa giận hung ra, bọn họ từ giờ trở đi liền quyết định chủ ý, nhất định muốn thể sống chết đi theo Trần Phong, đi theo cái này cho bọn hắn mang đến lôi đỉnh chi lực, cho bọn hắn mang đến hy vọng cùng tôn nghiêm người trẻ tuổi. Chương 23, biến số Trần Phong bên người, ý mắng. 30 tên chiến binh kích động đến mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, nhưng bọn hắn không có phát ra cái gì thanh âm. Bởi vì kỷ luật không cho phép bọn họ giống sau lưng bình dân một dạng gieo họ. Trần Phong nghe được xạ thủ nhóm chót mũi phát ra gấp rút tiếng hít thở, nhìn thấy bọn họ lồng ngực không ngừng mà phập phồng, nhưng bọn hắn vẫn như cũ nhận kỷ luật tước thuốc, thúc đứng ở nguyên chỗ. Trần Phong hài lòng, kỷ luật liền là sức chiến đấu cam đoan. La Tiêu cổ động huyền khí, từ 100 mét có hơn phi tốc khu chỉ mà đến, dừng ở bên người Trần Phong. Vừa mới hắn liền đã thấy rõ, cái kia 30 tên huyền tu chiến binh tình huống bi thảm. Hiện tại, gần cự ly nhìn thấy tất cả những thứ này, La Tiêu không thể không tin tưởng dạng này một cái sự thật, huyền tu giả, sát thực bị san bằng dân đánh bại. Hơn nữa, là thảm bại. Hắn là biết rõ chút súng uy lực. Hắn cũng gần cự ly thấy qua chúc súng cùng lựu đạn giết chết dị thú, nhưng là hắn lo lắng, một khi gặp được chân chính huyền tu giả, tình huống liền sẽ biến không giống. Hiện tại sự thực lại nói cho hắn, cũng không có cái gì không giống. Có thể giết chết dị thú, cũng đầy đủ giết chết huyền tu giả. Hơn nữa lần này, không có hắn bất luận cái gì trợ giúp, các bình dân hoàn toàn dựa vào bản thân dũng cảm và kỷ luật, thu được thắng lợi. Vẹn vẹn 2 ngày à, 2 ngày trước đó, cái này 30 tên chúc súng xạ thủ vẫn là dễ rủa ở ấm no tuyến trên, trông thấy bình dã người đến liền muốn chạy nạn bình dân. Nếu như 2 ngày thời gian, liền có thể đem bình dân biến thành như thế đáng sợ chúc súng xạ thủ. Như vậy, nắm giữ lấy chúc súng cùng lựu đạn huyền bí Trần Phong, hắn tương lai đến tột cùng có bao nhiêu không thể tưởng tượng. La Kiêu, đi với ta gọi hàng. Trần Phong ức chế lấy trong lòng kích động, tận khả năng ngựa khí bình tĩnh chào hỏi một tiếng. La Kiêu từ chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần, ôn quyền nói, tuân mệnh. Hai người đi bộ hướng đi bình giã đại quân, giống như chết tiến tĩnh, bình giã đại quân. Trần Phong đối La Kiêu nói ra, ta gọi hàng, ngươi thuật lại ta lời. La Kiêu biết rõ hắn không có huyền khí tu vi, gật gật đầu, đem bản thân huyền khí nhắc tới yết hầu. Bình giã thành thành chủ, quyết đấu kết thúc. Tin tưởng chư vị cũng đã thấy được kết quả, thấy được lôi đỉnh chi lực. Bản tọa nhân tử, không nguyện ý nhìn thấy sinh linh đổ thán. Bất đắc dĩ các ngươi thành chủ khư khư cố chấp, bản tọa chỉ có thể tiểu thí như lao, nhường các ngươi biết khó mà lui. Nếu như các ngươi hay là khăng khăng phải vào Phạm Lâm Hán Thành, không có quan hệ. Ta nơi này còn có 3000 người, tùy thời phục bồi. Thét lên nơi này, Trần Phong sau lưng các bình dân rốt cục hiểu Trần Phong lưu kế, rốt cuộc là cái gì? Bọn họ chặt xuống trúc tử, cầm ở trong tay, chính là vì mê hoặc địch nhân, nhường bọn họ coi là mỗi cái bình dân đều có một cây trúc súng. Các bình dân kích động vung vẩy lên trong tay xảo trúc, tiếng hò hét rung trời chật địa, khí thế như hồng. Trần Phong quyết định ở cuối cùng, tiếp tục phát huy một cái hắn thần côn tiềm chất, mời chư vị nhớ kỹ bản tọa đại danh, Lôi Thần Trần Phong. Lôi Thần, Lôi Thần, Lôi Thần. Các bình dân đi theo kêu gào. Vân Mộng Phàm huyền khí vào mắt, tỉ mỉ quan sát đến đối diện 3000 bình dân. Bọn họ mỗi người trong tay đều cầm xảo trúc, mà lại nhìn đi lên, cùng giết chết 30 chiến binh các bình dân mang theo mang xảo trúc, không khác nhiều. Nói cách khác, giống vừa mới khủng bố như vậy bình dân, còn có 3000 nhiều cái. Nếu quả thật là dạng này, Vân Mộng Phàm cũng phải lo lắng bản thân thành trì đến tột cùng có thể hay không giữ được. Có lẽ, hắn chỉ có 30 cái người như vậy. Có lẽ, cái kia cái gì lôi đỉnh chi lực chỉ có thể xuất hiện một lần. Có lẽ, cái gọi là lôi đỉnh chi lực chỉ là một loại đặc thù chiến kỹ. Những thường dân kia đều là huyền tu giả giả mạo. Có lẽ, là Vân Mộng Phàm cũng không phải đồ đần, hắn có thể nghĩ đến vô số loại khả năng. Nhưng là, chiến binh là một cái thành thị hạch tâm thực lực, cái này tiền đặt cược quá lớn, hắn cược không nổi. Tổn thất 30 cái huyền tu chiến binh, đã để hắn có chút đau lòng, nếu như hạ lệnh toàn quân tiến công, tốt nhất kết quả có lẽ là lại chết mười mấy cái chiến binh. Xấu nhất kết quả, Vân Mộng Phàm nghĩ đều không dám nghĩ. Buồn cười là, hiện tại hắn vậy mà ở cân nhắc đối mặt 3000 bình dân, còn có thể hay không toàn thân mà lùi vấn đề. Kinh phóng. Hục. Vân Mộng Phàm hô một tiếng. Kinh phóng hục chậm rãi đi tới, nói ra, không tệ a, ngươi rốt cục gọi đối ta tên. Vân Mộng Phàm sớm đã không còn lúc trước ngạo mạn, sắc mặt trắng bệnh, hỏi, ngươi có dám hay không mang binh xông đi lên? Kinh phóng hục hỏi lại, ngươi có dám hay không? Vân Mộng Phàm trầm mặc. Kinh phóng hục cười ra tiếng, ngươi đều không dám, để cho ta người chịu chết. Ngươi là thu tiền. Ừ đúng, ta là thu tiền. Kinh phóng hục móc ra eo trong túi kim thủ đổi phiếu, nhét vào Vân Mộng Phàm tọa hạ chiến mã gót sát bên. Nhưng ta lấy tiền, không phải đến đối phó cái này loại quái đồ vật. Những ngày này trong tay ta chi tiêu, liền không hướng ngươi muốn, tính làm ta phí bồi thường vi phạm hợp đồng a. Nói xong, Kinh phóng hục nhìn một chút đối diện, hơi có chút tự rêu nói ra, đây là ta làm đệ nhất bút mua bán lô 4. Không nghĩ đến ta cũng sẽ nhìn nhầm, thú vị, thú vị. Họ Vân, trận này, ngươi thua được không an. Nói đến đây, hắn qua loa ôm quyền, cáo tử. Vân Mộng Phàm còn không kịp mắng ra miệng, Kinh phóng hục liền đã nhấc lên huyền khí, phi thân đi. Không bao lâu, nằm ở hai cánh 200 bạch binh nhận được mệnh lệnh, rời đi bình giã đại quân, hướng nam phương tối lui. Gặp bạch binh đi, bình giã huyền tu các chiến binh có chút bất an. Bạch binh vốn có chiến trường chó săn xưng hô, bọn họ khiếu giác rất bén nhạy, một khi phát giác tình hình chiến đấu bất lợi, chính là cái thứ nhất chạy trốn. Cho nên đánh xuôi gió trận chiến, bạch binh lại hung vừa ngoan, phi thường dùng tốt. Nhưng nếu như là ngược gió cục, như vậy thì không cần trông cậy vào bạch binh sẽ vì cố chủ tử chiến rốt cuộc. Vân Mộng Phàm minh bạch, đại thế đã mất. Liên cái này 3000 bình dân chiến trận đều gây khó dễ mà nói, còn nói cái gì đánh hạ Lâm Hán thành. Vân Mộng Phàm tính cách càng giống là một cái thương nhân, không bao giờ làm mua bán lô 4. Nhưng hắn còn có thương nhân một cái khác đặc tính, trục lợi. Lâm Hán thành ngay ở trước mắt, há có thể tùy tiện từ bỏ. Hắn quyết định thử lại một lần, tối thiểu nhất có thể kiểm tra xong đối phương hư thực, vận khí tốt một chút mà nói không chừng có thể phát hiện đối phương sơ hở. Dù sao, nếu như liền dạng này lui binh, bạch bạch chôn vùi 30 cái chiến binh, hắn không cam tâm. Vân Mộng Phàm không tin, huyền tu giả nghiền ép bình dân phát tắc, lại ở hôm nay, ở chỗ này bị đánh vỡ. Trần Phong, ngươi có dám hay không lại đến một lần? 30, đối 30. Trần Phong mặt không biểu tình, trong lòng lại là hô to không ổn. La Kiêu thấp giọng nói, cái này thành chủ không ngu, hắn biết rõ thử lại một lần, chúng ta liền khả năng lộ ra sơ hở. Trần Phong gật đầu, nhưng nếu như ta cự tuyệt, hắn là gan liền sẽ lớn. Hắn hiện tại đang do dự lui binh hay không, ta nhất định phải đánh dụng hắn cuối cùng lòng tin. Đánh như thế nào? Lựu đạn cũng đã dùng hết rồi a. Trần Phong tự tin nói, dựa vào chúc súng là đủ rồi. Nói xong câu nói này, Trần Phong nhìn một chút Vân Mộng Phàm bên kia, trợn tròn mắt. Vân Mộng Phàm chọn lựa ra chiến binh, mỗi người đều giơ một khối bằng sắt tuấn bài. Cái này thiết tuấn trường gần cao 2 mét, thâm hậu vô cùng, đừng nói chút súng, liền là AK-47 cũng đánh không thủng a. Con bản nó ta làm sao quên đi, cái thế giới này huyền tu giả, cả đám đều không phải người a. Nặng như vậy thiết tuấn, nói giơ lên liền cho người giơ lên a. Loại này nhân hình xe tăng, đánh như thế nào? Vốn coi chính mình kế hoạch hoàn mỹ vô khuyết, người nào biết rõ cái này Vân Mộng Phàm dĩ nhiên vẫn là không có bị sợ lui. Trần Phong nội tâm có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh qua, hắn đại não cấp tốc vận chuyển, nghĩ đến tất cả có thể nghĩ biện pháp. Vân Mộng Phàm huyền khí thủy chung quanh quẩn trong mắt con người, tỉ mỉ quan sát đến Trần Phong mỗi một chỗ nhỏ bé biểu lộ. Nếu như Trần Phong không dám ứng chiến, có phải hay không đã nói lên hắn thủ đoạn chỉ có thể dùng một lần? Có phải hay không nói rõ, bản thân toàn quân công kích, những bình dân này liền hoàn toàn không có khả năng chống đỡ được? Lại hoặc có lẽ là, hắn cố ý không ứng chiến, lại là một loại khác lưu kế. Vân Mộng Phàm cố ý đem 30 tên đao thuẫn tay bố trí ở toàn quân trước nhất, hô, làm sao? Không dám ứng chiến sao? La Kiêu lo lắng nhìn xem Trần Phong, mà phía sau bọn họ bình dân cũng đều lặng lặng nhìn về phía Trần Phong. Bọn hắn cũng đều biết rõ, trong tay mình xảo trúc căn bản không phải trúc súng, mình cũng hoàn toàn không có đi qua huấn luyện. Nếu như địch nhân xuống tới, nơi này hơn 3000 người, hoàn toàn không có sức chống cự. Bọn họ cũng bắt đầu lo âu. Trần Phong biểu lộ chấn định tự nhiên, một bộ đã tính trước bộ dáng. Hắn cười vỗ vỗ La Kiêu bả vai, ra hiệu hắn tỉnh táo, sau đó ánh mắt lẫm nhiên, nhìn về phía Vân Mộng Phàm cùng đao thuẫn binh vị trí. La Kiêu không khỏi nổi lòng tôn kính. Trần Phong đại nhân thực sự là trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, cái này liền là đại tướng phong phạm. Trần Phong đại nhân nhất định có biện pháp ứng đối cái này Vân Mộng Phàm tiểu thủ đoạn. Hán nội tâm cũng dần dần bình tĩnh trở lại, mong đợi Trần Phong có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích. Lúc này Trần Phong đang suy nghĩ, con mẹ nó, nam lớn ránh, giống như chơi đùa hỏng rồi a. Lần này nên làm cái gì a? A y hê a cuốn vợ ở a y a sao và lưỡi liềm. Chương 24, tâm bất tử, người chết gặp Trần Phong bình tĩnh bộ dáng, Vân Mộng Phàm không bình tĩnh. Vì cái gì gia hỏa này không đáp lời? Là bị giật mình sao? Hay là nói, hắn lại đang đùa nghịch cái gì quỷ kế? Hắn đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Nếu như hắn không ứng chiến, ta nên làm cái gì? Thiên quân, vẫn là lui binh. Thật lâu, La Kiêu thanh âm truyền đến, đáng tiếc. Đáng tiếc a? Vân Mộng Phàm nhíu mày, về hỏi, đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc bản tọa không nghĩ giết nhiều tổn thương tính mệnh, ngươi lại để cho 30 người đến chịu chết. Sai lầm, sai lầm. Nhìn đến, ngươi là không hiểu được cái gì gọi là biết khó mà lui. Cũng được,
vì để tránh song phương sinh linh đồ thán, bản tọa liền lại chơi với ngươi một thanh.
Tâm tư ngươi bất tử, vậy ngươi người sẽ chết. Vân Mộng Phàm nhìn một chút đao thuẫn tay nâng lấy lớn thiết thuẫn, trừ phi là huyền tôn cấp bậc cường giả, nếu không căn bản không có khả năng chính diện xuyên thủng như thế nặng nề thiết thuẫn. Hắn tin tưởng, ngắn ngủi vài chục bước cự ly, các chiến binh dùng thuẫn bài ngăn cản tổn thương đồng thời toàn lực công kích, có thể trong nháy mắt đánh tan cái kia 30 cái bình dân. Cái gì tâm không chết người chết, đơn giản là hư trương thanh thế thôi. Lần trước là ăn khinh địch thua thiệt, lần này tuyệt sẽ không. Vân Mộng Phàm cười lạnh một tiếng, làm ra quyết đoán. Hắn vung tay lên, 30 tên trọng trang đao thuẫn tay liền giơ lên thiết thuẫn, hướng về phía trước tiến lên. Trần Phong cũng sẽ không nói thêm cái gì, trở về đi tập hợp chúc súng xạ thủ nhóm, chuyển thụ lấy tiếp xuống chiến thuật. Không bao lâu, đao thuẫn tay liền tiến lên đến hai trận trung gian, mà Trần Phong cũng mang theo chúc súng xạ thủ, ở cự ly 100 mét chỗ dừng lại. Hàng thứ nhất, chuẩn bị. Hàng thứ nhất chúc súng xạ thủ nhóm bưng chúc súng, sát khí bừng bừng ngắm chuẩn lấy đối diện. Các huynh đệ, nâng thuẫn, chuẩn bị công kích. Đao thuẫn chiến binh, dẫn đội bách phu trưởng trầm giọng hạ lệnh. Xông lên a. 30 người giơ lên thiết thuẫn, huyền khí một kích, lấy kỵ binh công kích tốc độ, ở trên đồng cỏ khu trì. 30 đạo thiết thuẫn cảm giác các bách, càng dường như 30 chiếc xe tăng. Hắn nặng nề kiên cố, nhìn qua không có bất luận cái gì đồ vật có thể đem phá hủy. Lưu đạn, chuẩn bị. Xạ thủ nhóm lấy ra trúc cầu. Những cái này trúc cầu là Trần Phong vừa mới dùng thực vật thiên phú huyền hóa ra đến, chỉ có một cây kiếp nổ, bên trong cái gì cũng không có trang. Châm lửa. Kiếp nổ toàn bộ đều bị đốt. Cao tốc công kích đao thuẫn chiến binh, chỉ chớp mắt liền đã đến 30 mét cự ly. Ném bom. 30 mai rông tuyết trúc cầu bị xạ thủ nhóm ném đi ra ngoài. Quả nhiên, công kích bên trong đao thuẫn chiến binh lập tức dừng lại. Hợp thành dày đặc tốt trận, nỗ lực chống cự phía trước bạo tạc. Khói lửa tràn ngập, cái gì đều nhìn không rõ, các chiến binh lặng lặng chờ lấy bạo tạc. Chỉ cần bạo tạc kết thúc, sau đó chính là nhất cổ tác khí, phá tan đám kia bình dân. Đằng sau, không biết là người nào, hoảng sợ hô một tiếng. Mấy tên chiến binh quay đầu, nhìn thấy xạ thủ cừu hận ánh mắt, cùng tối om họng súng. Bọn họ dùng khói xương mù yểm hộ, vòng tới chúng ta đằng sau đến. Các chiến binh còn không kịp phản ứng, tiếng súng liền từng mảnh vang lên. Dày đặc bắn tung tóe đạn ria xuyên qua khí tràng, húc đầu che mặt đánh vào các chiến binh trên người. Trên mặt, một mảnh quỷ khóc sói gào âm thanh bên trong, các chiến binh trông thấy một cái xạ thủ cầm một mai bút khói trúc cầu, điên cuồng mà hô to, lao đến. Đây là một viên cuối cùng lựu đạn. Tên kia xạ thủ yên lặng tính toán, hắn muốn bảo đảm ném đi qua đồng thời, cái viên kia lựu đạn liền bạo tạc, không cho huyền tu chiến binh bất kỳ phản ứng nào thời gian. Bay lên cao cao lựu đạn còn tại không trung không có rơi xuống, vòng thứ hai trúc súng lại vang dội. May mắn còn sống sót các chiến binh kịp phản ứng, nhao nhao đem trầm trọng thuẫn bài từ dưới đất rút ra đến, chuyển hướng sau lưng chống chọi, lúc này mới chống lại đại bộ phận đạn ria trùng kích. Cùng lúc đó, chính diện xương mù lặng yên tán đi. 10 tên sát khí bừng bừng xạ thủ từ trong xương khói hiện hình, bọn họ ánh mắt lánh khốc, giơ trúc súng vững vàng tới gần. Trước mặt những cái kia nâng thuẫn trở lại chiến binh, đối sau lưng gần như thế trúc súng hoàn toàn không biết gì cả. Ầm ầm ầm, hạt sắt ở hạt tròn thuốc nổ thôi thúc dưới từ họng súng vỡ ra, hát vây đi qua. 7 cái chiến binh phía sau chúng đạn kêu thảm ngã trên mặt đất. Và anh, cùng lúc đó cái viên kia cận tồn lựu đạn ở trong đống người nổ tung, cứ việc có ngổn ngang lộn xộn thiết thuẫn cách ngăn, vẫn là tạo thành khả quan sát thương. Theo lấy bạo tạc, hai đầu cánh tay bay lên cao cao, mấy cái còn có thể đứng đấy chiến binh cũng đều bị tạc ngã xuống đất. Nắm chặt nhét vào, hung hăng đánh, đánh. 30 tên xạ thủ chia tam đội, hướng về phía chiến binh tự do khai hỏa. Kinh khủng hỏa lực đan sen căn bản không thể nào tránh né, chiến binh vị trí chi địa, một mảnh nhân gian luyện ngục cảnh tượng thế thảm. Có chiến binh muốn phản kháng, nhưng là không chỗ nào không có đạn dĩa giống bao cắt một dạng phá vỡ quát tới, con mắt, bàn tay, đi đứng các bộ vị hơi không cẩn thận, liền sẽ trúng đánh. Mặc dù không chí mạng, nhưng lại khiến bọn họ mất đi tiến một bước phản kháng năng lực. Bao cắt đồng dạng liên miên không dứt, vô cùng bất nhập đạn địa, rốt cục ngừng lại. Đại lượng hạt sắt đánh đến bùn đất phủ đầy tỉ mỉ hố bom, chợt xem xét giống như đào lên kiến hôi xào huyệt. Mấy khối cự thuẫn còn cắm ở trên mặt đất, lẻ loi dựng thẳng. Khắp nơi đều là máu tươi, số ít mấy cái chiến binh một tự rút xúc lấy, trên người đã bị đánh thành tổ ong vỏ bẽ. Xạ thủ nhóm máu me đầy mặt, phảng phất xông ra địa ngục các ma, trên người tràn ngập sát khí, hoàn toàn nhìn không ra bọn họ chỉ là không có chút nào huyền khí cơ sở bình dân. Tán binh chiến thuật, thành công. Đằng sau các bình dân hoan hô lên, bọn họ vũ động trong tay xảo trúc. Phản phất kia chính là một cây uy lực kinh người trúc súng, hướng về phía bình giã đại quân hò hét, gây hấn lấy. Trần Phong lớn tiếng chỉ huy xạ thủ nhóm một lần nữa xếp hàng, ân cần quan sát đến bọn họ mỗi người trạng thái. 30 cái người, một cái cũng không ít, chỉ có số ít xạ thủ bị đạn lạc làm bị thương, cũng không có cái gì trở ngại. Lại một trận toàn thắng. Bình giã đại quân một mảnh tĩnh mịch. Cùng với nói là kinh ngạc, không bằng nói là ngộ. Nếu như phía trước một lần là ngẫu nhiên, như vậy lần này đây. Đây là bọn họ nhận biết bình dân sao? Đám kia cũng đúng, vì có thể ăn được một khối bánh mà lao động cả ngày bình dân. Bình dân sở dĩ có thể tiếp nhận bi thảm như vậy vận mệnh, nói đến cùng không phải liền là bởi vì đánh không lại huyền tu giả sao? Nếu như trên đời này bình dân cũng giống như thế, chiếm được cái gọi là lôi đỉnh chi lực, không dám tưởng tượng. Vân Mộng Phàm tâm đang nhỏ máu, hắn sửng sốt cực kỳ lâu, trong đầu không ngừng vang trở lại Trần Phong nói chuyện, tâm tư ngươi bất tử, ngươi người liền sẽ chết. 60 tên huyền tu giả, dòng dã 60 tên, hắn làm sao đều nghĩ không thông, vốn là nắm vững thắng lợi của diện, tại sao sẽ biến thành cái dạng này? Hơn nữa đối phương, tựa hồ liền một cái thương vong đều không có, không so 60. Vô cùng nhục nhã. Nhìn đến, là thời điểm rút lui. nếu như chiến binh tổn thất quá nhiều, đón lấy đi hắn nên lo lắng, liền là cái khác thành thị có thể hay không nghĩ đến xâm lược Bình Giã. Không có đầy đủ huyền tu chiến binh, liền sẽ mất đi bảo hộ bản thân năng lực. Dù sao, đây là một cái mạnh được yếu thua thế giới, mà có Trần Phong dạng này nhân vật, Lâm Hán Thành liền tuyệt sẽ không là bị ăn một cái kia. Từ nay về sau, người nào lại muốn xâm chiếm nơi này, liền nhất định phải hảo hảo cân nhắc rõ ràng. Truyền mệnh lệnh của ta, lui binh. Sớm đã mất đi đấu trí huyền tu các chiến binh nghe được mệnh lệnh, như được đại xá. Bọn họ dám vượt cấp khiêu chiến cái khác cao giai huyền tu giả, vô luận thắng thua, cho dù là chết trận, đều là một phần binh dự. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không muốn cùng khủng bố như vậy địch nhân tác chiến, nhất là bọn họ vẫn là bình dân. Cái kia đang thương 60 cái huyền tu giả, bọn họ người nhà nếu như biết rõ bọn họ là bị san bằng dân giết chết. Trần Phong nhìn xem địch nhân đại quân tối lui, như chút được gánh nặng. Thế này, hắn thắng cuộc. Hắn quan sát đến rút lui bên trong quân địch. Những cái kia huyền tu chiến binh khải giáp nặng nề, nếu để cho Trần Phong bản thân mặc vào, chỉ sợ liền đường đều đi không được rồi. Đánh bại dạng này một đám người, nhường Trần Phong rất có cảm giác thành tựu. Trước mắt một trận hư tượng ba động. Trần Phong run lên. Tình huống như thế nào? Hệ thống nhắc nhở, phát hiện thành nương thẻ, Sở Thiên Nhi. Ân. Thành nương? Nơi nào có thành nương? Trần Phong nhìn quanh, chỉ nhìn thấy bên người một mặt vô tội là Kiêu. Nhìn thấy Trần Phong biểu lộ cái gì, hắn hiển nhiên có chút buồn bực, Trần Phong đại nhân, thế nào? Ta dựa vào, không có những người khác a. Chẳng lẽ vị này là Tráng Sĩ, kỳ thật là một cái thành nương. Thứ 24 tiết tâm bất tử, người chết gặp Trần Phong bình tĩnh bộ dáng, Vân Mộng Phàm không bình tĩnh. Vì cái gì gia hỏa này không đáp lời? Là bị giật mình sao? Hay là nói, hắn lại đang đùa nghịch cái gì quỷ kế? Hắn đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Nếu như hắn không ứng chiến, ta nên làm cái gì? Thiên quân, vẫn là lui binh. Thật lâu, La Kiêu thanh âm chuyển đến, đáng tiếc. Đáng tiếc a? Vân Mộng Phàm nhíu mày, về hỏi, đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc bản tọa không nghĩ giết nhiều tổn thương tính mệnh, ngươi lại để cho 30 người đến chịu chết. Sai lầm, sai lầm. Nhìn đến, ngươi là không hiểu được cái gì gọi là biết khó mà lui. Cũng được, vì để tránh song phương sinh linh đồ thán, bản tọa liền lại chơi với ngươi một thanh. Tâm tư ngươi bất tử, vậy ngươi người sẽ chết. Vân Mộng Phàm nhìn một chút đao thuẫn tay nâng lấy lớn thiết thuẫn, trừ phi là huyền tôn cấp bậc cường giả, nếu không căn bản không có khả năng chính diện xuyên thủng như thế nặng nề thiết thuẫn. Hắn tin tưởng, ngắn ngủi vài chục bước cự ly, các chiến binh dùng thuẫn bài ngăn cản tổn thương đồng thời toàn lực công kích, có thể trong nháy mắt đánh tan cái kia 30 cái bình dân. Cái gì tâm không chết người chết, đơn giản là hư trương thanh thế thôi. Lần trước là ăn khinh địch thua thiệt, lần này tuyệt sẽ không. Vân Mộng Phàm cười lạnh một tiếng, làm ra quyết đoán. Hắn vung tay lên, 30 tên trọng trang đao thuẫn tay liền giơ lên thiết thuẫn, hướng về phía trước tiến lên. Trần Phong cũng sẽ không nói thêm cái gì, trở về đi tập hợp chúc súng xạ thủ nhóm, chuyển thụ lấy tiếp xuống chiến thuật. Không bao lâu, đao thuẫn tay liền tiến lên đến hai trận trung gian, mà Trần Phong cũng mang theo chúc súng xạ thủ, ở cự ly 100m chỗ dừng lại. Hàng thứ nhất, chuẩn bị. Hàng thứ nhất chúc súng xạ thủ nhóm bưng chúc súng, sát khí bừng bừng ngắm chuẩn lấy đối diện. Các huynh đệ, nâng thuẫn, chuẩn bị công kích. Đao thuẫn chiến binh, dẫn đội bách phu trưởng trầm giọng hạ lệnh. Xông lên a. 30 người giơ lên thiết thuẫn, huyền khí một kích, lấy kỵ binh công kích tốc độ, ở trên đồng cỏ khu trì. 30 đạo thiết thuẫn cảm giác các bách, càng dường như 30 chiếc xe tăng. Hắn nặng nề kiên cố, nhìn qua không có bất luận cái gì đồ vật có thể đem phá hủy. Lưu đạn, chuẩn bị. Sa thủ nhóm lấy ra trúc cầu. Những cái này trúc cầu là Trần Phong vừa mới dùng thực vật tiên phú huyền hóa ra đến, chỉ có một cây kiếp nổ, bên trong cái gì cũng không có trang. Châm lửa. Kiếp nổ toàn bộ đều bị đốt. Cao tốc công kích đao thuẫn chiến binh, chỉ chớp mắt liền đã đến 30m cự ly. Ném bom. 30 mai giông tuyết trúc cầu bị sa thủ nhóm ném đi ra ngoài. Quả nhiên, công kích bên trong đao thuẫn chiến binh lập tức dừng lại. Hợp thành dày đặc tốt trận, nỗ lực chống cự phía trước bạo tạc. Khói lửa tràn ngập, cái gì đều nhìn không rõ, các chiến binh lặng lặng chờ lấy bạo tạc. Chỉ cần bạo tạc kết thúc, sau đó chính là nhất cổ tác khí, phá tan đám kia bình dân. Đằng sau, không biết là người nào, hoảng sợ hô một tiếng. Mấy tên chiến binh bay đầu, nhìn thấy xạ thủ cừu hận ánh mắt, cùng tối om họng súng. Bọn họ dùng khói xương mù hiểm hộ, vòng tới chúng ta đằng sau đến. Các chiến binh còn không kịp phản ứng, tiếng súng liền từng mảnh vang lên. Dày đặc bắn tung tóe đạn ria xuyên qua khí tràng, húc đầu che mặt đánh vào các chiến binh trên người. Trên mặt, một mảnh quỷ khóc sói gào âm thanh bên trong, các chiến binh trông thấy một cái xạ thủ, cầm một mai bút khói trúc cầu, điên cuồng mà hô to, lao đến. Đây là một viên cuối cùng lựu đạn. Tên kia xạ thủ yên lặng tính toán, hắn muốn bảo đảm ném đi qua đồng thời, cái viên kia lựu đạn liền bạo tạc, không cho huyền tu chiến binh bất kỳ phản ứng nào thời gian. Bay lên cao cao lựu đạn còn tại không trung không có rơi xuống, vòng thứ hai chúc súng lại vang dội. May mắn còn sống sót các chiến binh kịp phản ứng, nhao nhao đem trầm trọng thuẫn bài từ dưới đất rút ra đến, chuyển hướng sau lưng chống chọi, lúc này mới chống lại đại bộ phận đạn ria trùng kích. Cùng lúc đó, chính diện xương mù lặng yên tán đi. 10 tên sát khí bừng bừng xạ thủ từ trong xương khói hiện hình. Bọn họ ánh mắt lánh gốc, giơ chúc súng, vững vàng tới gần. Trước mặt những cái kia nâng thuẫn trở lại chiến binh, đối sau lưng gần như thế chúc súng, hoàn toàn không biết gì cả. Ầm ầm ầm. Hạt sắt ở hạt tròn thuốc nổ thôi thúc dưới, từ họng súng vỡ ra, hạt bay đi qua. 7 cái chiến binh phía sau chúng đạn, kêu thảm ngã trên mặt đất. Oeng. Cùng lúc đó, cái viên kia cận tồn lựu đạn ở trong đống người nổ tung. Cứ việc có nổ ngang lộn xộn thiết thuẫn cách ngăn, vẫn là tạo thành khả quan sát thương. Theo lấy bạo tạc, hai đầu cánh tay bay lên cao cao, mấy cái còn có thể đứng đây chiến binh cũng đều bị tạc ngã xuống đất. Nắm chặt nhét vào, hung hăng đánh. 30 tên xạ thủ chia tam đội, hướng về phía chiến binh tự do khai hỏa. Kinh khủng hỏa lực đan xen căn bản không thể nào tránh né, chiến binh vị trí chi địa, một mảnh nhân gian luyện ngục cảnh tượng thê thảm. Có chiến binh muốn phản kháng, nhưng là không chỗ nào không có đạn dĩa giống bao cắt một dạng phá vỡ quát tới, con mắt, bàn tay, đi đứng các bộ vị hơi không cẩn thận, liền sẽ trúng đánh. Mặc dù không chí mạng, nhưng lại khiến bọn họ mất đi tiến một bước phản kháng năng lực. Bao cắt đồng dạng liên miên không dứt, vô cùng bất nhập đạn dĩa, rốt cục ngừng lại. Đại lượng hạt sắt đánh đến bùn đất phủ đầy tỉ mỉ hố bom, chợt xem xét giống như đào lên kiến hôi sao huyệt. Mấy khối cự thuẫn còn cắm ở trên mặt đất, lẻ loi dựng thẳng. Khắp nơi đều là máu tươi, số ít mấy cái chiến binh một tự rút xúc lấy, trên người đã bị đánh thành tổ ong vỏ bẽ. Xạ thủ nhóm máu me đầy mặt, phản phất xông ra địa ngục các ma, trên người tràn ngập sát khí, hoàn toàn nhìn không ra bọn họ chỉ là không có chút nào huyền khí cơ sở bình dân. Tán binh chiến thuật, thành công. Đằng sau các bình dân hoan hô lên, bọn họ vũ động trong tay xảo trúc, phản phất kia chính là một cây uy lực kinh người trúc súng, hướng về phía bình giã đại quân hò hét, gây hấn lấy. Trần Phong lớn tiếng chỉ huy xạ thủ nhóm một lần nữa xếp hàng, ân cần quan sát đến bọn họ mỗi người trạng thái. 30 cái người, một cái cũng không ít, chỉ có số ít xạ thủ bị đạn lạc làm bị thương, cũng không có cái gì trở ngại. Lại một trận toàn thắng. Bình giã đại quân một mảnh tĩnh mịch, cùng với nói là kinh ngạc, không bằng nói là ngộ. Nếu như phía trước một lần là ngẫu nhiên, như vậy lần này đây, đây là bọn họ nhận biết bình dân sao? Đám kia cũng đúng, vì có thể ăn được một khối bánh mà lao động cả ngày bình dân. Bình dân sở dĩ có thể tiếp nhận bi thảm như vậy vận mệnh, nói đến cùng không phải liền là bởi vì đánh không lại huyền tu giả sao? Nếu như trên đời này bình dân cũng giống như thế, chiếm được cái gọi là lôi đỉnh chi lực, không dám tưởng tượng. Vân Ngộ Phàm tâm đang nhỏ máu, hắn sửng sốt cực kỳ lâu, trong đầu không ngừng vang trở lại Trần Phong nói chuyện, tâm tư ngươi bất tử, ngươi người liền sẽ chết. 60 tên huyền tu giả, dòng dã 60 tên. Hắn làm sao đều nghĩ không thông, vốn là nắm bước thắng lợi của diện, tại sao sẽ biến thành cái dạng này? Hơn nữa đối phương, tựa hồ liền một cái thương vong đều không có. Không so 60, vô cùng nhục nhã. Nhìn đến, là thời điểm rút lui. Nếu như chiến binh tổn thất quá nhiều, đón lấy đi hắn nên lo lắng, liền là cái khắc thành thị có thể hay không nghĩ đến xâm lược bình dã. Không có đầy đủ huyền tu chiến binh, liền sẽ mất đi bảo hộ bản thân năng lực. Dù sao, đây là một cái mạnh được yếu thua thế giới. Mà có Trần Phong dạng này nhân vật, Lâm Hán Thành liền tuyệt sẽ không là bị ăn một cái kia. Từ nay về sau, người nào lại muốn xâm chiếm nơi này, liền nhất định phải hảo hảo cân nhắc rõ ràng. Truyền mệnh lệnh của ta, lui binh. Sớm đã mất đi đấu trí huyền tu các chiến binh nghe được mệnh lệnh, như được đại xá. Bọn họ dám vượt cấp khiêu chiến cái khác cao giai huyền tu giả, vô luận thắng thua, cho dù là chết trận, đều là một phần binh dự. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không muốn cùng khủng bố như vậy địch nhân tác chiến, nhất là bọn họ vẫn là bình dân. Cái kia đang thương 60 cái huyền tu giả, bọn họ người nhà nếu như biết rõ bọn họ là bị san bằng dân giết chết. Trần Phong nhìn xem địch nhân đại quân tối lui, như chút được gánh nặng. Thanh này, hắn thắng cuộc. Hắn quan sát đến rút lui bên trong quân địch. Những cái kia huyền tu chiến binh khải giáp nặng nề, nếu để cho Trần Phong bản thân mặc vào, chỉ sợ liền đường đều đi không được rồi. Đánh bại dạng này một đám người, nhường Trần Phong rất có cảm giác thành tựu. Trước mắt một trận hư tượng ba động. Trần Phong run lên. Tình huống như thế nào? Hệ thống nhắc nhở, phát hiện thành nương thẻ, Sở Thiên Nhi. Ân. Thành nương? Nơi nào có thành nương? Trần Phong nhìn quanh, chỉ nhìn thấy bên người một mặt vô tội Lạc Kiêu. Nhìn thấy Trần Phong biểu lộ cái gì, hắn hiển nhiên có chút buồn bực, Trần Phong đại nhân, thế nào? Ta dựa vào, không có những người khác ca. Chẳng lẽ vị này là tráng sĩ, kỳ thật, là một cái thành nương? À ý hê à cuốn vợ ở à ý à sao và lưỡi liềm. Chương 25, thứ ba vị thành nương Trần Phong phát hiện, nhìn về phía La Kiêu thời điểm, trước mắt tấm kia thành nương thẻ liền sẽ biến trong suốt. Mà quay đầu hướng Vân Mộng Phàm đại quân nhìn sang, tấm kia thành nương thẻ liền biến rõ ràng. Chẳng lẽ nói, cái này thành nương, ngay ở bình giã đại quân bên trong. Trần Phong cẩn thận quan sát một cái hệ thống giới diện, phát hiện giống như xác thực có cái gì không đồng nhất dạng địa phương. Góc trái trên cùng bản thân ảnh chân dung, phía dưới nhỏ tiêu chí vốn là LV1, hiện tại thì biến thành LV2. Cái này khẳng định không phải lừa ý tứ. Duy nhất giải thích, liền là hắn ở trong hệ thống đẳng cấp, không biết lúc nào từ nhất cấp biến thành nhị cấp. Ánh mắt rời đến LV2 tiêu chí phía dưới, xuất hiện một nhóm lời thuyết minh, ký chủ đẳng cấp nhị cấp, cảm ứng thành nương phạm vi năng lực 498m. Trước mắt phạm vi cảm ứng, 500m. Nô. Nói cách khác, ở ta chu vi 500m, xuất hiện một cái tên là Sở Thiên Nhi thành nương. Trần Phong hiểu, Bình Giã đại quân chính đang rút lui, hậu trận biến thành tiền trận, cái kia Sở Thiên Nhi khả năng ngay ở bọc hậu đám kia chiến binh trung gian. Chẳng lẽ nói Bình Giã thành thành nương ngay ở Bình Giã đại quân bên trong? Trần Phong trước mắt sáng lên, với bàn tay lớn một cái, La Kiêu, đi theo ta. Hai người đi về phía trước mấy trăm mét, Vân Mộng Phàm hiển nhiên phát hiện hai người kia không tầm thường cử động. Ta cũng đã lui binh, hắn còn muốn làm gì? Đơn thương độc mã lấy ta trên cổ đầu người. Đã trải qua trước đó sự tình, Vân Mộng Phàm thật đúng là không có cách nào xem thường Trần Phong. Hắn đội vàng hạ lệnh, bọc hậu bách nhân đội hướng về phía trước. Đừng để hai người kia tiếp cận. Ở vào đại quân phía bắc xa xôi chi tiêu bách nhân đội nhận được mệnh lệnh sau đó, chậm rãi rời đi đại bộ đội, cẩn thận liệt ra phòng ngự trận hình, mật thiết giám thị lấy Trần Phong cùng La Kiêu động tĩnh. Trần Phong thấy rõ ràng, hắn trước mặt bách nhân đội có một cái vóc dáng thấp hơn người, trên đỉnh đầu có một cây tinh tế hư tuyến cuối cùng kết nối lấy một trường thành nương thẻ. Trần Phong nhìn chăm chú lên thành nương thẻ, rất nhanh, tạp phiến tin tức liền hiện lên ở trước mắt. Thành nương thẻ cơ bản tin tức, tính danh, Sở Thiên Nhi tuổi tác, 16 tuổi thần tọa, bình giã thành màu mắt, đạm kim sắc, kim loại thiên phú đồng lực, 86 là bình dã thành thành những cái kia chiến binh ăn mặc nặng nghề khải giáp, bộ mặt dùng mặt nạ che đậy được cực kỳ chặt chẽ, nếu như không phải Trần Phong nắm giữ hệ thống mà nói, hắn thật đúng là nhìn không ra, đám này chiến binh trung gian cái kia không đáng chú ý tên nhỏ con, lại là bình dã thành nương. Nương, nàng làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa còn trang phục thành một cái huyền tu chiến binh. Đây là cái gì quỷ kế sao? Trần Phong đem thành nương thẻ phóng đại, thấy được trước kia nhìn không thấy trang kế tiếp. Điểm đi bảo. Thành nương cơ bản tin tức, thân cao, 20 thể trọng, 23 vòng, 20 còn bản đó. Loại này tin tức đều có. Thuần một sắc ít là có ý tứ gì a? Trần Phong dùng ánh mắt điểm một cái những cái kia tin tức, đoán ra nhắc nhở là thành nương tin cậy giá trị đến 30 sau giải tỏa. Trước mắt thành nương sở thiên nhi tin cậy giá trị 6. Tại sao là số âm? Ngạch. Cũng đúng, ta thế nhưng là ngăn trở bình giã đại quân người a lược qua những cái kia thể trọng thân cao 3 vòng, phía dưới cùng nhất một hạng là mới nhất động tĩnh. E muội muội. Loại này tin tức được thiết trí liền rất có linh tính nha. Trần Phong liên tục không ngừng địa điểm mở, nhắc nhở, mở ra nên tin tức cần tiêu hao 3 mai hòm bọc, phải chăng xác nhận? 3 mai? Hòm bọc? Hòm bọc là cái quỷ gì a? Chẳng lẽ không phải một cái tử tượng thanh sao? Hệ thống ngươi càng ngày càng kỳ quái a. Hệ thống nhắc nhở, hòm bọc là thành nương hệ thống pháp định tiền tệ, dùng cho tất cả hệ thống bên trong tiêu phí. Bởi vì cứu vớt thành nương Hồng Tĩnh ca hành vi, ký chủ thu hoạch được 5 cái hòm bọc xem như ban thưởng. Trước mắt hòm bọc số tiền gửi ngân hàng, 5 mai. 5 mai hòm bọc a, vậy ta vẫn rất có tiền. Nga không, rất có hòm bọc đây. Xác nhận tiêu phí. Theo lấy vòng mọc ba thanh âm hiệu, ba mai vòng mọc biến mất ở trong không khí. Trước mắt vòng mọc số tiền gửi ngân hàng, 2 mai. Thật đúng là dùng tiền nghe vang. Thành nương Sở Thiên Nhi mới nhất động tĩnh, giải tỏa. Sở Thiên Nhi bị đại nghĩa nhận thấy triệu, cảm thấy hẳn là vì bình giã thành công hiến bản thân lực lượng, hung hăng đả kích tà ác vô sĩ Lâm Hán kẻ xâm lược. Cho nên nàng gạt Vân Mộc Phàm, giả trang thành một tên huyền tu chiến binh, muốn tự mình lên chiến trường kiến thức một cái dũng cảm bình giã người, là thế nào đả kích Lâm Hán bại hoại kẻ xâm lược. Trần Phong một mặt một bức, bị đại nghĩa nhận thấy triệu hoán. Cái này nha đầu sợ không phải là một đồ đần a. Người nào xâm lược người nào, lần này nhìn liền minh bạch a. Nói ta là kẻ xâm lược, ta đều sợ cho kẻ xâm lược mất mặt có được hay không? Có khả năng, Sở Thiên Nhi là bị mơ mơ màng màng, lại hoặc là nàng chính là một đồ đần. Tóm lại, địch nhân thành nương ngay ở trước mặt. Trần Phong toát ra một cái lớn mật ý nghĩ. Hắn tiếp tục đi về phía trước, La Tiêu nhìn thấy, chăm chú đi theo. La Tiêu trông thấy hàng thứ nhất từ phải đi phía trái, cái thứ 7 chiến binh sao? La Tiêu híp mắt nhìn một chút, gật gật đầu. Thấy rõ, ngươi có nắm chắc thủ binh hắn sao? Thủ binh? La Tiêu có chút kinh ngạc, đại nhân nói là đem cái này chiến binh bắt trở về. Trần Phong gật đầu, đúng rồi, bắt trở về, muốn sống. La Tiêu trầm ngâm chốc lát, nhìn những cái này chiến binh huy hiệu đều không có đến huyền sĩ tu vi, ta có thể đối phó. Chỉ là đại nhân chỉ cái thứ 7 chiến binh là một cái bắt giai huyền đồ, muốn bắt sống trở về chỉ sợ quá khó khăn. Trần Phong cười một tiếng, yên tâm, người này không có huyền khí tu vi. Cái gì? La Tiêu kinh dị nói, không có tu vi? Hắn thế nhưng là chiến binh a, xa như vậy cự ly, đại nhân sao có thể phán đoán? Ta nói không có liền không có. Trần Phong nghiêm túc nhìn một chút La Tiêu, nếu như người này không có huyền khí tu vi, ngươi có thể từ những cái này chiến binh đem nàng bắt trở về sao? La Tiêu hăng hái gật đầu, nếu như người này không có huyền khí tu vi, cấp dưới tự nghĩ có thể giết mở người chung quanh, đem hắn tù binh trở về. Tốt. Trần Phong vui vẻ nói, đem người này bắt tới tay, liền trở về. Không muốn dây dưa. La Tiêu ô quyền, tuân lệnh. Hắn điều động toàn thân huyền khí, hai tay chấn động, cả người thép mâu lăng không phủ phiếm, giống như vật sống mở dạng. Đi. La Kiêu giống to một tiếng, cùng thép mâu đồng thời bay ra, như mũi tên rời cùng, hung hăng đâm về trước mặt chiến binh bách nhân đội. La Kiêu đột nhiên làm khó dễ, khiến bách nhân đội tất cả chiến binh đều giật nảy cả mình. Hắn mặc dù là một nhất giai huyền sĩ, nhưng một người muốn khiêu chiến cả nhánh bách nhân đội. Bình ra bách nhân đội bách phu trưởng lớn tiếng hạ lệnh, ngăn địch. La Kiêu tốc độ rất nhanh, vọt tới trong trận lúc, thép mâu đâm rách hàng thứ nhất người thứ 6 khí tràng, tạ từ La Kiêu bản thân xung lực, đem cái kia chiến binh lồng ngực nháy mắt xuyên thấu. Chung quanh chiến binh nhìn thấy, giận hống, trường thương như rừng, hướng La Kiêu đâm tới. Mà La Kiêu đâm chết cái kia chiến binh ngã xuống đồng thời, bên cạnh cái kia tên nhỏ con chiến binh, nhưng lại chưa tiến lên công kích La Kiêu, mà là dọa đến khanh lang một tiếng, mềm ngồi ở quả nhiên. Trần Phong đại nhân thần. Người này không có tản mát ra bất luận cái gì huyền khí. Giao chiến thời điểm không phát ra huyền khí, ngoại trừ không có huyền khí tu vi, còn có thể có cái gì giải thích? La Kiêu phấn khởi dũng mãnh phi thường, giết mở một cái vòng chiến, nhìn đến cơ hội liền đem cái kia sủi lơ chiến binh cầm lên đến, điên cuồng mà trở về trốn. Cùng lúc đó, La Kiêu huyền khí còn tại kích ra thép mâu chuyển động, những cái kia chiến binh một hồi lâu chống đỡ, mới ngăn cản được cái kia cán thép mâu. Lại nhìn lúc, La Tiêu cũng đã bắt lấy cái kia chiến binh, bay xa. Chết một tù binh, huyền sĩ tu vi liền là như thế đáng sợ. Nhưng hắn vì cái gì mạo hiểm trùng kích bách nhân đội, lại chỉ là bắt tù binh trở về. Vân Mộc Phàm ở phía xa cũng nhìn thấy nơi này phát sinh sự tình. Hắn dừng lại ngựa, ngừng chân xem chừng. Hôm nay, quá nhiều sự tình làm hắn kinh ngạc, quá nhiều hiện tượng làm hắn xem không hiểu. Hiện tại, lại là diễn cái gì hí? La Tiêu thở hồng hộc đi tới Trần Phong trước mặt, đem cái kia tù binh hướng trên mặt đất quăng ra, liền bưng bít lấy ngực, sắc mặt rất khó nhìn. Hắn hõm vai chúng một đường, mang theo huyền khí mũi thương phá vỡ tinh cương khải giáp, đâm vào đi mấy cm. Mặc dù không có thương tổn được nội tạng, lại cũng là đau đớn khó nhịn. Trần Phong nói một tiếng, "La Kiêu, khổ cực." La Kiêu cố hết sức đứng đấy, nhìn xem hỏi, "Đại nhân, cái này đến tột cùng là người nào?" Bình Giã Thành thành cơ. Trần Phong bắt lấy tù binh mũ giáp, hướng ra phía ngoài kéo một cái, một đầu màu nâu tóc dài theo gió tung bay lên. "A y hê a cổn vợ ở a y a sao và lưỡi liềm,